Chương 30, khiếp sợ huyện lệnh chương 30, khiếp sợ huyện lệnh Thanh Thạch Trấn, lúc này đêm đã khuya. Trong bóng tối, một đám người áo đen tay cầm đao dịu đã lặng lẽ sờ đi vào. Bọn họ đối trong Thanh Thạch Trấn mặt đã sớm mò rõ ràng, chạy thẳng tới trong trấn đại hộ ngụy tài chủ nhà mà đi. Bành! Cổng trực tiếp bị Lư Tông Chính một cước đá vỡ, ầm ầm ngã xuống đất. Các huynh đệ, cấp ta cướp. Nam dám phản kháng trực tiếp giết, nữ cùng ăn bắt đi. Là, tam đương ra. Đám người hưng phấn không thôi, ánh mắt sáng lên. Mỗi lần đi ra cướp bóc, đều là đại gia hưng phấn nhất thời khắc. Không chỉ có ăn có uống, còn có thể phân đến không ít tiền tài, thậm chí, bắt đi nữ nhân đủ nhiều vậy trả lại bọn họ nói không chừng còn có thể dính điểm thức ăn mặt. Một cái, toàn bộ ngụy phủ nhất thời náo loạn. Ngụy phủ tự nhiên cũng nuôi không ít gia đình hộ viện, thế nhưng là đang đối mặt đám này giết người không chớp mắt sơn tặc liền thật không đáng chú ý, vốn là xách theo đại đao lao ra, nhìn một cái tình cảnh này, trực tiếp tất cả đều đem đao cho đặt xuống, vì dưới đất không dám động đạn. Rất nhanh, ngụy tài chủ cùng với nhà của hắn quyến còn có nha hoàn gia đình toàn bộ đều bị giam giữ đi ra. Các vị hảo hán, muốn cái gì các ngươi lấy đi chính là, ngàn, tuyệt đối đừng giết người. Vì dưới đất ngụy tài chủ sớm bị dọa được mặt không còn chút máu, không ngừng run rẩy. Tất cả mọi người cũng sợ chết khiếp, đặc biệt là nữ quyến cùng nha hoàn, bởi vì mọi người đều biết sơn tặc trừ đòi tiền tài lương thực ra còn thích nhất nữ nhân. Nữ nhân, cô gái xinh đẹp trẻ trung. Những nữ nhân này cũng ôm ở cùng nhau, run lẩy bẩy. Nếu thật là bị sơn tặc bắt đi, kết quả chỉ có hai cái. Một là chết, hai là trở thành đồ chơi sau chết lại, tuyệt không đường sống. Ha ha ha, hay là ngụy tài chủ tức thời. Bất quá, lao tử tức đòi tiền tài cùng lương thực, cũng phải nữ nhân, toàn bộ mang đi, dám phản kháng trực tiếp làm thịt. Lư Tông Chính đắc ý cười ha ha. Là chúng thủ hạ rối rít đắc ý xông lên trước trực tiếp bắt đầu cướp nữ nhân. Theo từng cái một nữ nhân bị bọn họ kéo ra tới, cũng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đừng, van cầu các ngươi, thả ta đi, không cần không cần. Lao ra, mau cứu ta. Cha, cứu mạng. Nếu chỉ là đem trong phủ nha hoàn tôi tớ cướp đi cũng được, thế nhưng là liền thê nữ của hắn đều muốn cướp, cái này đâu còn chịu được lập tức đứng lên giống to. Ta và các ngươi liều mạng. Nói hắn liền xông về những sơn tặc này muốn liều mạng. Phanh. Chẳng qua là một cước liền bị một cái sơn tặc đá ngã xuống đất, một cái nhu nhược tài chủ như thế nào những thứ này ngũ đại tam thô sơn tặc đối thủ. Hừ, còn muốn liều mạng, đi chết đi. Sơn tặc trong mắt hàn mang trận lóe, giơ trên đao trước liền muốn chém vào. Đừng, lao ra, cha. Một tràng ồ lên tiếng vang lên, mắt thấy ngụy tài chủ liền muốn trở thành dưới đao chi hồn. Ông, cũng liền vào lúc này, một đạo kim quang trong nháy mắt thoáng qua, cái này hơn nửa đêm tự nhiên tất cả mọi người đều thấy được, hơn nữa đông đưa người không mở mắt ra được. Bịch. Một giây kế tiếp, chỉ nghe đại đao rơi xuống đất thanh âm. Sau đó là có người té xuống đất thanh âm, nhưng là nghe thế nào giống như là đổ hai người đâu. Tất cả mọi người cũng nghi ngờ lúc, đại gia mở mắt quay đầu giật nảy mình. A a, chết, người chết. Đặc biệt là ngụy tài chủ càng là bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Mới vừa rồi giơ đao muốn giết hắn tên sơn tặc kia, giờ phút này đã biến thành hai mảnh thi thể, nội tạng cùng máu tươi chảy đầy đất, tràng diện mười phần khủng bố. A, những nữ nhân kia toàn bộ sợ chết khiếp, thậm chí có người cũng bị dọa sợ đến ngồi liệt ngồi trên mặt đất. Mà bọn sơn tặc thì rối rít giơ lên trong tay đại đao, mặt cảnh giác toàn bộ lưng tựa lưng dính vào cùng nhau. Mới vừa rồi cái này chém quá mức đột nhiên, bọn họ thậm chí cũng không có phát hiện đến tuột cùng là từ đâu tới đây. Lư Tông Chính càng là bị dọa sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, cho dù hắn là chuẩn võ tu, nhưng là như vậy cách không đánh chết cũng là không làm được, cái này cần hôn dày chân nguyên mới có thể làm được, ít nhất phải nhập phẩm. Chúng ta là hắc hổ trại người, không biết bị kia hảo hán ra tay, còn mời nể mặt, sẽ làm hậu tạng. Lời này mặc dù nói thể diện, nhưng kỳ thực là sợ hãi. Ở nhập phẩm võ tu trước mặt, bọn họ đám người kia nhiều hơn nữa cũng là phế phế, chỉ có thể tự báo thân phận hy vọng đối phương có thể tha bọn họ một phen. Gieo họa hương dân, bản thần thế thiên trừng phạt, xử bọn ngươi chết. Lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm từ không trung vang lên, căn bản không phân biệt được từ nơi đâu. Thổ địa thần tới cứu chúng ta, cảm ơn thần linh. Cảm ơn thần linh. Toàn bộ ngụy phủ người giờ phút này kích động không thôi, toàn bộ quỳ xuống đất thành kính quỳ lạy. Thổ địa thần. Lư Tông Chính sửng sốt một chút, thật chẳng lẽ có thần linh không được? Vì lại một đường kim quang bay vụt mà tới. Lại một cái sơn tặc ứng tiếng ngã xuống, bị đánh thành hai nửa. Toàn bộ sơn tặc sợ hết hồn, lúc này kim quang bổ tới phương hướng bọn họ ngược lại nhìn thấy, thế nhưng là nơi đó là tường, căn bản không ai. Phi phi. Trong lúc bất chợt một đạo lại một đường kim quang từ bốn phương tám hướng hướng bọn sơn tặc bắn tới, những người này tuy là luyện gia tử nhưng lại đều không nhập phẩm, lại làm sao có thể trốn được. Chẳng qua là mấy hơi giữa bao gồm Lư Tông Chính ở bên trong toàn bộ sơn tặc đều là bị mất mạng, đều bị chém thành hai mảnh, đều không ngoại lệ. Cảm ơn thổ địa thần, cảm ơn thổ địa thần. Toàn bộ ngụy gia người cũng không để ý tới sợ hãi. Toàn bộ bị xuống đất dập đầu cảm tạ thần linh. Ngày thứ nhì, sơ tặc tiến chấn chuyện một cái truyền ra. Tiến ngụy ra, lại bị thổ địa thần cấp toàn bộ chém giết, không chừa một ngống. Rất nhiều người nghe tin mà tới, đều thấy được đầy viện thi thể. Xem qua người đều nói, thủ pháp này cân trước đó thu tài chủ nhà người bị giết giống nhau như lúc, tất cả đều là một đao hai mảnh. Chắc cú, trừng phạt thu tài chủ nhà chính là lần này cứu ngụy tài chủ nhà thổ địa thần. Xem ra, thổ địa thần không riêng chỉ biết bảo vệ tốt người, sẽ còn trừng phạt tác nhân. Ngụy tài chủ nhà ở trên trấn âm thanh bình hay là thật tốt, cũng nổi danh đại thiện nhân, không phải ân thiên tử cũng không thể cứu hắn một môn. Huyện nha bộ khoái tự nhiên cũng nhanh chóng chạy tới, trang diện lần nữa dọa bọn họ giật mình. Nghiễm minh chính bản thân, toàn bộ đều là sơn tặc. Bộ đầu gọi Ngô Đại Hổ, cũng là một cái chuẩn võ tu, nhìn những thi thể này vết thương hắn phi thường xác định cùng lúc trước thu tài chủ nhà giống nhau như lúc. tuyệt đối là cùng người làm, nhưng dựa theo ngụy tài chủ nhà từ trên xuống dưới miệng của mọi người cung cấp, là thần linh chém giết những sơn tặc này. Chuyện không nhỏ, Nô Đại Hổ lập tức đổi về huyện nha hướng huyện lệnh hội báo. Ngồi ở trong thư phòng đang xem công văn huyện lệnh gọi Thi Văn Thanh, từng cấp 3 hiệu viên, nhập Hàn Lâm viện. Nhưng bởi vì người ngay thẳng, đắc tội người sau đó liền bị biếm đến bên này thủy nơi tới làm Tam Nguyên huyện huyện nhiệm. Làm quan 3 năm, thanh liêm tự hạn chế, liêm khiết thanh bạch. Hắn rộng thi nền chính trị nhân tử, nỗ lực dưới toàn bộ Tam Nguyên huyện sinh hoạt trình độ so trước đó được rồi không biết bao nhiêu. Tổng thể mà nói, cũng coi là một vị quan tốt. Tại nghe bộ đầu Nô Đại Hổ hội báo sau, cũng là rơi vào trầm tư. Đúng nha, thế đạo này lấy ở đâu thần linh, bây giờ đều đang đồn nói Thanh Thạch trấn có thần linh che chở. Hơn nữa, chuyện làm còn càng ngày càng nhiều. Cũng không cùng loài người muốn hiến tế, bảo vệ tốt người, trừng phạt tác nhân, các loại đều thuyết minh tuyệt đối không phải tà ma cùng thánh linh loại tồn tại. Cái này hoàn toàn phù hợp trong lòng mọi người thần linh thuộc tính. Chẳng lẽ Thanh Thạch trấn thật có thần linh? Thi Văn Thanh khiếp sợ không thôi, lại hỏi Triệu sư gia, ngươi nhìn thế nào? Trở về lao ra vậy, nhỏ cảm thấy chuyện này có độ tin cậy cực cao. Sư phụ suy nghĩ một chút đáp, nhỏ cũng cảm thấy 80-90 không sai được. Nô Đại Hổ thấy huyện lệnh ánh mắt quan tới, cũng đội vàng biểu đạt cái nhìn của mình. T. Thi Văn Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thư phòng lâm vào yên lặng. Chương 31, Vạn Túy Sơn quỷ dị sức hấp dẫn. Chương 31, Vạn Túy Sơn quỷ dị sức hấp dẫn. Lại nói Ân Tiên Tử dùng kim quang chạm chu diệt một đám hắc hổ trại sơn tặc sau, cũng không có thứ nhất thời gian rời đi. Không phải sợ ngụy gia còn nữa nguy hiểm gì, mà là nghĩ nghiệm chứng một chút trong lòng nghi ngờ. Trước thu tài chủ gia phái hộ viện đến Ngũ Gia thôn giết mấy người, sau đó liền không tìm được mấy người kia hồn phách. Toàn bộ Thanh Thạch trấn cũng không có phát hiện, chuyện này rất kỳ vọng. Cho nên, ở chém giết những người này sau hắn muốn nhìn một chút những hồn phách này sẽ như thế nào. Quả nhiên, hơn 10 đạo hồn phách từ trong thi thể bay ra sau, tất cả đều là lắc la lắc lư, ánh mắt mê mang, phảng phất không có thần trí bình thường. Một lát sau, những hồn phách này cũng xoay người hướng bên ngoài thổi tới. Ân Tiên Tử ẩn ở trong bóng tối, một đường ở phía sau lặng lẽ đi theo. Cái này hơn 10 đạo hồn phách từ bay, rất mau ra Thanh Thạch trấn sau vậy mà một đường hướng Vạn Túy Sơn phương hướng mà đi. Đi theo những hồn phách này tiến vào Vạn Túy Sơn sau, bọn nó vẫn không có đình chỉ tiếp tục hướng Vạn Túy Sơn chỗ sâu mà đi. Điều này làm cho Ân Thiên Tử trong lòng dâng lên một cố dự cảm xấu, chẳng lẽ cái này trong Vạn Túy Sơn có loại thứ gì đang hấp dẫn những hồn phách này sao? Chẳng lẽ trước Ngũ Gia thôn kia mấy đạo hồn phách bản thân lật khắp toàn bộ Thanh Thạch trấn cũng không tìm tới, tìm được mới là lạ, tất cả đều chui trong Vạn Túy Sơn mà đi. Những hồn phách này bay đi tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy lại vượt qua trước mặt sơn lĩnh coi như ra Ân Thiên Tử hạt địa. Hắn đội vàng vẫy tay, trong nháy mắt đem hơn 10 đạo hồn phách cấp nốt đứng lên. Vậy mà, những hồn phách này đang bị ngăn cản mấy lần sau, bọn nó chợt bắt đầu điên cuồng hướng cấm chế phía trên đụng. Mỗi một lần đều là không muốn sống bình thường đụng, tựa hồ có nào đó cực mạnh lực lượng đang kêu gọi bọn nó. Vì cái này triệu hoán, ngay cả mạng cũng không muốn. Mới hồn vốn là còn rất mong manh, nếu như lại như vậy đụng đi sợ rằng không được bao lâu liền phải toàn bộ hồn phi phách tán. Bất đắc dĩ, Ân Thiên Tử chỉ đành phải triệt bỏ cấm chế, những hồn phách này lại khôi phục cù lần thái độ tiếp tục bay về phía trước đi. Rất nhanh, vượt qua sơn lĩnh, nơi này đã không còn là Ân Tiên Tử hạt địa. Rời đi nơi này, hắn độ nguy hiểm liền gia tăng thật lớn. Thế nhưng là, vì điều tra rõ ràng chân tướng của sự tình, do dự một chút hay là lựa chọn tiếp tục theo sau. Lê gớm, bản thân cẩn thận chút chính là, đồng thời cũng kéo ra cùng những hồn phách này khoảng cách. Theo không ngừng hướng Vạn Túy Sơn xâm nhập, Ân Tiên Tử đem thần trí của mình lái đến lớn nhất, thời khắc chú ý tình huống xung quanh. Chỉ cần phát hiện không đúng, hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại thêm, thứ nhất thời gian xoay người chạy. Dù sao, Vạn Túy Sơn quá mức quỷ dị, lúc này hắn mới chỉ là bát phẩm mà thôi, cho dù có thể càng một cái đại cảnh giới, cũng nhiều nhất có thể đối phó thất phẩm. Nếu như đụng phải lục phẩm, vậy thì khó giải quyết. Theo càng lúc càng thâm nhập, hắn đã phát hiện chúng quanh có tà ma xuất hiện, có cửu phẩm, thậm chí bát phẩm cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ bất quá, những thứ kia tà ma cũng chỉ là liếc mắt nhìn những hồn phách này liền xoay người rời đi, không ngờ cũng không đến nuốt chửng linh hồn. Kỳ quái như thế cử động, càng làm cho Ân Thiên Tử nghi ngờ không hiểu. Vậy mà, những hồn phách này một mực đi phía trước, cũng không có chút nào ý dừng lại. Vậy mà, xâm nhập đến loại trình độ này sau, đã bắt đầu có thất phẩm tà ma xuất hiện. Ân Thiên Tử đã vô cùng cẩn thận, hắn ẩn nút được phi thường tốt ngược lại không có bị phát hiện. Rất nhanh, đi tới một chỗ sơn linh lúc, Ân Thiên Tử đột nhiên dừng lại, bởi vì trong chỗ u minh trong lòng có cảm giác nguy cơ dâng lên. Hắn biết, tuyệt đối không thể đi lên trước nữa, nếu không tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn một cái vẫn không được đi phía trước mà đi những thứ kia một phách, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chẳng qua là lặng lẽ đường cũ trở về. Cho đến bước vào bản thân hạt địa sau, Ân Thiên Tử một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới thực tế rơi xuống đất. Xoay người nhìn một cái Vạn Túy Sơn chỗ sâu phương hướng, liền hóa thành một đạo ánh sáng trở về bối sơn thôn. Nhắc tới, thành du thần sau kỳ thực ngược lại không có cố định chỗ ở, bây giờ là còn không có tìm được thích hợp thủ hạ, nếu quả thật đem 19 cái thổ địa thần cùng một cái sơn thần thủ hạ chiêu đầy, hắn thật đúng là không có chỗ ở vậy mà. Thanh Thạch trấn ngụy ra sơn tặc bị thần linh chém giết chuyện một cái liền nổ lên. Chuyện này lần nữa đem thần linh trong truyền thuyết gây chuyện được càng thêm lớn, bởi vì đây không phải là chỉ nhắm vào tà ma, mà là ác nhân cũng ở đây thần linh bảo vệ trong. Những địa phương khác đều có cung phụng thánh linh, mặc dù những thứ kia thánh linh thông qua hiến tế sẽ đối phó tà ma, thế nhưng lại còn không có nghe nói thánh linh sẽ đối phó ác nhân. Trong mấy mắt, rất nhiều người cũng bắt đầu dị động, không ít còn đặc biệt chạy đến Thanh Thạch trấn đến cho trên thổ địa miếu thơm cầu phúc. Có chuyện nhờ phù hộ phát tài, có chuyện nhờ hoa đảo cũng có cầu bình an, mỗi ngày đủ loại cầu nguyện âm thanh truyền tới Ân Thiên Tử trong lỗ tai, cũng là làm cho hắn dở khóc dở cười. Đây là muốn để cho hắn liền thần tài cùng Nguyệt Lao chuyện một khối làm, thật là không có gì để nói. Dĩ nhiên, những thứ này không quan trọng, thanh âm hắn là không thể nào đi để ý tới. Tùy tiện cắm nén nhang liền muốn phát đại tài cưới lão bà, những người này kỳ thực cũng là muốn mù tâm. Nghĩ lấy nhỏ bộ lớn, đến là nằm mơ đi. Thần linh cũng là có bản thân danh giới cuối cùng, trừ phi tà ma cùng ác nhân giết hại một phương hắn mới có thể ra tay, còn lại đều không đi quản. Cho dù là thiên hai, hắn cũng không làm gì được, dù sao hệ thống năng lực không giống nhau. Dĩ nhiên, những thứ này ngoài trấn người cũng không có tới trước thanh thạch trấn thỉnh thần, không phải là không muốn, mà là không dám. Dù sao, những thôn kia cũng thờ phụng bản thân thánh linh. Như người ta thường nói một núi không thể chứa hai quặng, nếu như lại mời thần linh trở về, chẳng phải là đem thánh linh đắc tội. Nếu như thánh linh nổi giận, những thôn dân này căn bản là không có cách chịu đựng hậu quả. Một ngày này buổi tối, đang thần tượng trong nghỉ ngơi Ân Thiên Tử đột nhiên mở ra, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Một giây kế tiếp, khóe miệng hắn nhếch lên, cả người trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới trong Vạn Túy Sơn bản thân tự tay ở trên vách đá điêu khắc đi ra tượng sơn thần vị trí. Bất quá, hắn ẩn thân hình, quan sát trước mắt con yêu thú này. Đây là một con gấu đen lớn, trong cơ thể có yêu lực quay quanh, nhưng là cũng không nhiều. Tuy là yêu, lại chưa hóa hình, thực lực tự nhiên còn chưa nhập phẩm. Nhìn đối phương kia ngây ngô bộ dáng, điều này làm cho Ân Thiên Tử nhớ tới cấp quan âm Bồ Tát nhìn phía sau núi ra hỏa. Vừa cẩn thận xem qua, cái này gấu đen cũng không ăn qua thịt người, điều này làm cho hắn vui vẻ cười. Thật đúng là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu, đang giàu đi đâu tìm thủ hạ đâu, cái này không phải đưa mình tới cửa sao. Một giây kế tiếp, Ân Thiên Tử hiện ra chân thân, xuất hiện ở tượng đá trước trên bình đài, đứng chắp tay. Mà đang phía dưới lười biếng ngủ gấu đen lớn, đột nhiên ngẩn ra, cơ hồ là bật nhảy lên, nhanh chóng ngửa đầu nhìn. Đột nhiên thấy trên đỉnh đầu của mình trên thạch đài vậy mà không biết lúc nào nhiều thêm một bóng người, cái này nhưng cho nó dọa cho phát sợ. Cẩn thận một chút nó, xoay người chạy. Chẳng qua là, mới vừa chạy mấy bước liền đụng vào thứ gì, một cái mới ngã xuống đất. Nó lập tức như người lập lên, trên người căn căn hùng mao đứng lên, một bộ để phòng giống giận. Lớn mặt tiểu yêu, thấy bản thân không lệ liền chạy, phải bị tội gì? Ân Thiên Tử thân thả kim quang, thiếu như hồng trung quát lên. Chương 32, Sát Phong Sơn thần chương 32, Sát Phong Sơn thần lớn mặt tiểu yêu, thấy bản thân không lệ liền chạy, phải bị tội gì? Ân Thiên Tử một tiếng mắng, trực tiếp đem đối phương cấp chấn ngơ ngác. Ở áp lực khủng bố như thế giới, nguyên bản người lập mà đứng hắc hùng yêu giờ phút này đã bị dọa sợ đến bò tới trên đất, quần thành một đoàn, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ nhẹ, lộ ra sợ hãi lại uy khuất. Ân Thiên Tử vừa thấy người này hùng dạng, trong lòng không khỏi buồn cười, ngay sau đó triệt hồi thần uy. Không có uy áp, hắc hùng yêu cảm giác trên người buông lỏng một cái, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên hướng Ân Thiên Tử xem ra. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, đừng giết ta đây thì tan không ngon. Cái này ngoài Vạn Túy Sơn vây núi mạch chính là bản thần hạt địa, ngươi tự tiện xông vào mà vào, nói một chút xử lý như thế nào ngươi? Ân Thiên Tử quyết định lại hù dọa nó một cái. A, nhỏ không biết à, chẳng qua là bị kia hổ yêu đuổi giết, mới chạy trốn tới nơi này, cầu xin đại nhân tha mạng. Hắc hùng yêu ủy khuất ba ngoài cầu, trong đôi mắt cũng hiện đầy nước mắt. A, muốn báo thù sao? Ân Thiên Tử nghe xong con ngươi đảo một vòng, hỏi. Hắc hùng yêu trực tiếp sửng sốt, nhìn nó ánh mắt tràn đầy mê mang biết ngay người này ngơ ngác. Hiển nhiên, Ân Thiên Tử để tài biến chuyển quá mức đột nhiên, nó đầu góc có chút theo không kịp. Thế nào? Sau đó, Hắc hùng yêu lắc đầu một cái, như cũng mặt mở mịt. Không nghĩ. Ân Thiên Tử tò mò nghi vấn. Nhỏ không có nhập phẩm, ngày đó giết hổ yêu đã nhập cửu phẩm, ta đây đánh không lại nó. Hắc hùng yêu một bộ tức tối không cam lòng vỗ một cái ngực, sau đó lại túi cái đầu đưa đám không dứt. Bản thân có thể giúp ngươi báo thủ, nguyện ý không? Nghe vậy, gấu đen đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt hưng phấn ngẩng đầu nhìn lại. Nó dùng lớn gấu móng gãi đầu một cái, hiển nhiên đầu góc lại không quá đủ dùng. Đi theo bản thân, sau này bản thân bảo kê ngươi. Ngươi muốn làm ta đây lão đại. Ân Thiên Tử sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không có bị chọc cười, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Có thể để cho ta đây ăn no sao? Nó ngây ngô hỏi. Có thể để cho ta đây hùng mạnh sao? Ta đây muốn tự mình báo thủ. Có thể. Bịch. Đại buồn hùng trực tiếp một cái quỳ dưới đất, ngã đầu liền lạy. Sau này ngài chính là ta đây lão đại, chỉ cần có thể ăn no, có thể để cho ta đây tự mình báo thủ, ta đây liền nhận ngươi làm lão đại. Ân Thiên Tử cười, cái này quỳ xuống đất cũng quá đột một chút, bất quá cái này đại buồn hùng ngây ngô dáng vẻ hắn còn thật thích. Loại này thủ hạ tốt nhất quản, không lo âu cân bản thân chơi nhỏ mọn. Vâng. Một giây kế tiếp, Ân Thiên Tử trên người một cỗ hùng vĩ vô cùng khí thế bộc phát ra, chung quanh thân thể càng là kim quang sáng láng, thần thánh vô cùng. Một màn này, Hắc Hùng Tinh cũng nhìn ngây người, trong lòng khiếp sợ đồng thời lại dâng lên vô tận sùng bái. Gấu đen nghe lệnh, nhỏ ở. Hắc Hùng Tinh nằm dạp trên mặt đất thành kính lên tiếng. Nay sát phong ngươi vì thế địa sơn thần, thượng sơn tinh tẩu thú hương khói, ngươi có bằng lòng hay không? Nhỏ nguyện ý. Hắc Hùng Tinh lên tiếng, bất quá nhìn nó vẻ mặt này hiển nhiên còn không có hiểu là có ý gì. Ngay sau đó, Ân Thiên Tử giơ tay lên khẽ đảo, một cái ánh vàng rực rỡ đại ấn liền lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Siêu siêu siêu. Một giây kế tiếp, mấy đạo kim quang từ đại ấn trong bắn nhanh mà đi, rơi vào Hắc Hùng Tinh trên người. Chỉ thấy này trên người bị một đoàn kim quang cái bọc, mấy hơi hậu kim quang chậm rãi biến mất. Mà lúc này Hắc Hùng Tinh đã không còn vậy, hắn từ dưới đất đứng lên thân. Một thân áo giáp màu bạc, tay cầm trường mâu, đầu đội đỏ quan, cổ hệ một cái đai đỏ, nơi mi tâm còn có một đạo huyền văn ấn ký, lại phối hợp kia khôi ngô thân hình, toàn bộ nhìn qua thần võ bất phàm, uy thế bức người. Đặc biệt là một đôi mắt trong so trước đó nhiều sắc bén ánh mắt, đơn giản không còn là cùng cái gấu. tiểu thần đa tạ thượng thần ban ơn, bái tạ thượng thần. Hắc Hùng Tinh lập tức một gối lễ bái. Rất tốt, bây giờ ngươi đã là bản địa sơn thần, thần vị cửu phẩm, cái này phiến dãy núi sau này liền do ngươi phụ trách bảo hộ, hy vọng không nên để cho bản thần thất vọng. Ân Thiên Tử hài lòng gật đầu một cái lần nữa dặn dò. Tuân pháp chỉ. Ngươi nhưng có tên họ?
Tiểu thần tạm thời chưa có tên.
Ngươi liền kêu gâu lớn đi.
Ân Thiên Tử ác thú vị địa cho một cái tên.
Tạ thượng thần bàn tên cho.
Được rồi, có chuyện tạm thời liền tới Bối Sơn thôn hướng ta bẩm báo.
Thanh âm rơi xuống, Ân Thiên Tử đã biến mất không còn tăm hơi.
Cùng tiễn thượng thần.
Lần nữa lễ bái, sau khi đứng dậy gấu cảm thấy bị trong thân thể kinh khủng kia thần lực, cũng là không kềm chế được một trận mừng rỡ như điên. Hắn nhếch mép cười một tiếng, trong mắt đột nhiên quyết tâm.
Thử.
Hồ yêu, bây giờ bản thần đã là cựu phẩm, ngươi nếu dám bước vào bản thần hạt địa, giết không tha.
Hắc Hổ trại, trong nghị sự đại sảnh, giờ phút này chuyển tới một trận ké vật thanh âm.
Ai có thể nói cho ta biết, tam đương gia bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Giờ phút này, Lý Hắc Hổ đang cực kỳ tức giận ké vật.
Đại vương, bớt giận.
Bên cạnh một cái yêu giả nữ tử tới mong muốn khuyên lơn một hai.
Phanh.
Lý Hắc Hổ nắm lên một cái vỏ rượu trực tiếp nện ở trên đầu nữ nhân, trong nháy mắt vỡ vụn.
Nữ tử ứng tiếng ngã xuống đất, nhất thời bể đầu chảy máu té xuống đất không nhúc nhích, sống chết không biết.
Những cô gái khác bị dọa sợ đến đứng ở bên tường, hoảng sợ run lẩy bẩy.
Báo.
Ngoài cửa, lúc này một đạo thanh âm vang lên, một cái tiểu đầu mục bước nhanh mà tới.
Đại đương gia, tam đương gia cùng với mang xuống núi chúng huynh đệ toàn bộ bị giết.
Tiểu đầu mục quỳ một chân trên đất báo cáo, nhìn ra được hắn cũng là có chút run sợ trong lòng.
Cái gì?
Địa phương nào? Người nào làm?
Lý Hắc Hổ vừa nghe, trong mắt bắn ra sắc cơ, bắt lại đối phương cổ áo trực tiếp nói lên giận dữ hỏi.
Thanh Thạch Trấn, theo, nghe nói là Thanh Thạch Trấn thổ địa thần giết.
Cái này tiểu đầu mục cũng mau mù chết.
Đáng chết, lại là kia cái gì dám cho thần linh.
Lý Hắc Hổ hét lớn một tiếng, trực tiếp đem cỗ này tiểu đầu mục cấp ném xuống đất.
Đại ca, ta mang một số người đi diệt kia cái gì dám cho thần linh, thay tam đệ báo thủ.
Lúc này, ngồi ở một bên vị trí đại hán đứng dậy nói.
Người này hình dáng cao lớn thu kệch, giống như người tháp bình thường, báo mắt kim cần, mặt mũi bặm trợn xem ra cực kỳ đáng sợ.
Đây cũng là Hắc Hổ trại nhị đương gia, Triệu Nguyên Phong, hữu phẩm sơ kỳ võ tu.
Lý Hắc Hổ khoát tay một cái, mặt trầm như nước ngăn cản lời của đối phương.
Chuyện này lộ ra cổ quái, cái này thổ địa thần không đúng.
Ở không có làm rõ ràng đối phương hư thực trước, chúng ta không thể làm loạn.
Vậy làm sao bây giờ?
Triệu Nguyên Phong không cam lòng quát hỏi.
Tạm thời không nên đi Thanh Thạch Trấn, việc cần kíp bây giờ, ngươi mang nhiều chút huynh đệ đi Thu Thủy Trấn làm chút lương thực trở lại, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn.
Lý Hắc Hổ suy nghĩ một chút nói.
Như vậy có thể nhìn ra được, người này tuyệt đối không phải cái mắc vu, thuộc về có đầu óc loại người kia.
Có đầu óc, lại có võ lực, thường thường loại người này đáng sợ nhất.
Là.
Nhận lệnh sau, Triệu Nguyên Phong lập tức đi tới cửa hét lớn một tiếng chúng tiểu nhân, cân bản đương ra đi Thu Thủy Trấn.
Là.
Nhị đương ra.
Bọn sơn tặc lớn tiếng lên tiếng, ngay sau đó đại đội nhân mã cả đêm xuống núi chạy tới Thu Thủy Trấn.
Phanh.
Phong nghị sự, Lý Hắc Hổ một cái tắt đem cái bản bộ vỡ nát, nét mặt âm tàn dữ tợn cân muốn ăn thịt người vậy.
Thanh Thạch Trấn, thổ địa thần, ngươi cấp bản đại vương chờ, nhất định muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Chương 33, huyện thái gia lệ thần. Chương 33, huyện thái gia lệ thần. Ngày thứ nhì, thứ nhất kinh nổ tin tức liền truyền khắp toàn bộ Tam Nguyên huyện. Đang ở đêm qua, một nhóm tự xưng đến từ Hắc Hổ Lạnh Sơn tặc lẻn vào trên Thu Thủy Trấn, đốt giết cướp, cho tới mấy cái đại hộ tao ương. Trong đó, ba cái đại hộ toàn có bị đổ, một người sống cũng không hề lưu lại. Chỉ còn giữ lại một hộ sống sót nữ chủ nhân cùng ba cái đứa bé, chính là cái này hộ chủ mẫu cùng thiếu gia cùng tiểu thư. Trải qua huyện nha thống kê, tổng cộng bị giết 120 người, bị cướp ngân hàng tổng cộng 12,200 lượng, lương thực một số.
Cướp bóc vậy thì thôi, vậy mà trực tiếp diệt cả nhà người ta, đơn giản cùng hung cực ác.
Những sơn tặc này, so với cái kia tả ma càng thêm hung tàn.
Đơn giản cũng không xứng là người, có thể nói là nhân thần có phẫn, liền trong tã lót trẻ sơ sinh cũng hạ thủ được.
3.
Biết được chuyện này, huyện lệnh Thi Văn Thanh tức giận không dứt, một cái tát hung hăng vỗ vào trên bàn, chấn động đến ly trà cũng rơi xuống đất ngã nát.
Đáng ghét, những thứ này Hắc Hổ trại sơn tặc đơn giản tội ác tày trời, làm chỉ.
Đại nhân bất giận, coi chừng thân thể.
Một bên bộ đầu Nô Đại Hổ lập tức quên lơn.
Kỳ thực, Nô Đại Hổ cũng là cương chính người, đối với mấy cái này sơn tặc làm chuyện ác cũng là tức giận không thôi.
Đại nhân, những sơn tặc này nhất định phải diệt trừ, nếu không chăm họ đem vĩnh viễn không ngày bình yên.
Nô Đại Hổ nét mặt đầy vẻ giận dữ nói.
Thế nhưng là, Hắc Hổ trại người quá mức lợi hại, lại nuốt ở trong Vạn Túy Sơn, chúng ta cũng không có cách nào.
Thi Văn Thanh mặc dù tức giận, nhưng cũng không có hữu hiệu biện pháp.
Đại nhân, ngài có thể lên báo chi phủ, điều động lính biên phòng đi trừ phiến loạn.
Nô Đại Hổ đề nghị.
Ai?
Những lính biên phòng kia, không được lợi lộc gì bọn họ mới bất kể chăm họ sống chết.
Kia Lưu chi phủ càng là.
Nhắc tới cái này, Thi Văn Thanh chính là một trận thở vắn than dài, tức giận lại bất đắc dĩ.
Chuyện này, hắn không biết đề cập tới bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần chi phủ cũng sẽ lấy các loại lý do bác bỏ, kỳ thực chính là căn bản không muốn quản chuyện này.
Nếu không, chúng ta đi mời Thanh Thạch Trấn thần linh ra tay.
Nô Đại Hổ con ngươi đảo một vòng, đề nghị.
Nghe thấy lời ấy, Thi Văn Thanh lập tức nâng đầu hướng hắn xem ra.
Đọc sách người, vốn là kính quỷ thần nhi biết chi, nếu hắn thật lớn trương cờ chống đi lại thần, chuyện này để cho người nắm được án, nhất định phải khai ra thai bay bà gió.
Thấy Thi Văn Thanh sững sờ, Nô Chi Hổ cũng ý thức được bản thân lắm mồm, chuyện này đích xác sẽ để cho huyện thái gia bước lên nguy hiểm rất lớn, lập tức ôm quyền không người xin tội.
Là tiểu nhân lắm mồm, không nên để cho đại nhân thiệp hiểm.
Không, ngươi nói đúng, chỉ cần có thể thanh trừ những thứ kia ác nhân, có thể thanh trừ những thứ kia độc lưu, cho dù bỏ mình thì sợ gì. Thi Văn Thanh giờ phút này một bộ đại nghĩa lâm nhiên, thế không sợ chết, khí khái vô song. Đại nhân nghĩ lại, một bên sư gia lập tức khuyên can. Sư gia không cần quyền, ta ý lấy bỡ, đi thanh thạch trấn. Thi Văn Thanh mặt kiên nghị nói xong liền đi ra ngoài, nô đại hổ đội vàng đi theo. Ai? Xem cô ý mà đi huyện lệnh, sư gia không khỏi thở dài một tiếng. Hán tựa hồ đã thấy Thi Văn Thanh kết cục, xem ra là nên cân nhắc chuẩn bị nên đón nhiệm kỳ tiếp theo huyện lệnh. Lúc này, Thi Văn Thanh đã ngồi lên xe ngựa hướng thanh thạch trấn chạy tới, mà làm này lái xe thời là bộ đầu nô đại hổ, sau lưng còn đi theo hai cái bộ khoái cưỡi ngựa xít sao hộ vệ. Đại nhân, chúng ta phải đi thanh thạch trấn hay là Bối Sơn thôn? Đang đánh xe, nô đại hổ quay đầu hướng trong xe ngựa hỏi. Nghe vậy, trong xe ngựa Thi Văn Thanh kéo ra màn xe tò mò hỏi, tại sao phải đi Bối Sơn thôn? Đại nhân có chỗ không biết, kia trong thanh thạch trấn thổ địa thần là từ Bối Sơn thôn mời đi ra, Bối Sơn thôn mới là chủ miếu chỗ, cố hữu câu hỏi này. Nô đại hổ giải thích nói. A, đã như vậy, dĩ nhiên là đi chủ miếu mới lộ vẻ tôn kính. Thi Văn Thanh suy nghĩ một chút đáp, nói xong lại buông xuống rèm xe. Đến gần giữa trưa mới lên đường, khi bọn họ chạy tới Bối Sơn thôn lúc đã là buổi chiều. Không có biện pháp, đường núi khó đi, cái này dựa núi coi như là nhất biên thủy một cái thôn, sau lưng chính là Vạn Túy Sơn, xe ngựa có thể tới cũng tính không dễ dàng. Làm các thôn dân nhìn có xe ngựa đi tới cửa thôn, cũng mặt ngạc nhiên chạy tới bây xem. Ngựa vốn chính là rất chân quý tài sản, xe ngựa càng là chỉ có trên trấn những tài chủ kia trong nhà mới có. Hơn nữa, rất rõ ràng trên trấn tài chủ xe ngựa cũng không bằng chiếc xe ngựa này tôn quý. Các ngươi mau nhìn, xe ngựa kia tốt sang trọng, không biết là nơi nào đến quý nhân. Phía sau còn đi theo hai cái cưỡi ngựa hộ vệ, người tới rất là không đơn giản. Vậy là huyện nha quan sai, nhanh đi mời thôn trưởng. Đại gia nghị luận ở mỹ, nhưng cũng có kiến thức người nhận ra Ngô Đại Hổ cùng sau lưng hai cái cưỡi ngựa nha dịch thân phận kinh hô. Nghe được là huyện nha người đâu, toàn bộ thôn dân nhất thời vừa kinh vừa sợ. Từ xưa tới nay, dân đều sợ quan, đặc biệt là ở loại này cổ đại xã hội, cấp bậc càng là thâm nghiêm, lòng kính sợ càng phát ra nồng đậm. Hơn nữa, bọn họ cái này biên thủy tiểu sơn thôn, bình thường liên trấn trưởng cũng sẽ không tới, lúc nào trong huyện nha đại lao ra sẽ đến nơi này. Mà nghe được huyện nha người đâu, lúc thôn trưởng Chu Thiết Đầu cũng là sợ hết hồn, ngay sau đó lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng cửa thôn chạy tới. Hắn là có kiến thức, tự nhiên một cái liền nhận ra là trong huyện bộ đầu, trong lòng càng thêm kinh ngạc, không biết là phúc là họa. Sau đó, liền gặp được Ngô Đại Hổ từ trên xe ngựa đem Thi Văn Thanh cấp đỡ xuống xe. Thi Văn Thanh cái này thân quan phục quá mức bắt mắt, những thôn dân này ngu nữa cũng biết là huyện thái gia đến rồi. Huyện thái gia? Thảo dân ra mắt huyện lao ra. Đại gia nhanh quỳ nên. Thôn trưởng Chu Thiết Đầu sợ xanh mặt lại lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Những thôn dân khác nhóm vừa nghe, cũng đều vội vàng quỳ xuống đất chào đón, đều là thấp thỏm lo sợ. Các thôn dân, đại gia đều đứng lên đi. Thi Văn Thanh mặt hòa ái nụ cười nói một câu, đám người lúc này mới rối rít đứng dậy. Huyện lao ra, Thảo dân là cái này Bối Sơn thôn thôn trưởng Chu Thiết Đầu, không chi huyện lao ra tới đây là vì chuyện gì? Chu Thiết Đầu lập tức lấy can đảm tiến lên hai bước không người hỏi. Bản huyện nghe nói quý thôn có thần linh che chở, không biết là thật hay giả. Thi Văn Thanh nở nụ cười, thái độ mười phần hiền hòa mở miệng cười hỏi. Trở về, hồi bẩm huyện lao ra, bộ thôn đích xác có thần linh che chở, thổ địa thần miếu chính ở đằng kia. Chu Thiết Đầu mặc dù trong lòng thấp thỏm lo sợ, nhưng cũng chỉ được thành thật trả lời, chỉ cửa thôn một bên. Quả nhiên, vừa quay đầu, Thi Văn Thanh liền thấy được thổ địa miếu. Thổ địa thần thật có thể linh nghiệm sao? Hắn lại hỏi. Linh nghiệm? Chu Thiết Đầu nghĩ cũng không nghĩ liền khẳng định đáp. Bên cạnh kia nhà cửa là làm gì? Thi Văn Thanh lại hỏi. Đó là ông từ ông đại nhân chỗ ở. Bản quan muốn lên tơm lễ bái, chẳng biết có được không? Thi Văn Thanh lại hỏi. Dĩ nhiên có thể, huyện thái gia mời. Chu Thiết Đầu mắt lộ mừng rỡ, cái này có cái gì không thể, bọn họ cầu cũng không được đâu. Ngẫm lại xem, huyện thái gia cũng tới trong thôn lễ bái thổ địa thần linh, cái này nói ra nhiều lắm có mặt mũi. Đây chính là Bối Sơn thôn vô thượng vinh hạnh đặc biệt à, liền trên trấn cũng không có vinh hạnh đặc biệt. Hôm nay sau này, bọn họ Bối Sơn thôn coi như thật muốn nổi danh toàn bộ Tam Nguyên huyện. Ở Chu Thiết Đầu tướng giận dưới, Thi Văn Thanh đi tới thổ địa miếu trước. Vậy mà, Chu Thiết Đầu hướng về phía bên cạnh nhà không người một xá nói, huyện lao ra tới trước lễ bái thổ địa thần linh, còn mời ông đại nhân tự mình chủ trì. Ngay sau đó, cửa gỗ từ từ mở ra, một đạo đẹp ảnh nhẹ nhàng đi ra. Chương 34, thần linh pháp chỉ chương 34. Thần linh pháp chỉ thấy được một cái như vậy khí chất xuất trần, mỹ lệ như tiên tử cô bé xuất hiện, mấy cái bộ khoái trận cả mắt lên. Huyện lệnh Thi Văn Thanh cũng sửng sốt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Bối Sơn thôn loại này thâm sơn cùng cốc địa phương làm sao sẽ xuất hiện như vậy một vị cô nương xinh đẹp. Chu thôn trưởng, vị này là? Thi Văn Thanh ngắn ngủi kinh ngạc sau, ngay sau đó khôi phục nghiêm nghị hỏi. Trở về huyện thái gia vậy, vị này chính là thổ địa thần miếu ông tử, Vương đại nhân. Tiểu nữ ra mắt đại nhân. Vương lộ giao cười nhạt, hơi thi lễ. Nụ cười này, phấn trang điểm hơi thi, khuynh thành mê người, để cho tại chỗ tất cả mọi người lần nữa tâm thần dùng một cái. Bất quá, loại này đẹp lại có chỗ bất đồng. Trong đó tản ra một loại cao quý thánh khiết khí chất, để cho người chỉ có thể đứng xa nhìn, lại không thể khinh nhẫn. Ta nguyên huyện huyện lệnh Thi Văn Thanh, ra mắt ông tử. Thi Văn Thanh vội vàng đáp lễ, thái độ cung cung kính kính. Không trách hắn sẽ như thế, đều là bởi vì khoảng thời gian này tới nay ông lộ giao thời khắc cũng ở cùng một chỗ, trên người ít nhiều gì cũng tiêm nhiễm một tia thần linh khí chất, cho nên mới phải cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Đại nhân mời bên này dâng hương. Vương Lộ Giao không nói thêm gì nữa, trước đi tới thổ địa thần miếu trước. đốt thơm sau, tự tay giao cho trong tay đối phương. Nhận lấy một trụ đốt hương, Thi Văn Thanh cung cung kính kính lạy ba lạy, sau đó quỳ gối nệm rơm bên trên lại dập đầu ba cái. Thổ địa thần linh ở trên, hiện có Vạn Túy Sơn Hắc Hổ trại sơn tặc tiến vào Thu Thủy trấn, cướp đoạt tài vật, sát hại trăm họ, diệt môn bảy hộ, sát hại trăm họ tổng cộng là 120 người, liền tá lót trẻ sơ sinh cũng không dung tha, thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác tày trời. Nay bản huyện tới trước, khẩn cầu thần linh ra tay thanh trừ những thứ này độc lưu, trông thần linh thương hại thương sinh, bất kỳ điều kiện gì chỉ cần bản huyện có thể làm được ta đều có thể đáp ứng, dù là muốn ta cái mạng này đều được, khẩn cầu. Nói xong, lại dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy đem thơm cắm ở lư hương trong, sau đó lại quỳ trở về tại chỗ. Sau đó, Vương Lộ Giao lập tức đem chén thánh đưa cho trong tay đối phương. Đại nhân mời ném chén thánh. Thi Văn Thanh nhận lấy chén thánh chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện, sau đó ném chén thánh. Liên tục 3 lần, đều là chén thánh. Đại cát, chúc mừng đại nhân, thổ địa thần đại nhân đồng ý ra tay, ngươi lại trở về chờ chính là. Vương Lộ Giao nói, cảm ơn thần linh, bản huyện thay trăm họ cảm ơn cấu tạ. Thi Văn Thanh mừng lớn, ngay sau đó khấu đầu bái tạ. Sau khi đứng dậy lại hướng Vương Lộ Giao thi lễ một cái, lúc này mới lên xe rời đi. Cùng tiễn huyện thái gia, Chu Thiết Đầu đội vàng dẫn đầu hành lễ tiến hành. Ngươi đi một chuyến Hắc Hổ trại, tiêu diệt sơn tặc. Lúc này, Vương Lộ Giao trong thai vang lên ân tiên tử phân phó. Là, đại nhân. Vương Lộ Giao trong lòng đáp một tiếng, ngay sau đó xoay người trở về nhà lấy bảo kiếm lần nữa đi ra. Vương đại nhân đây là muốn ra cửa. Chu Thiết Đầu gặp nàng nâng kiếm mà ra, lập tức cung kính hỏi. Ừ, thần linh để cho ta đi một chuyến Hắc Hổ trại. Bỏ lại những lời này, xoay người liền thi triển khinh công rất nhanh rời đi, chẳng qua là mấy hơi thở liền biến mất ở trong rừng núi. Thật lâu, các thôn dân mới phục hồi tinh thần lại. Thôn trưởng, vậy Hắc Hổ trại người hung tàn như vậy, Vương đại nhân một người đi có thể làm sao? Đúng nha, đó cũng đều là một bang giết người không chớp mắt chi ác đồ, có thể bị nguy hiểm hay không? Thôn nhóm dân trên mặt cũng biết đầy lo âu, thật sự là Hắc Hổ trại hung danh bên ngoài. Mặc dù Chu Thiết Đầu trong lòng cũng có chút lo âu, nhưng hắn lại đối thổ địa thần có lòng tin. Đại gia không cần lo lắng, nếu là thổ địa thần lão nhân ra ông ta phân phó, Vương đại nhân chắc chắn sẽ không có việc gì, đại gia tất cả giải tán đi. Ngay sau đó, thôn nhóm dân rồi rít từ trở về nhà mình, các tìm các mẹ, nên làm gì đi ngay làm gì. Bất quá, trong lòng mỗi người cũng hết sức kích động, không kềm chế được hưng phấn. Trước là trưởng trấn tự mình tới trước thỉnh thần, bây giờ liền huyện thái gia cũng tự mình tới lại thần, đây quả thực là to như trời vinh hạnh đặc biệt, tất cả đều tự hào không dứt. Vương Lộ Giao nhập trong Vạn Túy Sơn, nhưng là ở nơi này trong núi lớn, muốn tìm được Hắc Hổ trại cũng là rất không dễ dàng, được tốn không ít thời gian mới được. Cũng đang lúc nàng đi tới một chỗ sơn lĩnh lúc, đột nhiên liền ngừng lại. Nga lông mày nhíu chặt, cảnh giác xem phương hướng tây bắc, bởi vì nàng cảm giác có một đạo khí tức kinh khủng đang nhanh chóng đến gần. Rất nhanh, một đạo bóng đen ngự phong mà tới, rất nhanh rơi vào nàng cách đó không xa rơi xuống. Cái này lại là một con gấu đen, hình người mà đứng, người khoác khôi giáp, tay cầm trường thương, đầu đội đỏ quan, chiều cao 3 mét, mới phát hiện mặt liền cho nàng một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Bụt. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, đã cầm kiếm làm ra phòng ngự tư thế, một bộ như lâm đại địch nhìn chằm chằm con này hắc hùng yêu. Này yêu khí hơi thở, rõ ràng so trước đó đuổi giết nàng con kia báo yêu càng khủng bố hơn. Nàng không hiểu, nơi này chẳng qua là Vạn Túy Sơn danh giới mà thôi, tại sao lại xuất hiện loại này lợi hại đại yêu? Người tới chính là ân tiên tử mới sắc phong chỗ này sơn thần, gấu lớn. Vương cô nương chớ có sợ hãi, bản thần tên gọi gấu lớn là chỗ này sơn thần, thượng thần phái ta đây tới trước giúp ngươi tiêu diệt Hắc Hổ trại. Gấu lớn nhếch mép cười một tiếng giải thích nói. Hắn không cười cũng được, nụ cười này nhìn thế nào cũng lộ ra một cỗ hung lệ cùng tàn nhẫn. Lời này, để cho Vương Lộ Giao ngẩn người. Ngươi là ân đại nhân phái tới giúp ta? Chính là. Gấu lớn một chút gật đầu. Vậy làm phiền hùng đại nhân, chẳng qua là ta không biết Hắc Hổ trại vị trí cụ thể. Vương Lộ Giao lập tức liền tin tưởng đối phương đã nói. Dù sao, có thể vừa thấy mặt đã kêu lên bản thân dòng họ, hơn nữa trên người đối phương khí tức cân ân tiên tử rất giống. Hơi thở này tuyệt đối không phải những thứ kia yêu tả có thể có được, đây là độc nhất vô nhị thần thánh khí tức, cho nên sẽ không có giả. Không phòng, cái này ngoài Vạn Túy Sơn vây đều là bản thần hạt địa, rõ ràng. Gấu lớn cười ha ha một tiếng, mười phần phân kích nói. Làm phiên hùng đại nhân dẫn đường. Vương Lộ Giao thu kiếm chắp tay nói. Người lên đường quá chậm, bản thần mang ngươi đoạn đường đi. Gấu lớn nói xong vung tay lên, nhất thời một cỗ thần lực cuốn hai người bay lên, hướng về một phương hướng nhanh chóng mà đi. Tốc độ này nhanh, để cho Vương Lộ Giao liễu lươi không dứt. Sợ rằng thất phẩm võ tu tốc độ đều không cách nào làm được loại trình độ này đi. Hơn nữa, mong muốn hoàn toàn phi hành, ít nhất phải thượng tam phẩm võ tu mới có thể làm được. Xem ra thần linh thần thuật quả nhiên thần kỳ. Không lâu lắm, hai người tới trên Hắc Hổ trại vô ích, nhìn xuống. Lúc này trại bên trong phi thường náo nhiệt, bọn sơn tặc đang uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn. Lần này bọn họ từ trên Thu Thủy trấn thế nhưng là giành được không ít tài nguyên, đây là đang ăn mừng đâu. Những thứ này đáng chết sơn tặc, giết người đoạt của, lại vẫn có thể ở nơi này sung sướng như vậy, đáng chém. Vương Lộ Giao tức tối từ trong hàm răng nặn ra một câu nói. Thượng thần giao phó, toàn bộ lăng trì. Gấu lớn ngây ngô nói. Vương Lộ Giao gật đầu một cái, không nói gì, cái này đích thật là huyện lệnh Thi Văn Thanh cầu nguyện lúc nói qua. Đột nhiên, gấu lớn trên người khí thế bùng nổ, đột nhiên cơ múa trường thương trong tay, đột nhiên hướng xuống dưới mặt bung đi. Một cỗ lực lượng kinh khủng tùy theo rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Hắc Hổ trại mấy căn phòng ầm ầm sụp đổ, thanh thế kinh người. Bọn ngươi tội nghiệp trời, sát nhân hại mệnh. Bản thân nay phụng pháp chỉ mà tới, lăng trì bọn ngươi. Gấu lớn thanh âm hùng vĩ như trùng, trên không trung vang lên. Nhất thời, trong hắc hổ trại loạn cả một đoàn, tất cả mọi người cầm lên binh khí đi tới trong sân.
Chương 35, lăng trì hắc hổ trại chương 35, lăng trì hắc hổ trại người nào, cả gan xông ta hắc hổ trại, có loại đi ra cho lão tử.
Đại đương gia Lý Hắc Hổ cầm trong tay đại đao giống to mà ra.
Ngay sau đó, một trận cuồng phong không biết từ nơi nào thổi tới, trong trại tất cả mọi người bị thổi làm không mở mắt ra được. Chờ một trận này quái phong trôi qua về sau, đám người lại phát hiện trong sân đột nhiên nhiều hai người.
Ách, không đúng, là một người phụ nữ cùng một con gấu.
Bọn sơn tặc kinh hãi không dứt, rối rít lui về phía sau. Bọn họ không phải sợ hãi người nữ nhân này, mà là đầu này gấu. Bởi vì này gấu vậy mà cùng người vậy đứng thẳng, còn người khoác khôi giáp, tay cầm trường thương, đầu đội đỏ quan.
Yêu quái.
Có lá gan nhỏ sơn tặc hoảng sợ hô to, nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù bọn họ đối mặt phổ thông bách tính là hung tàn ác nhân, thế nhưng là đối mặt yêu quái, những người này cũng liền chẳng qua là người bình thường mà thôi, làm sao không sợ hãi.
Yêu quái, có thể so với bọn họ hung tàn nhiều.
Vị này yêu đại nhân, nếu là tới ta Hắc Hổ trại làm khách, ta Lý Hắc Hổ vạn phần hoan nghênh, nếu là đến tìm chuyện bọn ta cũng không phải dễ chê.
Lý Hắc Hổ cầm trong tay đại đao đứng ở trước nhất, trên người cựu phẩm hậu kỳ khí thế bộc phát ra.
Mà nhị đương gia Triệu Nguyên Phong cũng cầm trong tay bảo kiếm đứng ở một bên, giống vậy khí thế mở to ra, làm uy hiếp. Cảm thụ bản thân trại trong đại đương gia cùng nhị đương gia bộc phát ra khí thế khủng bố, mới vừa rồi còn hốt hoảng bọn sơn tặc nhất thời lại cảm thấy an lòng xuống, cũng có lòng tin.
Người lỗ thai đứa sao, bản thân phụng pháp chỉ mà tới, lăng trì Hắc Hổ trại chúng.
Gấu lớn đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, hơn nữa còn dùng một loại nhìn kẻ ngu vậy ánh mắt nhìn đối phương.
Bản thân, phụng pháp chỉ,
lăng trì.
Cái này ba cái từ tách ra bọn họ cũng có thể hiểu, thế nhưng là chung vào một chỗ liền không thể nào hiểu được, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm chủ.
Hay là Lý Hắc Hổ trước hết phản ứng kịp, không hổ hắn là đại đương gia.
Ngươi là thanh thạch trấn thổ địa thần.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cũng kinh động đến không được, tiềm thức rối rít lui về phía sau.
Không trách bọn họ sợ hãi, người có tên cây có bóng, trước tam đương gia mang theo mười mấy người thế nhưng là toàn bộ chết ở thanh thạch trấn, nghe nói chính là cái này thổ địa thần giết.
Chẳng qua là bạn bạn không nghĩ tới, cái gọi là thổ địa thần, thật ra là một con hùng yêu.
Bản thân chính là bạn Túy Sơn Sơn Thần, gấu lớn.
Sơn Thần,
tình huống gì, lúc nào thần linh trở nên nhiều như vậy?
Đó không phải là tồn tại trong truyền thuyết sao?
Xuất hiện một tôn cái gọi là thần linh đều đã là hiếm thấy chuyện, nhưng bây giờ lại xuất hiện cái, vậy làm sao cảm giác không có chút nào chân thật đâu.
Có người thậm chí đã hung hăng bấm bắp đuổi mình một thanh.
Một trận bị đau truyền tới lại não, cái này chứng minh bản thân không có nằm mơ, cái này lại là sự thật.
Không phải là thanh thạch trấn thần linh, đại nhân lại vì sao thay người ra mặt?
Nếu đại nhân nguyện ý bất kể chuyện này, ta Hắc Hổ trại nguyện quy hàng với ngài dưới quyền.
Lý Hắc Hổ lúc này mở miệng, đã là xuống nước.
Lời này vừa nói ra, toàn bộ sơn tặc đều là cả kinh, nghiễm nhiên không nghĩ tới nhà mình đại đương gia sẽ như vậy sợ.
Cái này cũng còn không có đánh đâu, liền đã nhưng coi người ta dưới tay.
Chẳng qua là, những thứ này tiểu lâu la lại làm sao biết, không nói gấu lớn tôn thần này, linh khí hơi thở bọn họ nhìn không thấu, liền xem như bên cạnh vị tiểu cô nương này trên người cũng tản ra khủng bố cảm giác gáp bách, khẳng định cũng không phải người yếu gì.
Vương lộ dao một cái rút ra bảo kiếm chỉ hướng đám người, mặt lộ sát ý hừ.
Một đám tội ác tày trời hàng người, nhận lấy cái chết.
Một tiếng khét đều, đã hóa thành một đạo cái bóng hướng đám người lướt đi, chọn đầu mục tiêu chính là Lý Hắc Hổ.
Các huynh đệ, liều mạng với bọn họ.
Lý Hắc Hổ thấy xuống nước không được, cũng là ánh mắt run lên, đầy mặt sát ý cơ đao nên kích.
Bịch.
Chẳng qua là vừa đối mặt, đại đao liền ứng tiếng bị chém thành hai đoạn, Lý Hắc Hổ càng là nửa bả vai đều bị chém đứt, té xuống đất, máu tươi chảy ròng.
Hắn chẳng qua là cựu phẩm trung kỳ mà thôi, đối mặt bát phẩm hậu kỳ bông lộ dao như thế nào có thể sẽ là một hiệp chi địch.
Đi chết.
Mà lúc này, toàn lực bùng nổ nhị đương ra Triệu Nguyên Phong đại hống cao cao nhảy lên, một thương hung hăng đánh xuống.
Bởi vì biết rõ bông lộ dao thực lực khủng bố, cho nên một kích này chính là vận dụng một chiêu mạnh nhất.
Dù là giết không được trước mắt nữ nhân này, thương nặng đối phương cũng là chuyện tốt.
Vậy mà, hắn suy nghĩ nhiều.
Chỉ có một cái cựu phẩm sơ kỳ mà thôi, dù là ngươi đem toàn bộ sức mạnh cũng sử xuất ra cũng không thể nào biết đối một vị bát phẩm hậu kỳ cao thủ tạo thành một chút tổn thương.
Dù sao, cái này sắp xỉ cách hai cái đại cảnh giới.
Cái này vừa nhanh vừa mạnh một thương, lại bị bông lộ dao nhẹ nhàng một kiếm cấp đẩy ra.
Gãy.
Nhẹ giọng vừa quát, kiếm phong thoáng một cái.
Phì.
Máu bắn tung tóe, một cánh tay ứng tiếng bay lên, hiện lên đường vạ dạ bồn mà rơi, trực tiếp đem một cái tiểu lâu la cấp đập tròn váng.
Ba ba ba.
Kiếm quang lấp lóe, đong đưa người mắt cũng không mở ra được.
A.
Một tiếng hét thảm, Triệu Nguyên Phong đã ngã vào trong vũng máu, hắn giờ phút này tứ chi đã cùng thân thể chia liệng, máu tươi không được bao tác.
Ngay sau đó, vương lộ dao tiếp tục hướng bốn phía lướt đi.
Gấu lớn cũng không có nhàn rỗi, lập tức vận dụng thần lực đem toàn bộ trại toàn bộ phong tỏa, hơn nữa đem những thứ này toàn bộ trấn áp. Sau đó toàn bộ hắc hổ trại tiếng kêu rên liên hồi, cho đến trời sáng đã là máu tanh một mảnh, toàn bộ sơn tặc toàn bộ đền tội, đều là ấn yêu cầu lăng trì mà chết.
Toàn bộ sơn trại giống như địa ngục nhân gian, thảm thiết trình độ thật là khiến người không cách nào tưởng tượng.
Tam Nguyên huyện, huyện nha.
Trong thư phòng, ánh nến đã nhanh thiêu đốt hầu như không còn, huyện lệnh Thi Văn Thanh tính tọa trên đế, tuy là nhắm mắt lại, ngón tay nhưng ở không ngừng gõ nhẹ mặt bàn. Trước mặt nước trà đã sớm không biết lạnh bao lâu, nhưng vẫn là tràn đầy cũng không uống qua một hớp. Hắn ở chỗ này đã ngồi suốt đêm, ngày hôm qua từ Bối Sơn thôn sau khi trở lại liền tâm tình thấp thỏm không dứt. Thần linh tuy nói đồng ý, thế nhưng là cũng không có nói thời gian cụ thể. Nhưng hắn liền là phi thường mong đợi, dù sao thần linh làm việc có thể hay không nhanh nhẹn lưu loát buổi tối hôm qua liền làm nữa nha.
Cho nên, Hắn khẩn trương đến liền tối hôm qua cơm tối cũng không có ăn, đang ở thư phòng ngồi vào bây giờ. Một đêm không ngủ, nhưng là lại một chút buồn ngủ cũng không có, đầy đầu suy nghĩ sơn tạp chuyện. Đột nhiên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn mở tròn mắt. Trước mặt trên bàn vậy mà nhiều một tờ giấy, thượng thư, sơn tạp đã trừ, nhanh đi. Đây là một tờ giấy vàng, dùng chu sa mà sách, tiểu chữ cũng là một loại hắn chưa từng thấy qua tiểu chữ. Siêu siêu mèo mèo, hình như gà trộn, nhưng lại mang theo nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được mà bị. Chợt nhìn, giống như quỷ vẽ bùa đảo. Nhìn lại, nhưng càng nhìn cảm thấy huyền ảo. Tóm lại, loại này tiểu chữ nhất định không phải người có thể viết đi ra. Thần linh. Không sai, cái này nhất định là thần linh cho mình đưa tới tin ký. Chẳng lẽ? Hô. Hắn đột nhiên một cái đứng lên, dưới chân mềm nhũn cả người nhào vào trên bàn, bịch một tiếng ly trà rơi trên mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn. Ngồi một đêm, bàn chân đã tê dần. Lúc này, cửa một cái bị đẩy ra, một kẻ gã sai vặt bước nhanh đến. Lao ra, ngài không có sao chứ? Nhanh, gọi Ngô bổ đầu tới. Thi Văn Thanh lập tức sốt ruột kêu lên. Dạ dạ dạ. Gã sai vặt vội vàng ứng tiếng, mặc dù không biết Lao ra vì sao vội vã như vậy, nhưng nhất định là xảy ra đại sự gì, lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Bởi vì lúc này vừa mới trời sáng, gã sai vặt chạy đi Ngô đại hổ nhà gọi người, lại chạy tới lúc đã qua nửa canh giờ. Lần đầu tiên lão ra gọi được như vậy, tất nhiên là có chuyện lớn xảy ra. Ngô đại hổ chạy một con không mồ hôi, đi tới thư phòng lúc đã là thở hổn hển. Chương 36, doanh động toàn huyện chương 36, doanh động toàn huyện Lao ra, vội vã như vậy là xảy ra chuyện gì sao? Ngô đại hổ đi tới huyện nha hậu đường thư phòng, mặt ngưng trọng mà hỏi. Ngô bổ đầu, ngươi xem một chút cái này. Thi Văn Thanh thấy đối phương đi tới, lập tức chỉ trên bàn giấy bằng ký. Ngô đại hổ vội vàng tiến lên trước nhìn một chút, hiểu chữ này, hắn là thật không dám khen tạo. Nhưng đây là huyện thái gia để cho hắn nhìn, sắc mặt còn như thế ngưng trọng, cho nên cũng không dám thật đem cái này tờ giấy làm quỷ vẽ bùa đảo đến xem. Nhìn kỹ thật lâu, lúc này mới rốt cuộc thấy rõ phía trên viết mấy chữ này là có ý gì. Sơn tặc đã trừ, nhanh đi. Cái này nhìn, Ngô đại hổ trong nháy mắt kinh hãi, lập tức nhìn về Thi Văn Thanh. Lao ra, đây là tờ giấy này trống rông xuất hiện, ta hoài nghi là thần linh truyền tin. Thi Văn Thanh mặt nghiêm túc đáp. Ngô đại hổ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, gì? Đây là thần linh viết giấy. Chẳng lẽ cái này cân gà trộn bậy tiểu chữ chính là thần linh thể? Dĩ nhiên, nghi ngờ trong lòng hắn phải không dám nói ra, cũng liền chỉ dám suy nghĩ một chút mà thôi. Chẳng lẽ thật là thần linh truyền tin? Thi Văn Thanh gật mạnh đầu xác định không thể nghi ngờ. Phải làm sao? Đại nhân xin phân phó. Nô đại hổ lập tức ôm quyền thi lễ, chờ đợi ra lệnh chính là. Đương sai nhiều năm như vậy, trong lòng hắn rất rõ ràng, làm cấp trên không hỏi ngươi ý kiến thời điểm chỉ cần nghe mệnh lệnh là được, nếu không liền vượt qua, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên a, quan trưởng cái này phân tức phải nắm đến nơi mới được. Nếu không, sĩ đồ tuyệt đối đi không dài xa. Lập tức mang theo tất cả mọi người, kể cả dân binh cũng toàn bộ mang theo, đi hát hổ trại. Thi Văn Thanh lập tức ra lệnh. Nô đại hổ nghe được đạo mệnh lệnh này, cả người cũng kinh ngạc, ngốc tại chỗ trừng to mắt mặt không thể tin được dáng vẻ. Thế nào, có vấn đề? Thi Văn Thanh hỏi. Đại nhân, có thể quá mạo hiểm hay không? Cái này cũng không phải Nô đại hổ nhắc gan, ngược lại hắn rất cẩn thận là đối thủ hạ nhóm sinh mạng an toàn phụ trách. Vạn nhất tin tức không thật, tùy tiện mang theo nhiều người như vậy đi hát hổ trại, đây chẳng phải là dê vào miệng của sao? Chỉ bằng vào một chương không biết nơi nào tới tờ giấy, cái này quả thật có chút quá mức mạo hiểm. Thi Văn Thanh trong lúc nhất thời cũng yên lặng, mấy hơi sau hắn mới mở miệng. Nô bổ đầu, sự lo lắng của ngươi không phải không có lý, nhưng ta tin tưởng thần linh sẽ không gạt ta, đi đi. Là, đại nhân. Nô đại hổ vốn còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhiều lời, xoay người mà đi. Sau đó, Nô đại hổ mang theo toàn bộ nha dịch cùng dân thôn, một nhóm mấy mươi người trùng trùng điệp điệp hướng nhanh chóng hướng Vạn Túy Sơn mà đi. Cho đến sau giờ ngọ, một đám người rốt cuộc đi tới hắc hổ trại trước. Đầu nhi, chúng ta phải đi vào thật sao? Có bộ khoái nuốt một ngụm nước bọn, sợ nói. Không chỉ là bọn họ, những người này, Nô đại hổ trong lòng cũng phát hư. Dù sao, hắc hổ trại hung danh bên ngoài, giết người không chớp mắt một bọn cùng hung tử các hàng người. Hơn nữa, đại đương gia cùng nhị đương gia cũng đều là cựu phẩm võ tu, liền bọn họ những người này đi vào đơn giản chính là đi đưa đồ ăn. Một đám người cứ như vậy đứng xa xa nhìn, núp ở trong rừng cây cứ như vậy nhìn gần 10 phút vậy mà không dám lộn xộn. Đầu nhi, ngài nhìn, cái này trại trong một cái cũng không thấy, hơn nữa cổng còn một mực mở ra, cái này giống như không đúng lắm à. Một cái thủ hạ bộ khoái quan sát một hồi rốt cuộc phát hiện không đúng. Kỳ thực, không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng phát hiện không hợp lý. Bình thường trại sẽ không như vậy, chẳng lẽ thật bị đoàn diệt? Tiểu tứ, ngươi mang theo người ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Nếu quả thật có vấn đề, ngươi vội vàng mang theo đại gia chạy. Suy nghĩ một chút, Ngô đại hổ làm ra quyết định. Đầu nhi, nếu không ta đi cho. Đầu nhi, chúng ta đi đi. Từ một điểm này là có thể nhìn ra, Nô đại hổ đích thật là cái người ngay thẳng, tình nguyện bản thân đặt mình vào nguy hiểm cũng không để cho các huynh đệ đi. Mà những huynh đệ này cũng đúng hắn phi thường tín phục, cũng tranh nhau muốn đi qua. Được rồi, nếu thật có vấn đề bằng vào ta thực lực có lẽ còn có cơ hội chạy, các ngươi gì thực lực trong lòng không có điểm bước đếm sao? Nô đại hổ sắc mặt trầm xuống, không cho phản bác, lập tức nhấc đao bước nhanh ra ngoài. Đám người chỉ đành phải tiếp tục trốn ở chỗ này, không nháy mắt một cái xem. Nô đại hổ trong lòng cũng là thình thịch nhảy lên, mới đi không bao xa, mồ hôi trán cũng che mặt. Chủ yếu là quá kích thích. Nơi này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không thua gì đầm rồng hang hổ. Đợi đến gần, trải qua một phen quan sát, cửa trại thật không có một bóng người, hơn nữa, trong không khí bay tới mùi máu tanh tươi đạo. Hắn không khỏi trong lòng vui mừng, lập tức tăng nhanh bước chân vọt vào mở rộng cửa trại. Sau khi tiến vào, cả người cũng mắt trợn tròn sững sờ ở tại chỗ. Mẹ, trang diện thực tại quá mức khủng bố, giống như địa ngục nhân gian, liền hắn loại này thói quen hiện trường gây án lao bổ khoái đều không khỏi một trận nôn mửa. Tốt một phen mới bất đau tới, lập tức bước nhanh đi tới cửa trại, hướng về phía xa xa rừng cây phất phất tay. Trốn ở trong rừng cây đám người thấy vậy mừng lớn, nói rõ không có vấn đề. Trại trong không thành vấn đề, đại gia đi theo ta. Một cái bộ khoái mừng rỡ nói xong, lập tức mang theo tất cả mọi người vội vàng ra rừng cây chạy mau mà đi. Khi tất cả người tiến vào trong trại, thấy được bên trong cảnh tượng, tất cả đều cân trước nô đại hổ vậy, nôn mửa không dứt. Mẹ! Phun thật lâu, bọn họ mới chậm rãi hồi lại, chẳng qua là sắc mặt là thật cũng phi thường khó coi, trắng bệnh. Đầy đất thi thể, máu tươi chảy đầy đất. Kinh khủng hơn chính là, những thi thể này toàn bộ cũng máu thịt bé bé, trên người có thể nói không có một khối thịt ngon. Cái này, đơn giản chính là có thể so với lăng trì sử tử, kinh khủng bực nào. Lăng trì bọn họ ra mắt, thế nhưng cũng chỉ là một người, mà cái này hắc hổ trại cũng là mấy mươi người tập thể bị lăng trì, loại này trang diện chỉ sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Người nào ra tay, đơn giản quá độc ác. Bất quá, không ai sẽ đồng tình những người này, ngược lại còn kêu to làm rất khá. Được rồi, đại gia đem những sơn tặc này cướp bóc toàn bộ tài vật lương thực toàn bộ mang về. Rất nhanh, bọn họ đem toàn bộ tài vật cùng lương thực toàn bộ lục soát đi ra, thậm chí còn có mười mấy cái nữ nhân. Những nữ nhân này đều là bị bắt tới, cũng cùng nhau mang đi. Bình một tiếng, nô đại hổ trực tiếp quỳ dưới đất, chắp tay trước ngực, trong miệng kêu to cảm tạ thần linh thay trời hành đạo. Đầu, ngài thế nào? Người thủ hạ tự nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhanh, tất cả mọi người vội vàng dập đầu cảm ơn thần linh thay trời hành đạo. Vì vậy, nô chi hổ đơn giản đem chuyện nói một cái, tất cả mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó cũng hoảng hốt cảm kích dập đầu cảm tạ. Sau đó mang theo toàn bộ tài vật cùng mười mấy cái bị bắt tới nữ nhân liền trở về thành, về phần những sơn tặc này thi thể, đại gia là không thể nào cấp bọn họ nhặt xác. Kỳ thực, đêm qua gấu lớn cùng vông lộ dao đem hắc hổ trại tàn sát sau liền đem vông lộ dao đưa trở về. Sau đó, hắn lại lộn trở lại vạn tuy sơn, đem hạt trong phạm vi toàn bộ sơn trại toàn bộ cấp tàn sát. Mà ân tiên tử sau khi trời sáng cấp thi văn thanh truyền tin, đối phương cũng là hiểu lầm chỉ cho là tàn sát hắc hổ trại, kỳ thực lúc này vạn tuy sơn đó là một cái sơn tặc cũng không có. Đến trước khi trời tối, nô đại hổ đoàn người trùng trùng điệp điệp trở lại trong huyện, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Khi biết hắc hổ trại đã bị tiêu diệt tin tức sau, một cái cả huyện trong thành người cũng đỡ tổ. Chương 37, Bối Sơn thôn cơ hội buôn bán. Chương 37, Bối Sơn thôn cơ hội buôn bán. Lấy được nô đại hổ bọn họ trở lại tin tức sau, Thi Văn Thanh mang theo sư gia tự mình chạy ra huyện nhang nên đón. Thấy được tất cả mọi người cần toàn mắt địa trở lại, Thi Văn Thanh một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Bẩm báo đại nhân, may mắn không có nhục tên. Hắc hổ trại không một người còn sống, chết hết. Nô đại hổ lập tức tiến lên hội báo. Cũng đều chết hết. Thi Văn Thanh dù là sớm có dự liệu, nhưng vẫn là khiếp sợ không thôi. Đều chết hết, toàn bộ bị lăng trì xử tử. Lăng trì. Thi Văn Thanh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngày hôm qua, hắn đi Bối Sơn thôn hướng thần linh cần bái, đích xác nói chính là những sơn tặc kia tội nên lăng trì. Không nghĩ tới, thần linh thật đúng là có cầu tất ứng, thật đem hắc hổ trại người lăng trì. Bịch. Hắn lập tức hướng Bối Sơn thôn phương hướng một cái quỳ dưới đất, tùng 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 dập đầu ba cái. Cảm ơn thần linh thay trời hành đạo, ha ha ha. Hắn cảm kích hô to, nước mắt phạch một cái từ trong hốc mắt chảy ra. Đây mới thực là thanh thiên đại lao ra à, có thể vì trăm họ chuyện làm được như vậy, cũng là đáng quý. Đại nhân, chúng ta về trước huyện nha lại nói. Một bên sư gia vội vàng đem Thi Văn Thanh đỡ lên quyền. Ngay sau đó, đám người tiến vào huyện nha, vật liệu cũng tất cả đều đẩy tới đi, dĩ nhiên còn có những nữ nhân kia cũng cùng nhau mang vào. Chờ hỏi rõ sau, lại đem các nàng đưa về nhà. Tiến vào huyện nha bên trong, Thi Văn Thanh tự nhiên thứ nhất thời gian hỏi thăm nô đại hổ chuyến này cụ thể chi tiết. Tại nghe trong hắc hổ trại tình huống cụ thể sau, Thi Văn Thanh cùng sư gia đều là mặt khiếp sợ. Chỉ riêng nghe một chút cũng cảm thấy can đảm run rẩy, nếu là tận mắt nhìn thấy lại là kinh khủng bực nào. Hình ảnh kia, hai người bọn họ đơn giản không dám tưởng tượng. Dù sao, hai người đều là văn sĩ, lá gan tự nhiên không có những thứ này vũ phu lớn. Đại nhân, lần này diệt hắc hổ trại thật là kia thanh thạch trấn thần linh sao? Sư gia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi. Dù sao, chuyện này nghe ra thực tại quá mức khó có thể làm cho người tin phục. Coi như nói chuyện này là hoàng đế phái người tới tiêu diệt hắc hổ trại hắn cũng tin tưởng, có thể nói là một cái phiêu miểu hư vô thần linh làm chuyện này, thế nào nghe cũng cảm thấy hoang đường. Ta hôm qua mới đi Bối Sơn thôn hướng thần linh cầu nguyện, đêm qua kia hắc hổ trại liền bị diệt, chẳng lẽ còn không thể nói rõ sao? Thi Văn Thanh hơi có chút không vui hỏi ngược lại. Hoặc giả, đây là trùng hợp đâu? Hay hoặc là nói, vừa đúng có lợi hại gì hiệp sĩ ra tay mà làm đâu? Sư gia sáng rõ không tin tiếp tục nói lên quan điểm của mình. Kia trống rông xuất hiện ở ta trên bàn tờ giấy như thế nào giải thích? Thi Văn Thanh hỏi ngược lại. Những thứ kia lợi hại võ tu thủ đoạn cao mình không phải bọn ta có thể tưởng tượng, thần không biết quỷ không hay, thả một tờ giấy cũng không phải việc khó. Sư gia phản bác, ngược lại bất kể nói thế nào hắn chính là không tin chuyện này là thần linh gây nên. Thi Văn Thanh sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống, hừ. Sư gia ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Thần linh không thể nhục, sau này như vậy không cho lại nói. Gặp hắn nổi giận, sư gia cũng không nói gì thêm, lựa chọn yên lặng. Chẳng qua là, trong lòng hắn khó chịu, đã có kẽ hở. Ta quyết định, ngày mai gián tiếp thông báo toàn huyện, hắc hổ trại đã bị thần linh dọn sạch chuyện. Là, đại nhân. Nô đại hổ lên tiếng. Mà sư phụ lại vội vàng nói, đại nhân anh minh. Bất quá, nhưng trong lòng thì quyết tâm cười âm hiểm, Thi Văn Thanh, chính ngươi nhất định phải chơi ngu, coi như không trách ta. Ngày thứ nhì, toàn huyện gián ra thông báo, sự kiện này nhất thời làm cho xôn xao. Vị công tử này, phía trên viết cái gì nha? Một lao hán chỉ thông báo hỏi. Hắc hổ trại với hôm qua bị toàn bộ dọn sạch lăng trì, không chừa một ngống, thay trời hành đạo người vì thanh thạch trấn thổ địa thần linh. Công tử này dựa theo thông báo phía trên đọc một lần, chẳng qua là đọc rồi thôi sau chính hắn cũng sợ hết hồn. Cái gì? Vị công tử này ngươi không có đọc lỗi đi. Lao hán này cho là mình không có nghe rõ, mặt kinh ngạc hỏi. Chính là như vậy viết, là thanh thạch trấn thổ địa thần linh tướng hắc hổ trại cấp dọn sạch lăng trì, thật không sai. Thư sinh này lại tỉ mỉ nhìn một lần, phi thường khẳng định địa đáp. Trong ngay mắt, người vây xem tất cả đều nổ. Thần linh thật tồn tại sao? Đúng nha, trước liền nghe nói thanh thạch trấn có thần linh xuất thế, ta còn tưởng rằng là giả đây này, không nghĩ tới. Liên huyện nha cũng ra thông báo, chuyện này 80-90 là thật, ta phải đi thanh thạch trấn bái bái thần. Nay thông báo vừa ra, toàn bộ Tam Nguyên huyện nhất thời vỡ tổ. Nếu trước chẳng qua là tin đồn, tính chân thực không quá làm cho người tin phục. Nhưng bây giờ liền huyện nha cũng ra thông báo nói rõ chuyện này, thanh thạch trấn có thần linh chuyện này chắc cũ. Vì vậy, thoáng một cái thanh thạch trấn trong nháy mắt liền lửa, danh tiếng đại trấn. Kể từ thông báo vừa ra, liền lục tục có không ít người tiến về trên thanh thạch trấn trên thổ địa miếu thơm cầu phúc. Trong lúc nhất thời, để cho trấn trên một cái náo nhiệt lên, liên đối GDP đều kéo động đứng lên. Tiểu than tiểu phiến cũng hướng nơi này tụ tập, người người cũng kiếm được đầy mâm đầy chậu, vui vẻ không được. Dĩ nhiên, đại gia cũng biết rõ, cái này tất cả đều là thổ địa thần cấp bọn họ mang đến phúc âm. Vậy mà, rất nhiều người đi tới thanh thạch trấn sau, cũng nghe được một cái tin. Nguyên lai, trên thanh thạch trấn thổ địa miếu chẳng qua là phân miếu mà thôi, chủ miếu cũng là ở Vạn Túy Sơn dưới chân bối sơn thôn, coi như là toàn bộ Tam Nguyên huyện nhất sang bên trên thôn. Thâm sơn cung cốc, cái này thành ngữ để hình dung điểm cũng không quá đáng. Nhưng là, có chút tâm thành người tự nhiên cũng đều không sợ phiền toái tiến về bối sơn thôn. Phen này, liên đối bối sơn thôn cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mà khi người tới thấy được bối sơn thôn thổ địa miếu lại còn có đặc biệt ông tử, một cái tựa như xuất trần hạ phàm mà tới tiết tử, điều này làm cho người tới đều là hai mắt tỏa sáng. Tin tức này vừa truyền ra đi, càng làm cho không ít người cũng mộ danh mà tới. Dĩ nhiên, đa số người là tới lại thần, nhưng là các nam nhân càng nhiều hơn chính là đến xem truyền thuyết này Trung Mỹ được giống như tiên tử ông tử. Nhưng là, người hơn một sau khi đứng lên, đủ loại vấn đề liền thể hiện đi ra. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, ăn uống cái gì đều là có nhu cầu. Dù sao, có không ít người thế nhưng là đi mười mấy dặm địa mới đi đến nơi này, không tránh được muốn ăn uống. Hơn nữa, còn có tới xa, buổi tối lại không dám đi đường núi, cho nên chỉ có thể ở bối sơn thôn ở lại. Ngay từ đầu cũng được, ở thôn dân ra tướng liền một đêm, nhưng khi nhiều người sau khi thức dậy nhưng chỉ là chuyện phiền toái. Hơn nữa, thôn dân cũng không thể ngày ngày đều ở đây thôn dân trong nhà trên đi. Hơn nữa, nhang đèn thế nào cũng phải bỏ tiền mua đi, ngay từ đầu ít người vẫn không có gì quan trọng, từ bối sơn thôn cấp chuẩn bị miễn phí cung cấp. Nhưng theo người tới nhiều, đó cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu, trong thôn cũng gánh không nổi. Vì vậy, Ân Tiên Tử cũng phát hiện đây là một cái phát triển bối sơn thôn cơ hội buôn bán. Liền phân phó bông lộ dao, đem một ít đề nghị báo cho thôn trưởng Chu Thiết Đầu. Chu Thiết Đầu lúc ấy vừa nghe đã cảm thấy biện pháp này hết sức tốt, nhưng là bọn họ cũng đời đời kiếp kiếp nghề nông cũng không có trải qua thường, đối với lần này cũng không có kinh nghiệm. Vì vậy, mở cái thôn dân đại hội, đem thần linh đề nghị nói một lần, trong nháy mắt liền được toàn thể thôn dân đồng ý sau đó, bối sơn thôn một cái liền nhiều ra không ít gian hàng. Có bán nhang đèn, thậm chí còn có một ít bán cái ăn gian hàng, thậm chí có không ít người nhà còn đặc biệt dọn ra một ít nhà đặc biệt làm chiêu đãi cần nghỉ lại căn phòng, dĩ nhiên những thứ này đều là muốn thu phí. Tóm lại, bối sơn thôn đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang tốt hơn. Chương 38, khắp người lông hồ ly chương 38, khắp người lông hồ ly một ngày này, và buổi trưa một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới bối sơn thôn. Chiếc xe ngựa này rất sang trọng, nhìn một cái chính là gia đình hào phú xe ngựa. Chẳng qua là, có chút kỳ quái. Hai cái cửa sổ xe cùng với màn cửa tất cả đều là dùng thật dày bố ngăn cản đứng lên, gần như thấu không tiến quang. Bình thường xe ngựa màn xe cũng sẽ dùng khinh bạc thông sáng rèm cửa, lấy bảo đảm bên trong buồng xe tia sáng. Mà xe này che được nghiêm nghiêm thật thật, quả thật có chút loại khác. Lao ra, bối sơn thôn đã đến. Phu xe đối bên trong buồng xe nói. Bên trong buồng xe yên lặng một hồi lâu, mới có một đạo người đàn ông trung niên thanh âm chuyển tới. Nhiều người sao? Lao ra, cái này cũng ố ương ương tất cả đều là người. Nếu không, chúng ta đám người thiếu chút xuống lần nữa. Phu xe hỏi. Tiên tiên thôn, buổi tối xuống lần nữa. Là. Ngay sau đó, xe ngựa bị chạy tới xa xa dưới một cây đại thụ mặt dừng lại, cứ như vậy lặng lặng đầu ở chỗ đó. Đến cũng không ai đi qua phần chú ý chiếc xe ngựa này, bởi vì gần đây tới bối sơn thôn người thực tại quá nhiều, ngồi xe ngựa tới người cũng không ít. Theo thời gian chuyển rời, đến xế chiều dâng hương người liền bắt đầu lục tục giảm bớt, bởi vì đại gia đều muốn chạy về nhà. Một là buổi tối đường núi không dễ đi, hai là buổi tối đặc biệt là trong núi khó tránh khỏi sẽ có tà ma ẩn hiện cảm thấy không an toàn. Dĩ nhiên, đây chỉ là tình huống trước kia. Bây giờ toàn bộ thanh thạch trấn đều là thổ địa thần địa bàn, ngay cả Vạn Túy Sơn ranh giới cũng là, cho nên căn bản không tồn tại sẽ có tà ma đi ra hại người chuyện phát sinh. Dĩ nhiên, những người dân này nhóm vẫn có chỗ lo âu, cái này cũng rất bình thường. Sau khi trời tối cơ bản người cũng đều đi sạch sẽ, nhưng là giờ phút này một chiếc xe ngựa vẫn còn dừng ở ngoài thôn xa xa một cây đại thụ dưới đáy. Lao ra, đã không ai. Phu xe nói. Cửa xe ngựa màn nhẹ nhàng bị kéo ra một đạo khe, một con ánh mắt ra bên ngoài nhìn chung quanh một lần. Tựa hồ xác định đích xác không ai sau, lúc này mới kéo ra rèm đi xuống. Một cái phi thường phú thái người đàn ông trung niên lúc này mới kéo ra rèm từ bên trong đi ra, sau đó phu xe vội vàng đem này đỡ xuống xe. Ở trên xe chờ ta. Bỏ lại những lời này, người đàn ông trung niên lúc này mới kéo kia sừng vụ thân thể hướng thổ địa miếu bên kia đi tới. Y phục của hắn mười phần rộng lớn, hơn nữa mặc lên người còn chưa phải là rất chỉnh tề, thì giống như bên trong quần áo loạn hỏng vậy. Hắn đi tới sau, bịch một cái quỳ gối thổ địa miếu trước, tùng 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 liền dập đầu ba cái. Ngay sau đó, lệ rơi đầy mặt đau mở khóc lưu nước mắt không dứt. Cầu thần linh đại từ lại bi, mau cứu tiểu nhân. Ô ô ô. Lúc này, Vương Lộ Giao từ trong nhà mặt đi ra, đốt một nén hương đưa tới. Lên trước nén nhang đi. Dạ dạ dạ. Người đàn ông trung niên lau một cái nước mắt, vội vàng nhận lấy thơm lại lệ ba lệ cắm vào lư hương trong lại lần nữa quỳ xuống. Cả người cúi đầu, một bộ sinh không thể đọc bộ dáng. Trên người ngươi yêu khí tốt đồng. Lúc này, Vương Lộ Giao mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, người đàn ông trung niên mánh ngẩng đầu một cái, ánh mắt mười phần kinh ngạc nhìn tới. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta họ Vương, là nơi này ông tử. Vương Lộ Giao lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Vương đại nhân, van cầu ngài mau cứu ta. Vừa nghe là ông tử, lại có thể nói ra chính mình vấn đề, nhất thời để cho người đàn ông trung niên thấy được hy vọng, hắn vội vàng lệ rơi đầy mặt địa cầu khẩn không dứt không ngừng dập đầu. Ngươi đừng nội, trước giới thiệu một chút chính ngươi. Vương Lộ Giao không nhanh không chậm mà hỏi. Kỳ thực, nàng nào biết nam tử này là cái gì tình huống, đều là mới vừa rồi Ân Thiên Tử nói cho nàng biết. Nghe được cái này, người đàn ông trung niên mới hít sâu vài khẩu khí cố gắng để cho tâm tình mình bình phục một ít. Ta gọi Vương Phú Quý, nhà ở Tam Nguyên huyện Huyền Thành, hơi có chút gia tài, trong nhà có 3 nhà tử lâu, 5 nhà cửa hàng lương thực, 4 nhà hãng buôn vải còn có 5 nhà dầu hành. Dừng một chút dừng, nói một chút chính ngươi bệnh tình, mong muốn vì sao? Vương Lộ Giao thấy đối phương hiểu lệnh, vội vàng gọi lại. Bất quá cũng ở đây cảm khái, người này tuyệt đối là cái đại hộ. A, ta bị yêu tà theo dõi. Vương Phú Quý vội vàng trả lời, ngay sau đó cởi ra áo khoác của mình. Khi hắn kéo ra quần áo thời điểm, cổ trở xuống toàn mọc đầy lông. Không ngờ một thân lông trắng, cực kỳ đậm đặc bao trùm ở trên người, liền da đều đã không thấy được. Vương Lộ Giao xem cũng là trong lòng cả kinh, hơi dọa một nhỏ nhảy. Thật đúng là chúng ta, nếu không người bình thường không thể nào như vậy. Trước kia, nàng ngược lại nghe nói qua tình huống như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nói một chút tình huống cụ thể. Là, một tháng trước, ta để cho người đi cấp ta làm một thân hồ ly da cầu, xuyên qua một lần sau trên người liền bắt đầu ngứa ngáy, hơn nữa bắt đầu mọc lông. Ngay từ đầu ta còn không có làm chuyện, tùy tiện lau chút thuốc, nhưng sau đó, lông càng ngày càng nhiều, vô dụng một tháng liền mọc đầy một thân, toàn bộ bác sĩ cũng không có cách nào. Van cầu Vương đại nhân mau cứu ta, chỉ cần có thể chữa khỏi ta, phải có trọng tạng. Vương Phú Quý nói xong, trên mặt cũng là mặt hối hận, hắn mười phần khẳng định cũng là bởi vì kia da cầu đạo dồn. Kỳ thực, trong lòng hắn cũng cảm giác được chỉ sợ sẽ là bởi vì da cầu mới đưa tới báo ứng. Thực tại không có chiêu, nghe nói nơi này thổ địa thần mười phần linh nghiệm, lúc này mới chạy tới cầu cứu. Nghe xong đối phương kể, Vương Lộ Giao cho mày, bởi vì nàng cũng giống vậy cảm thấy nhất định là kia da cầu đạo dồn kết quả. Chẳng lẽ là có hồ yêu tới trước báo thủ? Những thứ kia làm da cầu hồ ly là ngươi để cho người giết? Vương Lộ Giao hỏi. Không, không phải, ta chẳng qua là để cho người giúp ta tìm một món da cầu mà thôi, cũng không có để cho người đi giết hồ ly, thật chuyện không liên quan đến ta, đại nhân ngại nhưng nhất định phải mau cứu ta. Vương Phú Quý liên tiếp phủ nhận, không ngừng cầu khẩn. Vương Lộ Giao trong lòng tự nhiên có phán xét, nói, dù là ngươi nếu không thừa nhận, thế nhưng chút hồ ly cũng là bởi vì mà chết, không tìm ngươi báo thủ tìm ai. Quả nhiên, nghe nói như thế sau, Vương Phú Quý một cái ngồi liệt ngồi trên mặt đất. Ai? Có thể hay không cứu ngươi, nhìn thần linh nói thế nào đi. Ngay sau đó, Vương Lộ Giao đem một đôi chén thánh giao cho trong tay đối phương. Vương Phú Quý lập tức hai tay run run chấp tay cầu nguyện, sau đó ném ba lần. Hai dương một âm, vui ly. Mặc dù không bằng tam dương chén thánh tốt, nhưng thấp nhất cũng đại biểu thần linh đã đồng ý ra tay cứu hắn. Chúc mừng ngươi, thần linh đồng ý ra tay cứu giúp. Vương Lộ Giao từ tốn nói. Cảm ơn thần linh, cảm ơn thần linh, cảm ơn Vương đại nhân. Vương Phú Quý vừa nghe nhất thời cảm động đến rơi nước mắt địa không ngừng dập đầu. Thần linh hạ xuống pháp chỉ, cứu ngươi có thể, liền ngươi là đáp ứng một cái điều kiện. Vương Lộ Giao lúc này trong thai lại vang lên Ân Tiên Tử thanh âm, lấy được phân phó sau còn nói thêm. Vương đại nhân mời nói, chỉ cần có thể cứu ta một mạng, bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Giờ phút này Vương Phú Quý vì mạng sống, dù là muốn hắn tan hết gia tài cũng nhất định sẽ đáp ứng. Ở trong huyện thành náo nhiệt nhất trên đường phố lập một tòa thần miếu. Vương Lộ Giao nói, có thể, không thành vấn đề, chuyện này bao tại trên người ta, trở về ta cũng làm người ta lập tức đi làm. Vương Phú Quý không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng. Hành, ngươi lập tức trở về chuẩn bị một bức tượng thần tới. Khai quang qua liền có thể mời về nhà trước cung phụng bên trên, sau đó thần linh tự nhiên sẽ đi vì ngươi giải quyết. Dạ dạ dạ. Vương Phú Quý mừng lớn, lập tức xoay người lên xe ngựa rời đi. Chương 39, Vương nhà giàu nhất nên thần chương 39, Vương nhà giàu nhất nên thần một đêm trôi qua, ngày thứ nhì giữa trưa, liền nghe được một trận kèn trống rộn ràng thanh âm hướng Bối Sơn thôn bên này mà tới. Sau đó liền thấy một đội nhân mã hướng bên này mà tới, hôm nay Vương Phú Quý cũng không có ngồi xe ngựa, mà là cưỡi ở thất ngựa cao lớn bên trên. Ngựa trên đầu còn treo một cái tơ lụa hoa hồng lớn, hôm nay tinh thần hắn quắc thước, trên mặt cũng viết đầy mừng rỡ. Cùng ngày hôm qua đơn giản liền tưởng như hai người. Phía sau hắn là 8 người mang đặc chế đại kiệu, trên đó phi hồng phải thải, bên trong để một tôn hoàng kim chế tạo thần tượng. Cái này thần tượng càng giống như là một tôn thần tài, nhưng cũng không sao cả, chẳng qua là một đêm thời gian luôn không khả năng đi chế tạo một tôn, chỉ có thể mua có sẵn. Cho nên, Vương Phú Quý chỉ có thể tìm như vậy một tôn, ngược lại đều là thả hắn trong nhà cũng là không có vấn đề. Như vậy một đại tôn vàng dòng thần tượng, giá trị không phải tầm thường, dọc theo đường đi đã xem không ít người mắt đều mang lửa. Bình thường đây chính là khó gặp, hôm nay lại thấy đến. Nếu không phải bên cạnh còn đi theo không ít đeo đao hộ vệ, sợ rằng thật có kia gan lớn muốn động thủ đi đoạn. Vì tôn thần này giống như Vương Phú Quý thế nhưng là đem trong phủ toàn bộ hộ vệ toàn bộ cũng mang tới, có chừng hơn 30 người, không thể bảo là không cẩn thận, dù sao chuyện liên quan đến mạng nhỏ. Vậy là ai như vậy khí phái, không ngờ mang theo một tôn hoàng kim thần tượng tới, đây là muốn thỉnh thần sao? Có người không nhận biết Vương Phú Quý, kinh ngạc hỏi. Vương nhà giàu nhất ngươi cũng không nhận biết ta? Ngươi nói chính là trong huyện nhà giàu nhất Vương Phú Quý? Không phải Vương nhà giàu nhất, còn có người nào như vậy loại khí phách? Nghe là toàn huyện Vương nhà giàu nhất, tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Vương nhà giàu nhất à, toàn huyện có tiền nhất người, sản nghiệp không chỉ có riêng chỉ ở Tam Nguyên huyện mà thôi, thậm chí ngay cả chung quanh huyện đều có không ít sản nghiệp. Truyền thuyết, liền hắn đi ngoài thùng phân đều là nạm vàng, ăn cơm bộ đồ ăn cũng là vàng bạc chế, chiếc đũa cũng là ngà voi, ngược lại chính là siêu cấp có tiền. Dĩ nhiên, những thứ này đều là các lão bách tính nghe sai đồn bậy, sự thật cũng không có khoa trương như vậy. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Phú Quý bị một gã hộ vệ đỡ xuống ngựa, không có biện pháp, hắn thật sự là quá béo, bản thân căn bản không xuống được. Sau khi xuống tới, lập tức mang theo đội ngũ cung cung kính kính đi tới thổ địa miếu trước dập đầu dân hương. Sau đó, cố kiệu bị nhẹ nhàng thả vào thần miếu bên cạnh, bên trong hoàng kim thần tượng càng là sáng láng rực rỡ, xem ra vô cùng tôn quý. Ở trong mắt rất nhiều người, đây cũng không phải là thần linh, mà là thật là lớn một khối hoàng kim a, đây chính là tiền a. Lúc này trên ông lộ giao trước tự mình chủ trì thỉnh thần nghi thức, sau đó tự tay đem một chút chu sa bôi ở thần tượng mi tâm, liền xem như khai quang. Từ Vương Phú Quý dẫn đầu, tất cả mọi người rối rít theo thứ tự dâng hương, mang tiệu. Sau đó, vạn phần kích động Vương Phú Quý hô to một tiếng, đám người lập tức đem tiệu nâng lên. Mà Vương Phú Quý cũng ở đây hộ vệ trợ giúp hạ vụng về lên ngựa, lại hô to một tiếng thỉnh thần trở về phủ. Ngay sau đó, tiếng chiêng trống vang lên lần nữa, đội ngũ chậm rãi rời đi. Liên Vương Phú Quý loại này toàn huyện nhà giàu nhất cũng tới trước Bối Sơn thôn thỉnh thần trở về phủ đi cung phụng. Tin tức này vừa truyền ra đi, kia tất nhiên đưa tới sóng gió, chỉ sợ cũng không thể so với trong huyện thông báo hiệu quả kém bao nhiêu. Ân Thiên Tử đối như vậy tuyên truyền hiệu quả đây chính là tương đương hài lòng, đây chính là danh nhân hiệu ứng. Tin tưởng, có huyện nha cùng Vương Phú Quý hai cái này chiêu bài sống tuyên truyền, bản thân không được bao lâu liền có thể bắt lại toàn bộ Tam Nguyên huyện. Chính là không biết, đến lúc đó hệ thống sẽ cho bản thân một cái dạng gì thần bị, thật đúng là mong đợi. Bất kể bên ngoài như thế nào khiếp sợ và phản ứng, ở trước khi mặt trời lặn Vương Phú Quý rốt cuộc đem thần linh đón về trong phủ, hơn nữa sắp đặt đang cố ý chuẩn bị xong thần đường trong. Thần linh ở trên, tín đồ Vương Phú Quý dâng lên, khẩn cầu che chở ta Vương gia một mạch. Dập đầu trải qua thơm sau, hắn lại để cho trong phủ tất cả mọi người dâng hương dập đầu. Có một cái tính một cái, cho dù là tôi tớ nha hoàn đầu bếp sai vặt, thậm chí ngay cả bên ngoài bên trong cửa hàng trưởng quý gã sai vặt tất cả đều để cho tới dâng hương dập đầu. Dĩ nhiên, những thứ kia khoảng cách quá xa cùng bên ngoài huyện cửa hàng người thì thôi, quá xa cũng không có phương tiện. Đêm khuya, đã chìm vào giấc ngủ Vương Phú Quý đột nhiên làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn đi tới một chỗ vàng son rực rỡ hùng vĩ đại điện, chính vị thượng tọa một tôn thân cấp yêu đao, eo cuốn xích sắt thần linh. Này trên người kim quang bao phủ, bất kể Vương Phú Quý cố gắng như thế nào lại không thấy rõ thần linh bộ dáng. Người tới người nào, thấy bản thần vì sao không quỳ? Vô cùng uy nghiêm thanh âm vang lên, bị dọa sợ đến Vương Phú Quý bịch một cái liền quỳ dưới đất. Tiểu nhân Vương Phú Quý ra mắt thần linh. Thấy đối phương thái độ, Ân Thiên Tử rất vừa ý gật đầu một cái. Người đã đem bản thần mời về trong nhà, thái độ cũng coi như thành khẩn. Vậy bản thần liền trước giảm bớt ngươi một ít ốm đau đi. Nói xong, hắn vây tay một cái, một đạo thần quang bắn tới. Một giây kế tiếp, ánh sáng đem Vương Phú Quý toàn thân cái bọc. Hắn đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cảm giác được bản thân đắm chìm trong ấm áp quang mang trong, phản phất trở lại mẫu thân trong bụng bình thường, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Đây là một loại trước giờ chưa từng có hưởng thụ, thoải mái, sung sướng. Nhưng là, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, mà Vương Phú Quý cũng từ loại này hưởng thụ trong mở mắt, lúc này trên người hắn quang mang cũng hoàn toàn biến mất. Hắn còn không có hưởng thụ đủ đâu, mới vừa rồi cảm giác kia thật là làm cho người ta mê luyến. Nhìn đối phương mặt mộng bức lại tiếc hận vẻ mặt, Ân Thiên Tử mở miệng lần nữa nói, ngày sau làm nhiều chuyện tốt, trên người ngươi ốm đau mới có thể từ từ chuyển biến tốt, nhớ lấy chớ nhân thiện nhỏ mà không vì, chớ nhân ác nhỏ mà thôi. Thanh âm rơi xuống, Vương Phú Quý còn muốn nói điều gì, cũng là mắt tôi sầm lại liền rời đi chỗ kia cung điện. Một giây kế tiếp, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở. Chầm chậm lúc này mới bình phục chút, lấy lại tinh thần mới hiểu được bản thân mới vừa rồi chẳng qua là một giấc mộng mà thôi. Chẳng qua là, giấc mộng kia cũng quá mức chân thật, dù là thẳng đến lúc này mới vừa rồi hết thảy đều còn sờ ở trước mắt. Chẳng lẽ thật chỉ là làm một giấc mộng mà thôi? Thế nhưng là, trực giác nói cho hắn biết, mới vừa rồi vậy tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là một giấc mộng đơn giản như vậy. Một giây kế tiếp, hắn vội vàng cởi ra y phục của mình, túi đầu nhìn một cái. Hắn nhất thời mừng rỡ kích động không thôi, bởi vì bộ ngực hắn chỗ nồng đậm lông hồ ly vậy mà thiếu một đám, đại khái cân quả đấm lớn nhỏ sắp xỉ. Lật người xuống đất, liền áo khoác cũng không có xuyên trực tiếp tông cửa xông ra. Rất nhanh, hắn bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào thần đường trong, bịch một tiếng quỳ gối trên bồ đoàn. Tung tung tung. Lập tức trước dập đầu ba cái. Cảm ơn thần linh phù hộ, ta Vương Phú Quý nhất định cần tuân pháp chỉ, nhiều hành thiện chuyện. Trung tu các thôn thổ địa thần miếu, phát cháo với dân. Hắn biết, bản thân chỉ cần không ngừng làm chuyện tốt, nhất định sẽ bị đến thần linh che chở, trên người bệnh lạ nhất định có thể chữa khỏi. Ngồi ngay ngắn thần tượng trong Ân Tiên Tử đối với cái này Vương Phú Quý biểu hiện phi thường hài lòng, nắm giữ món tiền khổng lồ ra tài nhưng cũng không giống như những tài chủ kia vậy bùn xịn, ngược lại cái có phúc báo người. Một cái như vậy thành kính tín đồ, Ân Tiên Tử cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao, người này còn bị một con hồ yêu nhìn chằm chằm đâu. Vung tay lên, một đạo vô hình kim quang không có vào Vương Phú Quý trong cơ thể. Đây là đang trên người hắn trồng một đạo ân ký, chỉ cần đối phương gặp phải nguy hiểm, Ân Tiên Tử có thể ở thứ nhất thời gian phát hiện hơn nữa chạy tới cứu viện. Chương 40, Thu Thủy Trấn Tỉnh Thần chương 40, Thu Thủy Trấn Tỉnh Thần ngày thứ nhì, liền truyền ra Vương Phú Quý hoa món tiền khổng lồ thu mua ở vào trên trấn náo nhiệt nhất trên đường phố một nhà giáp hát. Linh Vườn. Diện tích đến ít có một miếu địa, ở nơi này phi thường náo nhiệt khu vực, viện lớn như vậy vậy nhưng thật là trị thiên giá. Vậy mà, Vương Phú Quý làm thành toàn huyện nhà giàu nhất mua như vậy một tòa vườn cũng không có gì ly kỳ. Dù sao, Linh Vườn sinh ý thịnh vượng, thế nhưng là liên tục không ngừng kiếm tiền. Đừng xem lần này Vương Phú Quý bỏ ra cực lớn, hoa gấp 5 lần giá tiền mua, nhưng là từ lâu dài đến xem, nhất định không lỗ. Thế nhưng là, sau đó thao tác lại sẽ để cho tất cả mọi người đều không hiểu. Dưới Vương Phú Quý khiến, đem Linh Vườn toàn bộ dỡ bỏ, muốn xây dựng thần miếu. Tin tức này, lần nữa để cho toàn huyện vỡ tổ, ngay cả Huyền Niệm Thi Văn Thanh cũng khiếp sợ không thôi. Cái này Vương Phú Quý vậy mà vì xây một tòa thần miếu tốn nhiều tiền đem Linh Vườn cấp hủy đi, cái này cỡ nào thành kính mới có thể làm ra cái quyết định này. Vậy mà, lại có một đạo tin tức truyền ra, Vương Phú Quý lại muốn xây dựng lại Thanh Thạch trấn toàn bộ thổ địa thần miếu. Cái này, lại là một cái mà lớn. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong. Vương Phú Quý liền bắt đầu ở huyện hiệu phát cháo, lại khiến người ta điều tra rõ ràng tình huống cụ thể sau để cho người cấp một ít đã cạn lương thực hoặc là sắp cạn lương thực người ta đưa đi lương thực. Dĩ nhiên, những thứ này đều là đánh thần linh cơ hiệu gây nên. Như vậy mấy đợt sự kiện lớn vừa ra, trong nháy mắt đem thần linh cơ hiệu hoàn toàn ở toàn bộ Tam Nguyên huyện khai hỏa. Sức ảnh hưởng này có thể so với huyện nha tấm kia thông báo mạnh không biết bao nhiêu lần, dù sao, đây là thật ở để cho người được hưởng lợi. Khi biết là thần linh để cho Vương Phú Quý cho mình phát cháo đưa lương sau, những người này vô cùng cảm kích quỳ xuống đất dập đầu khấu tạ. Cảm ơn thần linh ban ơn, cảm ơn vương đại thiện nhân. Dính thần linh quang, Vương Phú Quý cũng tràn một sóng lớn danh vọng. Mấy ngày kế tiếp, cao hứng nhất không gì bằng Vương Phú Quý, bởi vì hắn phát hiện trên người lông hồ ly mỗi một ngày đều ở đây từng bước giảm bớt. Mặc dù mỗi một ngày đều chỉ giảm bớt một chút xíu, nhưng là cứ như vậy tốc độ xuống đi, tất nhiên không được bao lâu là có thể khỏi hẳn. Tương đối thân thể của mình khỏe mạnh, bỏ ra nhiều hơn nữa tiền tài đối với Vương Phú Quý mà nói cũng không quan trọng gì. Nghe nói không, trong huyện vương nhà giàu nhất cũng đi Thanh Thạch trấn thỉnh thần. Thật giả? Rất nhiều người cũng nhìn thấy, vậy còn có giả? Hơn nữa, vương nhà giàu nhất còn đem huyện bên trên nổi danh nhất linh vườn mua lại vì đi xây thần miếu đâu. Hơn nữa, hắn còn ra tiền ra người trùng tu Thanh Thạch trấn toàn bộ trong thôn thần miếu. Theo những tin tức này không ngừng khuếch tán, kỳ thực có rất nhiều thôn người đã trải qua nhấp nhổm mong muốn thỉnh thần. Dù sao, những thứ này thôn trang sở cung phụng thánh linh, mỗi tháng đều cần cung dưỡng huyết thực. Mặc dù chỉ là ở có chuyện nhờ lúc mới có thể cần hiến tế người sống, thế nhưng là bình thường theo tháng nhưng là muốn hiến tế tam sinh huyết thực. Đồng dạng đều chẳng qua là một con lợn hoặc là dê, dù sao như quá mức chân quý, những thứ này thôn thật không gánh nổi. Chỉ có như vậy, cũng ép tới những thứ này thôn sắp không thở nổi. Đã từng có một cái thôn theo tháng không có thể dâng lên huyết thực, trong thôn trực tiếp liền bị thánh linh ăn ba người, từ đó về sau lại không có cái nào thôn dám cãi lời. Thu Thủy Trấn, trấn công sở bên trong, lúc này trưởng trấn cùng trên trấn người có danh vọng cũng thể tụ một đường. Các vị, hôm nay mời các vị đến, là có một chuyện thương lượng. Trưởng trấn Thu Cáo Vinh mặt nghiêm nghị nói. Trưởng trấn có lời mời nói, chỉ cần là vì trấn tốt, bọn ta cũng nguyện ý toàn lực phối hợp. Một vị ông nhà giàu đáp. Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng đều rối rít mở miệng phụ họa, bày tỏ nguyện ý phối hợp. Ta muốn cùng đại gia thương lượng một chút, chúng ta Thu Thủy Trấn có phải hay không cũng nên thân Thanh Thạch Trấn vậy thỉnh thần linh vào ở. Trưởng trấn Thu Cáo Vinh vừa nói, trong nháy mắt tất cả mọi người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thỉnh thần. Chuyện này, quá mức nghiêm trọng, trong lúc nhất thời đại gia cũng không có người trước mở miệng trả lời. Ta biết chuyện này rất trọng đại, nhưng là đại gia suy nghĩ một chút. Những thứ kia hắc hổ trại người giết hại chúng ta trên trấn nhiều người như vậy, là thần linh thay chúng ta đã báo đại thủ. Hơn nữa, Thanh Thạch Trấn rời Vạn Túy Sơn gần như vậy, vì sao hắc hổ trại để gần bên không cấp lại muốn tới cấp chúng ta Thu Thủy Trấn, còn chưa phải là bởi vì Thanh Thạch Trấn có thần linh che chở sao? Thu Cáo Vinh tiếp tục nói. Trường Trấn, lời là không sai. Nhưng, chúng ta bên này cũng thờ phụng thánh linh, nếu thật là mời thần linh tới, có thể hay không đưa đến thánh linh trả thù? Có người nói lên trong lòng lo âu. Không thể không nói, người này lo âu cũng chính là tất cả mọi người lo âu. Ta cảm thấy Thanh Thạch Trấn thần linh thực lực càng mạnh mẽ hơn, đáng giá tín nhiệm hơn. Chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục bị những thứ kia thánh linh chen ép sao? Tiếp tục cho chúng nó cung cấp huyết thực sao? Cuộc sống như thế đại gia vẫn còn chưa qua đủ chưa? Thu Cáo Vinh giọng điệu có chút công vẫn bắt hỏi. Một cái, tất cả mọi người cũng trầm mặt xuống. Đúng nha, mặc dù thờ phụng thánh linh cũng sẽ cho bọn họ cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng vậy cũng là ở cung cấp huyết thực điều kiện tiên quyết. Đó cũng đều là từng cái mạng người, chăm họ cả ngày sống hoảng hốt trong, không biết một ngày kia chỉ biết đến phiên bản thân. Mặc dù thế nào cũng sẽ không đến phiên bọn họ những thứ này người có tiền có quyền, nhưng là tầng dưới chót chăm họ bao nhiêu thế thảm. Ta cảm thấy trưởng trấn nói đúng, vì nhi tôn nhóm, chúng ta không thể lại bị thánh linh chèn ép, ta đồng ý thỉnh thần vào ở. Lúc này có người đứng lên biểu đạt ý nguyện của mình. Ta cũng đồng ý. Ta cũng đồng ý. Rất nhanh, 8 phần người đều đồng ý, có 2 thành người thì giữ yên lặng. Dựa theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, thỉnh thần chuyện này cứ quyết định như vậy. Vậy mà, thứ nhất cái thí điểm chính là Thu Thủy Trấn trên trấn. Chuyện quyết định ra đến, Thu Cáo Vinh lập tức ra tay đi làm, lập tức mời người chế tạo một bức tượng thần cùng xây một tòa thần miếu, đồng thời phái người cùng Bối Sơn thôn bên kia câu thông tốt. Mấy ngày sau, Thu Thủy Trấn tiến về Thanh Thạch Trấn Bối Sơn thôn thỉnh thần chuyện lợi dụng như gió tốc độ truyền bá ra ngoài. Tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi, đều là bởi vì lo âu đắc tội thánh linh, sợ hãi bị trả thù. Dĩ nhiên, người nhiều hơn thời là chớp ngắm nhìn thái độ. Nếu như một khi Thanh Thạch Trấn thỉnh thần thành công, thần linh có thể áp chế lại thánh linh, như vậy mọi người gặp nhau rồi rít nói theo, sau này đại gia cũng sẽ không lại bị thánh linh chấn ép. Thu Thủy Trấn khua chiêng gõ trống đem thổ địa thần mời về trên trấn mới xây thần miếu. Buổi tối hôm đó đêm xuống, một trận âm phong đánh tới, nhanh chóng ở thổ địa miếu trước ngưng tụ ra một đạo bóng dáng. Đây là một cái nữ nhân áo đỏ, tóc hai bù xù là chỉ ác quỷ, trên người khí huyết sát cực kỳ nồng nặc. Nơi nào đến tạm mau tà ma, cút ra khỏi bản thánh linh địa bàn, nếu không lấy ngươi làm huyết thực. Ánh sáng chợt lóe, thần tượng trong Ân Thiên Tử từ trong đó đi ra. Lớn mật tiểu quỷ, ở bản thần trước mặt còn dám phách lối, phải bị tội gì? Một tiếng quát chói tai, đem bên hông câu hồn tác gỡ xuống, tiện tay vung lên trong nháy mắt liền hướng ác quỷ bắn nhanh mà đi. Đối mặt kinh khủng như vậy thần uy, cái này ác quỷ mặt lộ hoảng sợ, xoay người liền muốn hóa thành âm phong chạy trốn. Trốn chỗ nào? Ác quỷ vừa định trốn, liền cảm giác trên người căng thẳng, một giây kế tiếp liền bị câu hồn tác cấp chói chặt chẽ bước vàng. Bịch. Nó đã quỳ dưới đất, hoảng sợ vặn trạng. Chương 41, thu phục ác quỷ chương 41, thu phục ác quỷ nữ quỷ bị câu hồn tác một bó, liền cảm giác được toàn thân quỷ khí bị áp chế giam cầm, nghị hóa phong mà chạy căn bản không làm được. Giờ phút này, nàng hoảng sợ tới cực điểm. Đối phương vừa đối mặt liền đem nàng bắt lại, cái này đổi ai có thể không bị hù dọa. Ngu nữa cũng biết, cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Bây giờ nữ quỷ dưới đất cũng mau hù chết, hối hận được không được, sớm biết cái này thần linh lợi hại như vậy nàng trực tiếp chạy trốn chính là, nào còn dám đến tìm người ta phiền toái. Đại nhân tha mạng, nhỏ biết sai rồi. Tới hung, nhận sợ cũng nhanh. Nói ra ngươi tới nơi này mục đích. Ân Thiên Tử mặt lạnh băng uy nghiêm nhìn đối phương. Nhỏ, tiểu nhân là cái này Thu Thủy Trấn thánh linh. Đại nhân bị nên đi bảo, cho nên ngươi là tới trấn áp bản thần đúng không? Ân Thiên Tử làm sao không biết đối phương tới mục đích, trực tiếp điểm phá. Đại nhân tha mạng, nhỏ đáng chết. Nữ quỷ lập tức bị dọa sợ đến không ngừng dập đầu. Còn tìm người ta phiền toái, đây không phải là đang tìm cái chết là cái gì? Thường dụng người sống huyết tế, nghiệp chướng nặng nề, phải bị tội gì? Ân Thiên Tử sắc mặt trầm xuống, hét lớn một tiếng, nhất thời một cỗ khủng bố uy áp phát ra hung hăng áp bách tới. Nữ quỷ lập tức bị ép tới bò tới trên đất, nhúc nhích không được chút nào. Giờ khắc này, nàng sợ hãi vô cùng, đây là tới từ sâu trong linh hồn sợ hãi, không hiểu vì sao cõi đời này còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Càng bất đắc dĩ chính là, bản thân làm sao lại đụng phải loại này cường giả khủng bố nữa nha. Đại nhân xin nghe nhỏ nói, chỗ, tất cả mọi người đều là làm như vậy, chúng ta bảo vệ chăm họ cho chúng ta cung cấp huyết thực tu luyện, cái này rất công bằng. Dù là sợ hãi tới cực điểm, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất cần thiết tái tranh thủ một cái. Nghe lời của đối phương, Ân Thiên Tử sáng rõ yên lặng. Suy nghĩ một chút hỏi, ngươi khi còn sống là thế nào chết? Không biết. Ân Thiên Tử sửng sốt, hắn nghĩ tới đối phương có lẽ sẽ nói hưu nói vượng, nhưng là lại không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, đây không phải là kéo sao? Làm sao sẽ không biết? Thật không biết, có trí nhớ bắt đầu chính là từ Vạn Túy Sơn lúc đi ra. Nữ quỷ vội vàng giải thích, như sợ nói chậm một chút chỉ biết ném đi mà nhỏ. Vừa nghe lời này, Ân Thiên Tử hai mắt tỏa sáng, nhất thời hứng thú. Ngươi là từ Vạn Túy Sơn đi ra? Là, mà trí nhớ của ta cũng là từ Vạn Túy Sơn bắt đầu, đi lên trước nữa cũng không biết, ta nói đều là lời thật, còn mời đại nhân tha mạng. Gặp nàng cũng không phải là nói láo, Ân Thiên Tử lại hỏi trong Vạn Túy Sơn mặt có cái gì, những thứ kia bị hấp dẫn đi vào hồn phách đi địa phương nào. Bẩm đại nhân vậy, ta không có phương diện này trí nhớ. Ân Thiên Tử, chuyện này thì càng kỳ quái, những thứ kia hồn phách bị hấp dẫn tiến Vạn Túy Sơn, liều mạng cũng phải đi vào. Mà cái này nữ quỷ lại là từ trong Vạn Túy Sơn đi ra, hơn nữa trí nhớ chẳng qua là từ ra Vạn Túy Sơn bắt đầu, nói cách khác nàng trí nhớ lúc trước hoặc giả bị người xóa sạch. Ân Thiên Tử nhìn về phía Vạn Túy Sơn phương hướng, trong lòng thì thảo bên trong rốt cuộc có cái gì? Cái khác thánh linh cũng giống như ngươi là từ Vạn Túy Sơn đi ra sao? Thu Thủy Trấn các thôn đều là, bất quá lại xa những địa phương khác tiểu nhân cũng không biết. Ân Thiên Tử trong lòng thoát một cái, thầm nói quả là thế, sợ rằng suy đoán của mình 80-90 không có sai. Vạn Túy Sơn, một ngày nào đó bản thần nhất định phải cởi ra bên trong bí mật. Vốn là, dựa theo trước Ân Thiên Tử ý tưởng, loại này dựa vào huyết tế tu luyện tà ma trực tiếp tiêu diệt chính là. Nhưng là, tại nghe nữ quỷ vậy sau hắn thay đổi ý tưởng. Bản thân chính là lúc dùng người, sao không đem thu phục, liền phong thần. Đã giải quyết mầm họa, lại bổ sung thủ hạ, chẳng phải lại toàn đủ đẹp. Nghiệp tính ngươi hối tội thái độ tốt đẹp, được không nguyện ý đưa về bản thần dưới quyền. Nói xong, Ân Thiên Tử cứ như vậy ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương. Nhỏ nguyện ý. Nữ quỷ vừa nghe còn có đường sống, đâu còn có thể không nguyện ý hơn nữa, có thể đi theo lợi hại như vậy lao đại hôn đối với nàng mà nói hay là một món chuyện cực kỳ tốt. Có núi dựa lớn, sau này lưng cũng càng thêm cứng rắn. Ân Thiên Tử hài lòng gật đầu một cái, phất tay đem câu hồn tác thu hồi lại. Kỳ thực, nếu như đối phương đồng ý gia nhập bản thân giới quyền vậy thì có thể sống, còn có thể được phong làm thần linh. Nhưng, nếu là đối phương không muốn, vậy chỉ có thể trực tiếp chu diện, để tránh để cho này lại chạy trốn đi gieo hỏa những địa phương khác trong họ. Nữ quỷ nhất thời cảm giác trên người buông lỏng một cái, bị giam cầm bị lực lại lần nữa trở lại, mừng rỡ trong lòng đội vàng đứng dậy quỳ lạy. Ít hơn nhiều tại đại nhân. Cần ta sau, không cho làm ác, càng không cho lại lấy huyết thực tu luyện. Chức trách của ngươi là bảo vệ một phương này địa vực, sau này cái này Thu Thủy trấn tử bên trên vẫn vậy thuộc về ngươi quản hạt, ngươi có bằng lòng hay không? Nữ quỷ nghe vậy mừng lớn, lập tức khấu tạ. Tạ ơn đại nhân, nhỏ cần tuân pháp chỉ. Nay bản thần sắc phong ngươi vì Thu Thủy trấn thổ địa thần, nhìn ngươi bảo hộ này phương sinh linh vô ưu. Ân Thiên tử lớn tiếng nói xong, trên tay xuất hiện du thần ấn. Thần ấn bên trong lập tức bắn ra lao một cái ánh sáng hạ xuống trên người đối phương, chợt, nữ quỷ trên người khí tức không ngừng biến hóa, bộ dáng cũng biến thành đoan trang thần thánh. Thần trượng, thần phục, thần ấn ba kiện bộ ban cho đối phương. Đối với mình biến hóa, nàng khiếp sợ không thôi. Đây quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng, đồng thời cảm nhận được toàn bộ Thu Thủy trấn trên trấn phạm vi đều ở đây cảm nhận trong. Không nghĩ tới, đi theo vị đại nhân này không chỉ có không phải chuyện xấu, vậy đơn giản chính là mình đụng đại vận. Lập tức liền quỳ xuống khấu đầu tiểu thần bái tạ thượng thần ban ơn. Được rồi, thật tốt bảo hộ một phương, sau này ngươi tu hành sẽ lấy hương khói mà kế, ngươi nguyên lai thánh linh miếu cũng làm người ta hủy đi đi. Nói xong, Ân Thiên tử đã biến mất không còn tăm hơi. Tuân pháp chỉ. Ban đêm hôm ấy, trưởng trấn cùng rất nhiều người cũng mơ thấy thổ địa thần, thông báo cho bọn họ này phương thánh linh đã không tồn tại, để bọn họ đem thánh linh miếu dỡ bỏ. Ngày thứ nhì sáng sớm sau khi rời giường, trưởng trấn đứng lên, thứ nhất thời gian liền an bài người đi điều tra nhìn một chút buổi tối hôm qua có chết hay không người. Kết quả để cho người được như nguyện, cũng không có người bị thánh linh trả thù. Kết hợp với buổi tối hôm qua mộng, hắn mừng rỡ không thôi. Sau đó, cũng không có thiếu người đều nói mơ thấy cùng giấc mộng. Trưởng trấn ra lệnh một tiếng, lập tức để cho người dỡ bỏ thánh linh miếu. Vậy xem chúng dân trong trấn hoan hô không dứt, cái này để ở bọn họ trên đầu thánh linh bị diệt trừ làm sao có thể không mừng rỡ. Chuyện này trong nháy mắt truyền đi, lần nữa kích nổ toàn huyện. Có trên Thu Thủy trấn cái này tiền lệ, nguyên bản liền nhấp nổm những thôn kia cũng đều thứ nhất thời gian chuẩn bị xong thần tượng cùng thần miếu lập tức tiến về Bối Sơn thôn thỉnh thần. Kỳ thực, những thứ này thôn mong muốn thỉnh thần không cần đến Bối Sơn thôn đi cũng là có thể. Nhưng Ân Tiên tử cũng không có ngăn cản chuyện này, đầu tiên, có thể để cho Bối Sơn thôn bên kia thôn dân chung quanh nhóm nhiều hơn một phần thu nhập. Thêm nữa, có cái này thỉnh thần nghi thức, đại gia mới có thể đối thần linh càng thêm tôn kính. Tục ngữ nói, dễ dàng lấy được cũng sẽ không bị quý trọng, chỉ có kiếm không dễ mới có thể càng thêm coi trọng. Chương 42, cấp mục chương 42, cấp mục đã có Thu Thủy trấn cái này tiền lệ ở phía trước, chung quanh những thôn kia liền rối rít bắt đầu dập khuôn theo bắt đầu tiến về Bối Sơn thôn thỉnh thần. Vì mình hạt địa vững chắc, hắn tự nhiên tự mình tiến về các thỉnh thần không lớn thôn trang đi thu phục những cái được gọi là thánh linh. Cũng may những thứ này thánh linh cũng phi thường biết thực vụ, cũng nguyện ý thần phục, cho nên đều nhất bị hắn phong làm địa phương thổ địa thần linh. Chẳng qua là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Thu Thủy trấn cũng đã trở thành hắn hạt địa. Hơn nữa, cái này quyết trương tốc độ vẫn còn ở lấy cực nhanh tốc độ ở tăng trưởng. Mà có những thứ này thủ hạ thổ địa thần gia nhập, chính Ân Thiên tử liền không lại mệt mỏi như vậy, nhẹ nhõm nhiều. Dĩ nhiên, hương khói vậy mỗi cái thổ địa thần linh hương khói hắn có thể tự động lấy được 1/3. Đừng xem chỉ có 1/3, không có những thủ hạ kia lấy được nhiều. Thế nhưng là, không chịu nổi lượng nhiều ai cho nên thôn trấn hương khói hắn đều có thể phân đến 1/3, cộng lại nhưng chỉ là một cái khủng bố lượng. Bất quá, Thanh Thạch trấn bên kia vẫn không có tìm được thích hợp thủ hạ, vẫn cần chính hắn trấn giữ. Chờ cái gì thời điểm tìm đến thích hợp thủ hạ đem Thanh Thạch trấn 19 cái thổ địa thần vị trí điền vào bên trên, đó mới là thật có thể rảnh rỗi. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, hương khói đáng giá vậy mà tăng vọt đến 600,000 nhiều, đơn giản khủng bố. Bất quá, hắn lại không cảm thấy có nhiều ngạc nhiên, bởi vì tạm thời không mấy tác dụng chỗ. Cái này cân một người có tiền quá nhiều sau, đối với tiền liền không có quá lớn cảm giác vậy, chết lặng. Cứ như vậy, lại qua thời gian nửa tháng, toàn huyện 7 cái trấn toàn bộ đều quy về đến Ân Thiên tử thủ hạ. Bây giờ, còn kém Tam Nguyên huyện thành còn chưa trở thành hắn hạt địa, nếu không, toàn bộ Tam Nguyên huyện hắn liền cầm xuống tới. Vậy mà, vì sao một mực sùng bái thần linh Thi Văn Thanh vì sao không mời thần vào ở đâu? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Ân Tiên tử cũng không có đi qua độ cái nhiễu. Dù sao, loại chuyện như vậy muốn xuất phát từ nội tâm. Như người ta thường nói y không gõ cửa, pháp không kinh truyền, thỉnh thần tự nhiên cũng phải để bọn họ chủ động, mình cũng không thể dán đi lên đi, nếu không nói như vậy còn há có thần linh uy nghiêm có thể nói. Kỳ thực, giờ phút này Tam Nguyên huyện nha, huyện lệnh Thi Văn Thành đã bị lột mũ ô sa nhốt vào trong ngục. Ngày thứ nhì, cột công cáo vị trí gián tiếp ra một chương thông báo. Nay xét, Tam Nguyên huyện tiền nhiệm huyện lệnh Thi Văn Thành cùng tà ma bị múa, họa loạn một phương, chứng cứ sát thật, chém lập quyết. Sau 3 ngày cửa chợ hành hình, tin tức này ầm ầm kích nổ, kinh hãi vô số người. Làm sao có thể, Thi huyện lệnh thế nhưng là thanh quan a, làm sao sẽ cùng tà ma vì múa, nhất định là oan uổng. Đúng vậy, Thi huyện lệnh tốt bao nhiêu người, làm sao có thể, nhất định có sai lầm. Không được, chúng ta đi nha môn thay Thi huyện lệnh chứng minh, đi. Đi đi đi. Trong lúc nhất thời, chúng trăm họ rối rít hướng nha môn mà đi. Người càng tụ càng nhiều, nghe tin tức người cũng đều rối rít chạy tới gia nhập. Huyện nha môn trước đã tụ tập mấy trăm người nhiều, mà mấy cái chữ này còn đang không ngừng tăng trưởng. Lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Thấy nhiều người như vậy vây ở cổng huyện nha, bọn nha dịch rối rít rút đao hét lớn. Chúng ta muốn gặp gỡ khiến, Thi đại nhân là quan tốt, căn bản không thể nào cùng tà ma vì múa, Thi đại nhân là oan uổng, mời lên khiến nặng tra án này. Có người cao giọng hô to. Thi đại nhân là oan uổng, mời lên khiến nặng tra án này. Tất cả mọi người rối rít hô to, thanh thế rung trời. Lần này, liền nghĩa vụ quân sự nhóm đều bị hù dọa, lập tức đi vào bẩm báo chuyện này. Rất nhanh, bị phái xuống thượng sứ vội vàng vàng đi ra, sắc mặt cũng là dị thường có coi. Làm thành châu phủ phái tới thượng sứ, vốn là cao cao tại thượng, nhưng trước mắt này chút trong mắt hắn tiện dân lại đang này vây công kháng nghị, đơn giản đáng chết. Bất quá, Khi hắn thấy được huyện dịch trước cửa vây quanh như vậy hơn 100 họ cũng phải không từ hơi biến sắc mặt, ngay sau đó vội vàng áp chế phẫn nộ, trên mặt nở rộ ra để cho người như gió xuân ấm áp vậy nụ cười. "Các hương thân, ta là Châu phủ phái tới tuần sát khiến lưu vị, đại gia có cái gì mong muốn có thể cân bản quan nói, nếu các ngươi có đoan tình gì, bản quan nhất định nghiêm tra, tuyệt đối còn đại gia một cái sáng sủa thanh tiên." Lời nói này cực kỳ xinh đẹp, nhưng căn bản không ai nể mặt. Thi huyện lệnh thế nhưng là quan tốt, tuyệt đối sẽ không cùng tà ma làm bạn, hắn là oan uổng, còn mời đại nhân tra cho rõ, ngàn vạn lần đừng có hại người tốt. Có người gan lớn người như vậy một đều, ngay sau đó mấy trăm họ lập tức cùng kêu lên hô to, thanh thế ngút trời. Mời đại nhân nặng xét, không cần thiết oan uổng thi huyện lệnh. Nghe được cái này như sóng biển vậy từng lớp đánh tới tiếng sóng, Lưu Bị sắc mặt khó coi không dứt, nhưng là lại còn muốn mạnh mẽ nặn ra một chút nét cười thực tại làm có hắn. Các hương thân, xin nghe ta nói. Hắn la lớn, không ngừng phất tay. Không hơn trăm họ thanh âm quá lớn, hắn điểm này thanh âm căn bản không nổi lên được một chút xíu vào sóng. Nhưng cũng còn tốt, hắn không ngừng cơ múa hai tay mười phần khoa trương ngược lại đưa đến hiệu quả, thanh âm của mọi người lúc này mới lục tục rơi xuống. Rất nhanh, toàn trường an tĩnh lại sau, Lưu Bị lúc này mới lớn tiếng nói, xin mọi người yên tâm, bản quan nhất định sẽ lần nữa lại tra, nhất định sẽ không oan uổng thi đại nhân, đại gia tất cả giải tán đi. Lưu đại nhân, ngươi có thể bảo đảm sao? Có người lại hỏi ngược lại. Ta lấy nhân cách hướng đại gia bảo đảm. Lưu Bị thực tại không có biện pháp, vì nhanh chóng lắng lại chuyện này hắn giơ tay lên thề với trời. Thấy vậy, đám người lúc này mới coi như là tin tưởng, sau đó rối rít tản đi. Đóng cửa, đóng phủ. Lưu Bị nói xong, xoay người nhập phủ. Ầm. Một tiếng, huyện nha cổng nặng nề đóng cửa, Lưu Bị nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó thời là mặt tấm lãnh. Những thứ này đáng chết tiện dân, người đâu? Hắn gọi một tiếng, lập tức có hắn mang đến một cái tiến lên. Lập tức cầm bản quan lệnh bài điều tập 1.000 lính biên phòng tới, sau 3 ngày duy trì hành trận trật tự. Là người này nhận lệnh bài mà đi. Mà lúc này, đứng ở đằng xa chân tường bên Ngô Đại Hổ lặng lẽ thấy cảnh này, vừa đúng cũng nghe đến đối phương ra lệnh. Hắn lặng lẽ rời đi. Đại nhân, kia bộ đầu Ngô Đại Hổ nghe được ngài mới vừa rồi ra lệnh. Lúc này, bên cạnh một cái thủ hạ đi tới nhỏ giọng bẩm báo. Mới vừa rồi Ngô Đại Hổ núp ở phía xa nghe lén chuyện bị người này chú ý tới, nghe thủ hạ bẩm báo, Lưu Bị nét mặt nhất thời trầm xuống, ngay sau đó lộ ra một nụ cười âm hiểm. Cấp ta nhìn kỹ. Là. Vào đêm, huyện nha địa lao, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi tới cửa. Thủ địa lao dịch tốt một chút cũng không có hốt hoảng, chẳng những không có rút đao giống nhau càng không có la to, ngược lại lập tức mở ra cổng. Mấy người trong nháy mắt trượt đi vào, rất nhanh ở bên trong mấy cái dịch tốt dẫn xuống đến một gian phòng giam. Các ngươi là? Giờ phút này Thi Văn Thanh người mặc bộ phục, bẩn thỉu ngồi ở rơm dạ bên trên, phát hiện mấy cái người áo đen bịt mặt đi vào nâng đầu hỏi. Ra mắt đại nhân. Che mặt nam tử kéo xuống mặt nạ, thông suốt chính là Ngô Đại Hổ. Những người khác cũng giống vậy kéo xuống mặt nạ, chính là mấy cái bộ khoái. Các ngươi thế nào? Đại nhân, cái kia đang chết Lưu Vị đã hạ lệnh sau 3 ngày đem ngài chém đầu, mau cùng chúng ta đi. Ta không thể đi, nếu không sẽ hại các ngươi còn có vợ con, đi nhanh lên. Thi Văn Thanh lập tức gần giọng mắng. Chói đại gia rời đi. Nô Đại Hổ phi thường quả quyết, lập tức hạ lệnh. Mấy cái bộ khoái lập tức tiến lên liền muốn cưỡng ép mang đi Thi Văn Thanh. Ha 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 ha, ai cũng không đi được. Lúc này, một đạo phách lối tiếng cười vang lên, một đội binh đinh cầm trong tay vũ khí rối rít vào. Hoàng bét. Mọi người sắc mặt biến đổi. Chương 43, huyện thành hoàng chương 43, huyện thành hoàng ha ha ha. Hôm nay ai cũng không đi được. Một đạo phách lối tiếng cười âm lãnh truyền tới. Lúc này, địa lao vị trí đã bị một đội binh đinh chặn lại. Ngay sau đó, liền chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới. Sư gia, thế nào lại là ngươi? Đám người vui mừng, Thi Văn Thanh sắc mặt khó coi hỏi ngược lại. Ngươi vậy mà phản bội đại nhân, đáng chết. Nô Đại Hổ trong nháy mắt liền phản ứng kịp, một bộ muốn giết người cầm trong tay đao chỉ hướng đối phương. Thi Văn Thanh, hết thảy đều là chính ngươi chơi ngu, lại dám to gan trắng trợn đi mời thần, muốn trách thì trách chính ngươi. Nô Đại Hổ, ngươi còn dám tới cất ngục, đơn giản không biết sống chết, thử. Sư gia không có chút nào sợ hãi cười ha ha một tiếng. Từ đối phương lời nói trong, Thi Văn Thanh một cái phản ứng kịp. Ta nói Châu phủ làm sao biết chuyện nơi đây, là ngươi đi tố cáo, vì sao, ta thế nhưng là lấy thành đãi ngươi. Hắn vẫn nộ chỉ đối phương quát hỏi. Ai cho ngươi khắp nơi cân phủ tôn đối nghịch, phủ tôn Lưu đại nhân thế nhưng là cần ta hứa hẹn, ngươi chết liền bảo đảm ta làm tam nguyên huyện huệ lệnh. Sư gia đắc ý không dứt âm lãnh cười nói, trong nụ cười có đối tương lai tốt đẹp mong đợi cùng hướng tới. Đến đây, tất cả mọi người cũng đều biết vì sao sư gia sẽ làm như vậy. Đúng nha, Thi Văn Thanh đối hắn khá hơn nữa, hắn cũng chỉ là một sư gia, nghiêm khắc nhắc tới căn bản cũng không trong biên chế bên trong. Cân một huyện tôn sư so với, cái gì nhân nghĩa đạo đức lại coi là cái gì? Đại nhân, xin đem những người này cũng bắt lại đi. Sư gia hướng về phía bên cạnh một cái nam tử khôi ngô túi người gật đầu cười nói, thái độ cung kính tới cực điểm. Bắt lại. Nam tử sắc mặt tấm lãnh, vung tay lên, bọn thủ hạ lập tức tiến lên bắt người. Bành. Hai cái binh đinh lập tức bị đánh bay trở lại. Nô Đại Hổ đám người như thế nào sẽ bó tay chịu trói, ngược lại đều là cái chết, đương nhiên phải toàn lực phản kháng. Cho dù không trốn thoát được, nhưng cho dù chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Dẫn đầu nam tử trong mắt hơi híp, nhất thời trên người bộc phát ra khí thế khủng bố, một cái xuất thủ bắt đi. Ngươi là cựu phẩm võ tu. Nô Đại Hổ cả kinh, mong muốn phất tay công kích. Đáng tiếc, hắn chẳng qua là một cái chuẩn võ giả, căn bản không ra gì. Đối mặt một cái cựu phẩm võ giả công kích, căn bản không thể nào chống cự. Đao mới giơ lên, thấy hoa mắt, trước ngực liền bị hung hăng một cái đánh bay ngã xuống đất, máu tươi nôn như điên bị trọng thương. Mặc dù tạm thời còn chưa chết, nhưng cũng không bỏ dậy nổi. Không dùng võ tu phân phó, bọn thủ hạ của hắn lập tức tiến lên đem khóa lại. Cứ như vậy, bọn họ những thứ này tới cấp ngục người toàn bộ bị bắt, toàn bộ ngục tốt không thiếu một cái cũng toàn bộ bị bắt. Cộng thêm Thi Văn Thanh cùng nhau, chọn vẹn hơn 20 người. Chuyện này sư gia sau khi hồi báo lên, Lư Bị sắc mặt trầm xuống. Hừ, nếu bọn họ muốn chết, vậy thì sau 3 ngày cùng Phạm Quan Thi Văn Thanh cùng nhau chém đầu. Là, đại nhân. Sư gia mừng lớn nhận lệnh. Lại nói bên kia, Ân Thiên Tử vì đem toàn bộ Tam Nguyên huyện hoàn toàn biến thành bản thân hạt địa cũng là người vì quấy nhiễu một cái. Cấp không ít Tam Nguyên huyện người của huyện thành báo ngộng cho biết, để bọn họ đội vàng thỉnh thần nhập huyện thành. Quả nhiên, 2 ngày sau, mấy cái thành kính người lặng lẽ đem thần tượng mời tới sắp đặt ở nguyên lai trong thánh linh miếu. Về phần thánh linh giống như trực tiếp liền ném đi. Muốn nói, mấy người này lá gan cũng là thật lớn, người bình thường thật là không dám như vậy dũng. Sở dĩ lặng lẽ là bởi vì huyện thái gia bởi vì thần linh chuyện này đều bị tống giam còn phải bị họ chém, cho nên loại này thời khắc mẫn cảm bọn họ thật không dám giống chống khua chiêng đi làm. Buổi tối hôm đó, nơi này thánh linh xuất hiện đến tìm Ân Thiên Tử phiền toái. Kết quả, thứ này lại có thể là một cái thực lực khủng bố tà ma quái vật, lệ khí phi thường nặng, trên người tội nghiệp càng là không ít. Hung tàn không dứt, không cách nào thu phục, Ân Thiên Tử chỉ đành một đao chém giết. Tận đến giờ phút này, hệ thống thanh âm nhắc nhở mới vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hương khói hoàn toàn bao trùm toàn bộ Tam Nguyên huyện, tấn thăng thất phẩm huyện thành hoàng. Nghe được thanh âm này, hắn mừng rỡ không thôi, rốt cuộc lên cấp. Thất phẩm thần linh, xem ra là cùng huyện lệnh phẩm cấp vậy. Hệ thống, U Minh địa phủ nhiệm vụ chính tuyến, xây dựng lại địa phủ, đã bắt đầu. Ký chủ, Ân Thiên Tử thần cách, thất phẩm thần lực, 12.330 thân phận, huyện thành hoàng hạt địa, Tam Nguyên huyện hương khói, 712.388 vật phẩm, huyện thành hoàng phủ, Uổng Tử thành, tiểu địa ngục, thành hoàng ấn, sinh tử bộ thấy được bảng bên trên tin tức. Ân Thiên Tử hưng phấn kích động hơn lại phát hiện một chuyện, rất ngoài ý muốn. Đó chính là nhiệm vụ chính tuyến đã biểu hiện bắt đầu, thần thuật cùng thần lực hai hạng vậy mà không có. Làm cho gì đâu, chẳng lẽ nói thực lực cường đại cũng không cần những kỹ năng kia sao? Được rồi, còn giống như thật không quá cần. Ừm, đại khái những thứ đó giống như là trong trò chơi tay mới bảo vệ bên trong kỹ năng đi. Nhưng nhìn đến lần này tưởng thưởng Uổng Tử thành, tiểu địa ngục cùng sinh tử bộ, Ân Thiên Tử trong lòng rốt cuộc kích động. Có cái này ba loại tưởng thưởng hắn mới phát giác được sự nghiệp của mình đi lên chính quỹ, đúng không? Lúc này mới có chút địa phủ hệ thống cảm giác mà. Ân Thiên Tử một cái tựa hồ thấy được bản thân ở cái thế giới này sống lại ý nghĩa, lấy trước kia chút đều là gì, cũng cho là mình đi chệch nữa nha. Trở thành Tam Nguyên huyện huyện thành hoàng sau, cả huyện tin tức một cái toàn bộ hướng hắn nơi này hối tổng tới. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn nghe được có người nghị luận Thi Văn Thanh chuyện. Thật không nghĩ tới, ngày mai Thi Văn Thanh sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài. Làm hắn tức giận chính là, thế mà còn là bởi vì mình quan hệ. Tội danh lại là cùng tà ma làm bạn, nếu như chính mình là tà ma, như vậy trên đời thật sự không có thiên lý. Đáng chết Lưu Vị, đáng chết Châu phủ, hủ bại quan trường, ngày mai lại nhìn bản thân như thế nào đại chiến thần uy. Ân Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Đinh. Ký chủ bây giờ vì một huyện thành hoàng, không thể xen vào phạm trần công việc. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên xuất hiện. Gì? Một cái Ân Thiên Tử cũng sửng sốt, thật đúng là đã ngoài ý muốn lại ngoài ý muốn. Không phải, vì sao à, trước ta cũng để cho người đi giết sơn tặc ngươi vì sao không có ngăn cản. Không phục, đây tuyệt đối không phục ca trước chẳng qua là tay mới bảo vệ kỳ, trước mắt ký chủ đã là huyện thành hoàng, chính thức bước vào địa phủ hệ thống chính trình. Nhân quả tự có định luật, ký chủ không cho phép can dự nhân gian nhân quả. Nếu như ta nhất định phải can dự đâu? Ân Thiên Tử cũng có chút nổi giận, đây là kình nhau. Đinh. Ký chủ nếu như vi phạm hệ thống quy định, đem thu hồi thần cách. Ân Thiên Tử há miệng, mong muốn chửi mẹ, nhưng chính là quang há mồm, một chữ cũng không có mắng ra. Nông nặc hít một hơi, quay người lại trở lại thần tượng trong. Hắn ức. Ngày thứ nhì, 1.000 lính biên phòng đã sớm đem cửa chợ thành không ra một cái khu vực. Rất nhanh Thi Văn Thanh cùng Ngô Đại Hổ đám người tổng cộng 12-15 vị toàn bộ ăn mặc quần áo tù, chói gô. Sau lưng cắm phạm từ bài được đưa tới trên đất chống vị thành một hàng. Một cái bàn trước ngồi một thân quan phục vô cùng uy nghiêm tuần sát khiến Lưu Vị, sư phụ liền đứng ở một bên. Đao phủ toàn bộ vào vị trí, bởi vì trong huyện đao phủ toàn bộ đình công, cho nên hôm nay phụ trách chém đầu toàn bộ đều là Lưu Vị mang tới người. Đao phủ toàn bộ giơ lên đại đao, chỉ đợi ra lệnh một tiếng đại đao liền muốn rơi xuống. Không được, không thể chém thi đại nhân. Không phải nói sẽ nặng tra án sao, các ngươi đơn giản chính là bị bợm. Không thể hành hình a. Lúc này vây xem trăm họ cũng không nhiều, nhưng thấy cảnh này cũng rối rít hô to ngăn cản. Bất quá toàn bộ bị những binh sĩ này dùng trường thương ngăn trở không dám lên trước. Chém. Lưu Bị một câu nói cũng không nói, trực tiếp sẽ chết ký hung hăng ném ra ngoài. Đại đao rồi rít rơi xuống, 25 cái đầu người trong nháy mắt rồi rít rơi xuống đất. Chương 44, 25 đạo oan hồn. Chương 44, 25 đạo oan hồn. Huyện lệnh Thi Văn Thành, bộ đầu Ngô Đại Hổ cùng với một đám bộ khoái ngục tốt chờ tổng cộng là 25 người toàn bộ bị chém đầu. Tin tức trong nháy mắt làm cho cả Tam Nguyên huyện cũng sôi trào. Thậm chí liền chung quanh huyện thành cư dân biết được tin tức này sau tất cả đều là giật mình không thôi. Vô số bị ân huệ dân chúng thương tâm thút thít, dập đầu cầu nguyện, hy vọng Thi Văn Thanh đám người linh hồn đi đến không có thống khổ thiên đường. Kỳ thực, đang lúc mọi người bị chém đầu thời điểm, Ân Thiên Tử liền đứng ở một bên. Bất quá, hắn không đành lòng đi nhìn một màn này, mà là một đôi mắt chân chân nhìn chằm chằm ngồi ở chỗ đó phát hiệu lệnh Lưu Bị cùng mặt tiểu nhân đắc chí sư ra. Chỉ nghe một trận chặt đầu tiếng vang lên, 25 viên đầu lâu rơi xuống đất, sau đó chính là chúng quanh chuyển tới dân chúng kêu khóc kêu rên. Hô, Cũng liền vào lúc này, Ân Tiên Tử vung tay lên, đột nhiên một trận cuồng phong đánh tới, thẳng thổi người không mở mắt ra được. Mà cái này phong càng giống như là mọc thêm con mắt, lao thẳng tới kia Lư Vị cùng sư gia mà đi. Cái này phong thẳng thổi hai người đứng không vững, trực tiếp té ngã trên đất lăn lông lốc vài vòng, những thứ kia cái bàn cùng cái ghế thẳng hướng trên người hai người chào hỏi. Đáng tiếc, lúc này những binh sĩ này cũng tự lo không xong, căn bản không thể nào tới giải cứu hai người. "Cứu, cứu mạng, nhanh cứu đại nhân." Sư gia vì biểu hiện trung thành, chống đỡ gió lớn âm thanh hô hoán. Quả nhiên, lúc này có binh sĩ chạy tới đem Lư Vị bảo vệ. Bất quá, cái bàn kia giống như là mọc mắt tựa như tất cả đều hướng hai trên người chào hỏi, giờ phút này hai bị đập đến trên mặt xanh một miếng tím một khối, trên trán còn bị đập ra một cái lô máu động. Ân Thiên Tử mặc dù tức giận hai người này, nhưng là có hệ thống quy tắc hạn chế cũng không thể thật sự đem bọn họ thế nào, thấy sắp xỉ phất tay trận này quái phong lập tức dừng lại. "Đại nhân, ngài không có sao chứ?" Binh sĩ vội vàng đem người đỡ lên. Lúc này Lư Vị cùng sư gia đã toàn thân là đường, máu me đầy mặt, bộ dáng chật vật không dứt. Ngay sau đó liền bị bọn binh sĩ hộ tống rời đi. Ân Thiên Tử xoay người nhìn lại lúc, thì Văn Thanh chờ 25 đạo hồn phách thì mặt đờ đẫn vẻ mặt hướng xa xa thổi tới. Quả nhiên, lại cùng trước những thứ kia hồn phách là vậy, Vạn Túy Sơn sức hấp dẫn quả nhiên vẫn còn ở. Ân Thiên Tử bây giờ đã là thành hoàng gia, một là quyền hạn trở nên lớn, hai là thực lực tăng trưởng, trọng yếu nhất chính là nhiều một hạng năng lực, đó chính là hạt địa bên trong có tuyệt đối nắm quyền trong tay hạ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, thanh hoàng ấn trong nháy mắt bay tới trời cao, không ngừng có kim quang hướng bốn phía bắn tới. Những ánh sáng này toàn bộ rơi vào toàn bộ Tam Nguyên huyện khu vực biên giới. Một cái phản phát sinh thành nào đó huyền diệu kết giới, trong nháy mắt đem Vạn Túy Sơn cái kia đạo quỷ dị sức hấp dẫn cấp ngăn cách ở bên ngoài. Một giây kế tiếp, đang mặt đờ đẫn hướng Vạn Túy Sơn phương hướng thổi tới Thi Văn Thanh chờ 25 đạo hồn phách chấn động mạnh một cái. Rất nhanh, bọn họ ánh mắt xuất hiện phức tạp biến hóa. Mơ mịt, giật mình, phẫn nộ. Không sai, không có kia cổ quỷ dị sức hấp dẫn, bọn họ tất cả đều từ từ khôi phục khi còn sống không ít chi nhớ. Thấy vậy, Ân Tiên Tử vây tay một cái, chúng hồn phách một cái xuất hiện ở trước mặt mình. "Bảo vệ đại nhân." Đám người đầu tiên là một trận kinh ngạc, ngay sau đó phản ứng kịp, Nô Đại Hổ hét lớn một tiếng, chúng hồn lập tức đem Thi Văn Thanh bảo hộ ở trung gian. Đối với những người này trung thành hộ chủ phản ứng, Ân Thiên Tử phi thường hài lòng. Tiềm thức phản ứng chân thật nhất, căn bản không phải có thể chứa được đi ra. Các ngươi nhìn một chút bên kia. Ân Thiên Tử không có tức giận, ngược lại mặt uy nghiêm xem chúng hồn phách chỉ bên kia. Chúng hồn quay đầu nghi ngờ nhìn sang, trong nháy mắt cũng sửng sốt. Bên kia, 25 bộ thi thể té xuống đất, thi thể chia lìa. Hơn nữa, bọn họ mỗi cái hồn đều thấy được thuộc về mình đầu lâu, người người vẻ mặt phức tạp. Trong nháy mắt, cũng yên lặng. Đại nhân, chúng ta có phải hay không đều chết hết? Hồi lâu, một cái bộ khoái hồn phách mới lắp bắp nói. Hay là Thi Văn Thanh chấn định nhất, mặt nghiêm túc một chút đầu. Ai? Chúng ta đều đã bỏ mình. Một cái, tất cả mọi người nghe được cái này xác định thanh âm sau, đều là vẻ mặt tạm đạm, mặt mất mát. Bọn họ, còn không có sống đủ đâu. Còn có vợ con cùng cha mẹ, cái này ai có thể chịu cho? Có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Nhưng sự thực là, bọn họ đã chết, không thể nào lại sống lại cái chủng loại kia. Dù sao, thi thể chia lìa. Hơn nữa, bọn họ cũng phát hiện, chung quanh những binh sĩ kia tới tới lui lui lại không có một người có thể nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ, thậm chí còn có người từ thân thể mình đi xuyên qua, cũng không đụng tới bản thân. Thế nhưng là, người trước mắt này lại có thể nhìn thấy nhóm người mình, cái này rất ngoại hạng. Xin hỏi các hạ là ai, chẳng lẽ cũng là quỷ hồn sao? Thi Văn Thanh nghĩ đến này, lập tức ôm quyền thi lễ một cái hỏi. Thi đại nhân lâu nay khỏe chứ, chúng ta trước cũng đã gặp qua. Ân Thiên Tử nói. Chúng ta ra mắt. Lần này, đến phiên Thi Văn Thanh đầu góc mơ hồ. Nhưng là muốn nửa ngày, cũng không có liên quan tới người trước mắt này chút nào ấn tượng. Mấy ngày trước Thi đại nhân mới vừa đến Bối Sơn thôn đối bản thần cầu nguyện, nhanh như vậy liền quên. Ân Thiên Tử hỏi ngược lại. Ngươi là thổ địa thần. Thi Văn Thanh một cái phản ứng kịp, nhất thời cả kinh tột cùng. Cho dù là mới vừa rồi hắn quay đầu thấy được thi thể của mình cũng không có hiện tại như vậy khiếp sợ. Một giây kế tiếp, ông một tiếng, Ân Thiên Tử trên người nhất thời bị thần quang bao phủ, cả người thần thánh vô cùng. Ở nơi này thần uy hạ, chúng hồn phách thiên nhiên bị áp chế, lập tức tất cả đều bịch quỳ lấy đất. Bái kiến thượng thần. Ân Thiên Tử phi thường hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên, một đạo thần lực toàn bộ cũng nâng lên. Hồn phách căn bản không có chất lượng, tất cả đều là nhẹ nhõm, căn bản không phí sức. Lại vung tay lên, chúng hồn phách chỉ cảm thấy hoa mắt, đã toàn bộ đi tới một chỗ vàng son rực rỡ trong cung điện. Cái này ta khác biệt thắng chỗ, tuyệt đối không thể nào tồn tại ở nhân gian, cho dù là đế vương hoàng cung cũng không thể cùng. Nơi này là bản thần thân điện, đại gia cũng thả lỏng một chút. Ân Thiên Tử thấy chúng hồn dị thường khẩn trương cùng câu thúc, liền mở miệng để cho đại gia buông lỏng. Xin hỏi, ngài chính là Bối Sơn thôn thổ địa thần linh sao? Thi Văn Thanh không hổ là người làm quan, lập tức đi về phía trước một bước, hai tay ôm quyền hành lễ hỏi. Bản thân bây giờ chính là Tam Nguyên huyện thành hoàng. Thi Văn Thanh trong nháy mắt cả kinh, mặc dù chưa từng nghe qua huyện thành hoàng là cái gì thần linh, nhưng từ tên bên trên cũng biết là quản lý một huyện thần linh, địa vị khẳng định so một thôn thổ địa cường đại hơn nhiều. Bái kiến thành hoàng đại nhân. Thi Văn Thanh dẫn đầu, toàn thể rối rít quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi. Chúng hồn không có đứng dậy, Thi Văn Thanh lập tức dẫn đầu khấu đầu cầu khẩn. Đại nhân, bọn ta có oan, cầu thành hoàng đại nhân vì bọn ta giải oan. Bọn họ bị chết đặc biệt oan uổng, trên người oán khí cực nặng, không báo thù này, tâm oán khó bình. Ân Thiên Tử không có trả lời ngay, mà là lấy ra sinh tử bộ lật xem một lượt liền nói, thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, làm người tử cho đòi. Hết thảy đều có định số, bọn ngươi mệnh số như vậy. Lời này vừa nói ra, chúng hồn đều là mặt tức giận ngẩng đầu nhìn tới. Thanh Hoàng đại nhân, vậy chúng ta không giữ quy tắc nên bị oan uổng sát hại, không công bằng, bọn ta cũng không phục. Thi Văn Thanh dẫn đầu phản bác. Đối, Thanh Hoàng đại nhân, chẳng lẽ chúng ta không giữ quy tắc nên chết vô ích? Đúng nha, những thứ kia ác nhân nên thật tốt sống sao? Ân Thiên Tử phất phất tay, chúng hồn lập tức tĩnh nghiêm thanh. Bọn ngươi không cần tức giận như vậy, những người kia tức làm chuyện ác ác gặp báo ứng. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo. Thời điểm chưa tới chương 45, mới lập địa phủ khung chương 45, mới lập địa phủ khung mời đại nhân để chúng ta tự đi báo thủ, nếu không bọn ta toàn có bình. Thi Văn Thanh chờ hồn sáng rõ không phục. Âm Dương Thủ Đồ vốn không ứng lẫn nhau quấy nhiễu, nhưng bản thân không thể đáp ứng. Ân Thiên Tử đáp, cầu Thanh Hoàng đại nhân khai ân. Chúng hồn lập tức quỳ xuống đất cầu khẩn. Đã như vậy, bản thân đáp ứng các ngươi thỉnh cầu. Ân Thiên Tử vậy để cho chúng hồn vui mừng. Đa tạ Thanh Hoàng đại nhân. Bọn họ kích động không thôi, rối rít giơ đầu. Dù bản thân đáp ứng bọn ngươi yêu cầu, nhưng thiên hạ còn có quy củ hai chữ, không quy củ không thể được. Ân Thiên Tử vậy trong nháy mắt để cho mừng rỡ chúng hồn trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, nói cái gì đều sợ nghe được nhưng là hai chữ. Thấy chúng hồn hướng mình xem ra, hắn tiếp tục nói, bản thân trị hạ không cho âm nhân tự tiện đối dương gian người ra tay, cho nên bọn ngươi nếu muốn báo thủ tuyệt đối không được. Chúng hồn ngơ ngác, tại sao lại đồng ý lại phủ định đâu? Chẳng lẽ vị này Thanh Hoàng đại nhân là cái phản phúc vô thường hạng người? Thanh Hoàng đại nhân mời công khai. Thi Văn Thanh thân ở quan trường hỗn nhiều năm như vậy, lập tức lĩnh ngộ được đối phương phải có nói sau lập tức xin phép. Quỷ hồn báo thù không được, nhưng đối ác nhân chấp pháp nhưng có thể. Ân Thiên Tử lại nói, đại nhân mời nói thẳng, như thế nào bọn ta mới có thể chấp pháp? Thi Văn Thanh tròng mắt xoay tròn trong nháy mắt hiểu vấn đề. Bọn ngươi nhưng nguyện nhập bản thần dưới quyền hiệu lực? Ân Thiên Tử hồng thanh hỏi. Nhỏ nguyện ý vì Thành Hoàng đại nhân ra sức châu ngựa. Thi Văn Thanh không mang theo do dự hỏi. Có dẫn đầu, còn lại hồn phách tự nhiên rồi rít bày tỏ nguyện ý nhập này dưới quyền. Tốt, kia kể từ hôm nay bọn ngươi liền trở về với bản thần dưới quyền. Kết quả này tự nhiên đều ở đây Ân Thiên Tử như đã đoán trước, không khỏi có chút mừng rỡ. Ngay sau đó, hắn lập tức đem 19 cái hồn phách sắc phong đến Thanh Thạch trấn làm một phương thổ địa thần linh. Cứ như vậy, Ân Thiên Tử cuối cùng là không cần tự mình trấn giữ bên kia. Đồng thời, hắn cấp Vong Lộ giao truyền một đạo pháp chỉ, để cho đối phương không cần ở đợi ở Bối Sơn thôn bên kia, tới trước Tam Nguyên huyện thành tìm hắn. Về phần bao gồm còn lại thì Văn Thanh cùng Ngô Đại Hổ chờ 6 hồn tự nhiên trước giữ ở bên người, trấn thủ huyện thành bên này. Xem bản thân ngày xưa thủ hạ tất cả đều sắc phong vì thần linh, trấn thủ một phương, thì Văn Thanh trong con mắt của bọn họ cũng không ngừng hâm mộ. Thì Văn Thanh nghe phong, lúc này Ân Thiên Tử nghiêm nghị nói, nhỏ nghe lệnh. Thi Văn Thanh trong lòng vui mừng, lập tức quỳ xuống đất chờ phong. Nay sát phong ngươi vì ta Nguyên huyện âm ti phán quan. Nói xong, trong tay Thành Hoàng ấn một đạo kim quang bay ra bao phủ tại trên người Thi Văn Thanh. Kim quang đi qua, Thi Văn Thanh một thân phán quan phục, tay trái sinh tử bộ, tay phải phán quan bút, trên người thần uy lấy lửng, được không mì vũ. Cái này thân khí tức, nhất thời bị dọa sợ đến Ngô Đại Hổ chờ hồn đội vàng lui về phía sau run lẩy bẩy. Nếu không phải bọn họ là hồn, phen này khẳng định bị dọa sợ đến run chân ngồi liệt trên đất. Cảm nhận được trên người mình biến hóa, đặc biệt là trong thân thể tràn đầy đặc thù thần lực, Thi Văn Thanh kích động không thôi, lập tức quỳ xuống đất khấu tạ. Tiểu thần đa tạ Thành Hoàng đại nhân sắp phong. Huyện Thành Hoàng dưới phán quan, đó cũng là thỏa thỏa bát phẩm thần linh, tại tầm thường tà ma trước mặt đó cũng là điều được không được tồn tại. Nô Đại Hổ nghe phong. Ân Thiên Tử tiếng nói vang lên, Thi Văn Thanh lập tức lui sang một bên, Nô Đại Hổ mau tới trước lễ bái. Nay sắp phong ngươi vì ta Nguyên huyện âm ti hắc vô thượng. Tiếng nói vừa dứt, Thành Hoàng ấn trong nháy mắt một đạo kim quang bao phủ tại trên người Nô Đại Hổ. Thoáng qua giữa, nguyên bản uy vũ cương nghị Nô Đại Hổ giờ phút này đã là toàn thân áo đen, đầu đội mũ, tay cầm đoạt tăng động. Bên hông quấn một cái câu mồm tác, trong miệng một cái thật dài đầu lưỡi đỏ chét rủ xuống tới trước ngực. Bộ dáng cực kỳ khủng bố, đây cũng là trong truyền thuyết thần thoại câu hồn sứ người hắc vô thường. Tiểu thần cảm ơn Thành Hoàng đại nhân sắp phong. Nô Đại Hổ lập tức tiến lên lễ bái. Không thường phẩm cấp là tòng bát phẩm, so phán quan hơi nhỏ nửa cấp. Sau đó, Ân Thiên Tử đem còn lại 4 vị bộ khoái hồn phách sắp phong làm bản huyện câu hồn sứ người, cấp bậc cửu phẩm. Sau này, Ân Thiên Tử quản lý phán quan quản lý không thường, không thường quản lý phía dưới câu hồn sứ. Đồng thời, phán quan còn quản lý hạt địa bên trong toàn bộ sơn thần cùng thổ địa thần. Ân Thiên Tử vung tay lên, nhất thời thần điện trong ánh sáng lấp lóe. Trong chớp mắt, thần điện bên trong lập tức đứng đầy hơn 100 người, tất cả đều là các chấn thổ địa thần linh. Ân Thiên Tử ngay sau đó giới thiệu một chút mấy người thân phận sau, chúng thổ địa thần linh lập tức tiến lên bài kiến. Cho đòi bọn họ đi tới chủ yếu chính là đại gia chào hỏi, để tránh sau này náo ô long. Sau đó, phất tay đem những thứ này thổ địa thần toàn bộ đưa trở về. Thanh Hoàng đại nhân, sau này chúng ta nhốt trở lại hồn phách muốn làm sao an trí, xin chỉ thị. Lúc này, Thi Văn Thanh lập tức nói lên vấn đề. Cũng đúng, bây giờ chỉ là vừa mới xây dựng một cái bước đầu địa phủ khung, không hề hoàn thiện, như thế nào an trí đích thật là cái vấn đề lớn. Tạm thời trước đem hồn phách nuốt về thần điện trông coi, đợi Thành Hoàng miếu xây xong sau làm tiếp an bài. Ân Thiên Tử trong lòng sớm đã có tính toán. Tuân pháp chỉ, chúng thần cung kính hành lễ. Sau đó, trừ Thi Văn Thanh cái này phán quan ra, những người còn lại toàn bộ đi ra ngoài tuần tra. Không có biện pháp, bây giờ nhân thủ quá ít, chỉ có thể dựa vào bọn họ. Ban đêm hôm ấy, Ân Thiên Tử liền cho Vương Phú Quý báo mộng, nói cho hắn biết thần miếu xây dựng phân phối cùng với thần miếu tên. Gần đây khoảng thời gian này hành thiện tới nay, Vương Phú Quý trên người lông hồ ly đã lui đi không ít, bây giờ tứ chi đã khôi phục bình thường, liền còn dư lại sau lưng cùng trên bụng còn có một chút. Cho nên, từ trong ngộng sau khi tỉnh lại, hắn lập tức gọi tới quản gia, dựa theo thần linh phân phó vẽ một cái thảo đồ. Thần miếu tên dĩ nhiên là gọi Thành Hoàng miếu, ngay chính giữa vì Thành Hoàng điện, cung phụng chính là Thành Hoàng gia. Bên trái vì Phán Quan điện, cung phụng Phán Quan đại nhân. Bên phải vì Vô Thường điện, cung phụng Hắc Vô Thường. Lao ra, bên kia đều đã đang xây, như vậy lại muốn đẩy làm lại, có thể hay không quá mức lãng phí? Quản gia thấy thảo đồ, không khỏi thay lão gia đau lòng. Đây là thần linh mới vừa cấp ta báo mộng phân phó, cứ quyết định như vậy. Vương Phú Quý không chút nào khinh khỉnh, kiên định lạ thường nói: "Là." Nghe được lão gia nói đây là thần linh phân phó, lão quản gia lập tức lựa chọn cất miệng, đáp một tiếng liền xoay người rời đi. Sau khi trời sáng, Vương Phú Quý vẫn chưa yên tâm, tự mình đi một chuyến, một phen hứa hẹn sau để cho những thứ kia thợ thủ công tăng nhanh bàn thêm chút xây miếu. Sau đó, ấn tiên tử dĩ nhiên chính là thuộc về hắn nằm ngang thời gian. Hắn chẳng qua là tại trên sinh tử bộ đổi một cái kia lưu vị cùng sư gia tuổi thọ cùng tiểu chết, liền không quan tâm chuyện, còn lại tự nhiên sẽ có thi văn thanh cái này phán quan đi xử lý. Bây giờ, cái thế giới này thiên đạo hỗn loạn, hắn chính là cái này tam nguyên huyện này, quyền sinh sát trong tay đều có thể làm chủ. Trong tay hắn sinh tử bộ là chủ bộ, mà phán quan trong tay thời là phân sổ ghi chép. Chỉ có chủ bộ mới có sửa đổi quyền hạn, cho nên hết thảy đều hay là nắm giữ ở ân tiên tử trên tay. Làm thi văn thanh cảm nhận được trên tay mình sinh tử bộ biến hóa sau khi, nhất thời mừng lớn, ngay sau đó trong mắt bắn ra lao một cái hung sắc. Ngay sau đó vung tay lên sắp xuất hiện đi tuần sát Hắc Vô Thường cùng bốn cái câu hồn sứ cũng cấp triệu trở lại. Phán quan đại nhân cho đòi bọn ta trở lại, không biết chuyện gì. Nô đại hổ đội vàng không người hỏi thăm. Đi thôi, bản phán quan cùng bọn ngươi cùng đi báo thủ. Thi văn thanh vung tay lên, đám người vừa nghe mừng lớn, ngay sau đó đám người hóa thành tần phong mà đi. Chương 46, ác nhân bị báo. Chương 46, ác nhân bị báo. Huyện nha hậu viện trong phòng ăn, giờ phút này bày đầy một bàn thức ăn thịnh soạn, mà trên bàn chỉ có hai người, Lưu Bị cùng sư gia Đoàn Chí Viễn. Lúc này, hai người đang nâng ly cạn chén, được không sung sướng. Kia Thi Văn Thanh trước liền khắp nơi cãi lời Lưu Chi Châu ra lệnh, đã sớm ở Lưu Chi Châu danh sách đen bên trên một mực muốn trừ chi mà nhanh, nhưng bởi vì không có tốt lý do. Lần này, vừa đúng mượn Thi Văn Thanh đích thân đi bối sơn thôn lệ thần chuyện làm văn chương, dĩ nhiên là muốn trừ đi mới vui lòng. Thi Văn Thanh vừa chết, dĩ nhiên chính là trừ bỏ Lưu Chi Châu một cái tâm bệnh, mà xem như hoàn thành chuyện này, Lưu Bị tự nhiên cũng là một món công lớn, trở về thì có thể thăng chức, cho nên tâm tình của hắn cũng là mười phần tốt. Mà sư gia Đoàn Chí Viễn thì cũng ở đây một bên không ngừng mời rượu lấy lòng, bởi vì hiện tại hắn đã là đại lý huyện lệnh, chờ Lưu Vị sau khi trở về không cần mấy ngày nhậm khiến chỉ biết hạ đạt, sẽ chờ làm chân chính thất phẩm huyện lệnh. Cái này tương đương với từ một số không lúc công một cái biến thành công vụ viên, hơn nữa còn là một huyện trưởng, đổi ai cũng được kích động. Đại nhân, ngài thế nhưng là ta chỉ đường tên đèn, sau này ngài chỉ đông hạ quan tuyệt không hướng tây, hết thể lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta làm ngài tùy ý. Đoàn Chí Viễn nói xong, nâng ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Được được được, đoàn huyện lệnh sau này chỉ cần thật tốt làm, nhất định lên như diều gặp gió. Nghe Đoàn Chí Viễn biểu trung tâm, Lưu Bị cũng là cười to uống rượu. Một lát sau, cơm no rượu say, Lưu Bị liền muốn mang theo người nhanh đi về phục mệnh. Đoàn Chí Viễn thì cúi người gật đầu cân cái nô tài tựa như ở một bên đưa tiễn, thậm chí còn thân tướng này nâng lên cửa, thậm chí còn ngồi xổm xuống để cho đối phương đạp vai mà lên. Cái này thái độ, đơn giản hèn mọn tới cực điểm. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, đột nhiên cuồng phong gào thét, tới mười phần quỷ dị. Mà đang ngồi chồm hổm dưới đất có thể làm lên ngựa băng ghế Đoàn Chí Viễn đột nhiên cảm giác được trên người run lên, đầu gối một trận đau nhói đánh tới, không khỏi thân thể mềm nhũn liền muốn ngã xuống đất. Mà đang lên ngựa Lưu Vị một cái mất đi thăng bằng, một cái nào vào lập tức, vì giữ vững thăng bằng tiềm thức một thanh níu lấy bờ ngựa lông. Cả người hơn 100 cân lực lượng toàn bộ tác dụng ở một đám lông bằng trên, con ngựa không khỏi bị đau, một trận hí sau cao cao đứng thẳng người lên. Bịch. Một tiếng, Lưu Vị trực tiếp từ trên ngựa rơi xuống, đầu đầu hung hăng đụng vào trên đất. Lúc này cuồng phong đột nhiên trở nên cuồng bạo, chúng hộ vệ bị thổi làm ngã trái ngã phải căn bản đứng không vững, càng chưa nói tới cứu viện. Con ngựa tựa hồ cảm nhận được nào đó khủng bố, nhất thời kinh hãi, không cao nhảy cao lên lại rơi xuống, vó ngựa càng là hung hăng trà đạp ngồi trên mặt đất trên người của hai người. Ngựa nổi trứng, nhanh, nhanh cứu đại nhân. Có hộ vệ hoảng sợ hô to. Thế nhưng là đã chậm, Lưu Bị đã sớm không có động tĩnh, mà Đoàn Chí Viễn bị trên đùi bị đạp một móng chân ngựa sau liền cút nhanh lên qua một bên, không để ý tới bị đau vội vàng bỏ dậy muốn chạy trốn. Chẳng qua là giờ phút này hắn vừa đúng đứng ở con ngựa phía sau cái mông, một đôi đùi ngựa cao cao nhảy lên, mãnh đạp về phía sau. Phanh! Đoàn Chí Viễn trong nháy mắt liền bị hung hăng đá trúng, như đạn pháo bay ngược mà đi. Phúc! Một ngụm máu tươi cuồn cuộn, ngã xuống đất liền không có động tĩnh. Rất nhanh, trận này quái phong ngừng lại. Giờ phút này, bọn binh sĩ lúc này mới vội vàng từ trên đất bò dậy đi cứu người. Vậy mà, mọi người thấy rõ sợ sau tất cả đều sợ hết hồn. Không tốt, đại nhân đã chết. Có người kêu lên, tất cả mọi người hoảng sợ không dứt. Giờ phút này Lưu Bị đã bị kinh mã đạp được bể đầu chảy máu, đầu vỡ tan, đỏ trắng vật tung tóe đầy đất, bị chết vô cùng thê thảm. Mà bị đá bay đi ra ngoài Đoàn Chí Viễn, giờ phút này cũng là chết đến mức không thể chết thêm, đầy miệng là máu, ngực cũng có rất rõ ràng hạ xuống. Mà hai cỗ trên thi thể lúc này có hai đạo bóng người nhàn nhạt chậm rãi bay ra, đều là mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Mà cũng ở đây lúc này, ào 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 thanh âm vang lên. Hai bóng người chỉ cảm thấy trên người một luồng ý lạnh đánh tới, chờ bọn họ kịp phản ứng lúc trên người đã bị một đạo xích sắt cấp vững vàng trói lại, một cái liền bị kéo sang một bên. Người nào? Cả gan buộc chặt bản tuần sát khiến. Bản quan thế nhưng là Tam Nguyên huyện huyện lệnh Đoàn Chí Viễn, lớn mật. Ba ba. Trong nháy mắt truyền tới hai tiếng thanh thúy vang lên, cái này hai bóng người trên mặt đều các bị đánh một cái, trực tiếp đưa bọn họ đánh mơ hồ. nơi này chính là ta nguyên huyện, không ngờ ở loại này địa phương nhỏ bị đánh, thật là to gan. Cái này hai bóng người chính là đã chết Lưu Bị cùng Đoàn Chí Viễn hồn phách. Đang lúc bọn họ còn lớn tiếng hơn quát lúc, khi thấy rõ trước mắt đám người lúc không khỏi ngẩn ra, ngay sau đó giống như thấy quỷ tựa như mong muốn lui về phía sau. Đáng tiếc, trên người bị xích sắt trói lại, không cách nào lui về phía sau. Mà những người trước mắt này thì mặt phẫn hận trừng bọn họ, một cái hai người luống cuống, không được hướng về phía chung quanh binh sĩ hô to: "Nhanh, mau tới người, náo quỷ, cứu mạng." Thế nhưng là, bất kể bọn họ như thế nào tiếng thét, những binh sĩ kia phảng phất cũng không có nghe được, càng không có thấy được, tựa như bị thai không nghe, điều này làm cho hai người càng phát ra sợ hãi. "Lưu Bị, Đoàn Chí Viễn, bọn ngươi đã chết, đừng lại om sòm." Giờ phút này, Thi Văn Thanh lạnh lùng nói một câu. "Cái gì? Chúng ta đã chết?" Hai người nghe vậy càng kinh hãi hơn, nhìn kỹ lại, cũng phát hiện trên đất nằm ngửa một cái cân bản thân giống nhau như lúc người. Hơn nữa, giờ phút này bọn họ tương tự, cách mặt đất ba tấc tung bay ở không trung. "Cấp bản thân mang đi." Thi Văn Thanh lười lại theo chân bọn họ nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh rời đi. "Tuân pháp chỉ." Ngay sau đó, chúng âm thần hóa phong mà đi. Rất nhanh, Lưu Bị cùng Đoàn Chí Viễn hai đạo hồn phách bị trói dẫn tới trong thành Hoàng Thần Điện. Bất quá, nơi này cũng không có trước như vậy vàng son rực rỡ, mà là không tịch tâm trầm. Nơi này là Ân Thiên Tử cố ý dùng thần thông ngăn cách đi ra một chỗ không gian, chuyên môn dùng để thẩm phán hồn phách. Dù sao, làm loại chuyện như vậy thả vào vàng son rực rỡ trong đại điện quả thật có chút không quá thích hợp, cũng không có uy hiếp cảm giác. Lần đầu tiên thấy được loại này âm trầm khủng bố cảnh tượng, Lưu Bị cùng Đoàn Chí Viễn đã sớm bị dọa sợ đến sắc mặt đại biến, run lẩy bẩy. Đặc biệt là Thi Văn Thanh hướng nơi đó thẩm phán trước bàn ngồi xuống, chúng âm thần trên người khí thế vừa để xuống, càng là thiếu chút nữa không có đem hai hồn hủ chết. 3. Kinh Đường một hung hăng vỗ một cái hai cái mới hồn, bản phán quan trước mặt còn không quỳ xuống nhận tội. Quát to một tiếng, hai hồn nào còn dám đứng, thứ nhất thời gian liền quỳ xuống. Thi đại nhân, ta cũng là phục bên trên mệnh, không trách ta, ngài muốn tìm người báo thù đi ngay tìm Lưu Chi Châu, thật chuyện không liên quan đến ta. Lưu Bị giờ phút này sợ được ép một cái, mặc dù còn chưa hiểu tình huống gì, nhưng cũng biết dưới mắt người là đao thất ta là thịt cá, lập tức mở miệng xin tha. Thử, còn dám ngụy biện, ngươi cùng Lưu Chi Châu thông đồng với nhau, thật sự cho rằng có thể lừa gạt được bản phán quan sao? Thi Văn Thanh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lạnh lẽo bắn ra. Như vậy một a, Lưu Bị trực tiếp bị dọa sợ đến nghẹn lời không nói, ngồi liệt trên đất. Đại nhân, hết thảy đều là Lưu Bị chỉ điểm ta làm như vậy. Nếu như ta không làm theo vậy, hắn sẽ giết cả nhà của ta, cầu xin đại nhân tha thứ, thật chuyện không liên quan đến ta. Đoàn Chí Viễn lúc này bị dọa sợ đến lập tức quằn nợ. Nguyên bản đã hù dọa tê liệt Lưu Bị lập tức bày tỏ không lưng cái này nổi, trong mắt bừng bừng lửa giận, phẫn nộ giống to: đều là ngươi thứ đáng chết giá hỏa vu hãm mật báo, nếu không Lưu Chi Châu lại biết sẽ bắt lại cái này tay cầm phái ta tới chấp hành nhiệm vụ, đều là ngươi, ngươi mới là cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Ba ba. Một cái câu hồn sứ trực tiếp quăng hai hồn hai bạn hai, bọn họ lúc này mới hoảng sợ câm miệng. Không nghĩ tới các ngươi cũng có hôm nay đi, cho dù bản phán quan hận không được đưa ngươi hai người lên núi dưới đao chảo dầu, nhưng còn phải y theo âm luật mà đi. Tạm thời đem hai hồn câu lưu trông coi, đối đãi ta đem việc này báo lên thành hoàng đại nhân sau sẽ đi xử lý. Thi Văn Thanh đè xuống trong lòng phẫn hận, ngay sau đó nói: "Là, đại nhân." Ngay sau đó, câu hồn sứ khiến mệnh, lập tức đem hai hồn câu lưu ở phía xa một cái âm trầm trong góc. Chương 47, giết người hủy đi miếu. Chương 47, giết người hủy đi miếu. Thoáng một cái, mấy ngày trôi qua, Lưu Bị cùng Đoàn Chí Viễn bỏ mình chuyện đã qua đi, chẳng qua là trở thành đề tài nói chuyện mà thôi. Dân chúng cũng rối rít vỗ tay bảo hay, đều nói hai người gặp báo ứng. Bức hại oan giết Thi Văn Thanh chờ 25 người, đây là đáng đời. Rất nhanh, tân huyện lệnh cũng đã nhậm chức. Mới tới huyện lệnh gọi Phùng Thiên Đức, cũng là Lưu Chi Châu một hệ tâm phúc. Hắn mặt mừng rỡ, hắn cùng với Lưu Bị mặc dù đều là Lưu Chi Châu tâm phúc, nhưng là luận thực lực cùng địa vị không hề như Lưu Bị. Chính là bởi vì có Lưu Bị nguyên nhân, hắn vô duyên cái này huyện lệnh. Chẳng qua là không nghĩ tới, không ngờ phát sinh kinh mã đạp chết người ngoài ý muốn mới để cho hắn lại bắt được cơ hội này. Ha ha, bị chết tốt, bản quan còn phải đa tạ Lưu Bị ngươi cái tiểu lão nhi đâu. Trong thư phòng, Phùng Thiên Đức đắc ý cười ha ha. Tùng tùng tùng. Lúc này cửa phòng bị gõ. Đi vào. Phùng Thiên Đức đội vàng thu hồi đắc ý vong hình nụ cười, nói một câu. Một tiếng bạc kẹt, cửa chậm rãi bị đẩy ra, một cái ăn mặc kiểu văn sĩ lao đầu đi vào. Hắn là cái này Phùng Thiên Đức mang tới sư gia, chẳng những là sư phụ còn có bộ khoái bọn người là hắn mang tới thủ hạ. Dù sao, người mình dùng mới là yên tâm nhất. Đại nhân, đã hỏi thăm rõ ràng, bây giờ toàn bộ Tam Nguyên huyện các trấn các thôn cũng xây miếu thờ phụng một cái gọi thổ địa thần thần linh. Sư gia không người báo cáo. Dù sao, lần này Lưu Chi Châu chém đầu tiền nhiệm huyện lệnh Thi Văn Thanh tội danh thế nhưng là cùng tà ma làm bạn, cho nên vừa tới nơi này nhậm chức sau liền lập tức bắt đầu để cho người đi tra chuyện này. Nếu quả thật có tà ma tồn tại, đương nhiên phải đội vàng dọn dẹp, không phủi sạch chuyện này, để tránh lui về phía sau bị đối thủ chộp lấy bím tóc, lại bước Thi Văn Thanh hậu trận. Nghe nói chuyện này sau, ánh mắt hắn híp một cái, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hừ, không biết nơi nào tới tà ma. Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không thể ở bản huyện trị hạ tồn tại. Sư gia, lão gia xin phân phó. Sư gia lập tức tiến lên nhận lệnh, lập tức mang theo người, đem toàn bộ Tam Nguyên huyện toàn bộ thổ địa miếu cấp ta hủy đi, không chừa một ngống. Phùng Thiên Đức quả quyết hạ lệnh, nếu những thôn dân kia không muốn nên làm cái gì? Sư gia con ngươi đi lòng vòng, tiếp tục lại hỏi. Nghe vậy, Phùng Thiên Đức hướng hắn nhìn tới, trong đôi mắt bắn ra lao một cái hung lệ sát ý, nếu những thứ kia tiện dân cả gan người cản trở, giết không tha. Hắn mặt không thèm từ trong miệng nhổ ra những lời này. Cảm thụ tới trên người hắn lạnh lẽo sát ý, sư gia cũng không khỏi cảm thấy trong lòng run lên, vội vàng lên tiếng, là. Ngay sau đó, xoay người rời đi. Lúc này, một đạo thanh thoát bóng lụa xuất hiện ở huyện thành ngoài. Cô gái này một tịch cao trắng, vóc người cao giáo, bộ dáng xuất trần, giống như tiên tử lâm phàm bình thường. Tay nàng nói bảo kiếm, bước nhẹ mà tới, để cho người không dám kinh thường. Người tới chính là Vương Lộ Giao, nàng nhận được ân thiên tử thần chỉ sau, đem Bối Sơn thôn bên kia công việc giao phó một phen sau, lúc này mới chạy tới nơi này. Lúc vào thành, vừa đúng cùng một đội đằng đằng sát khí ra khỏi thành bộ khoái đục vào. Bất quá, nàng chẳng qua là nhìn một cái mà thôi, không hề quan tâm. Cái này cân nàng không có cái gì quan hệ, lạnh lùng mà qua. Trải qua một phen nghe ngóng, cuối cùng đi tới một tòa quý khí phủ biệt trước, trên tấm bảng giữ lại hai cái thiếp vàng chữ to. Vương phủ. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là cái gì vương gia phủ đệ, mà là Tam Nguyên huyện nhà giàu nhất vương phú quý nhà. Xin hỏi cô nương tìm ai? Gác cổng nhìn người tới là cái cô nương, khí chất như vậy xuất trần cũng không dám lãnh đạm đội vàng nợ nụ cười tiến lên hỏi thăm. Nếu là đội phổ thông bách tính dám đi vào bên trong vậy, khẳng định không thể nào là thái độ này. Ta tìm vương phú quý. Vương Lộ Giao mặt trong trẻo lạnh lùng nói. Vừa nghe là tìm nhà mình lao ra, hơn nữa còn gọi thẳng tên, nhất thời đã cảm thấy trước mắt cái này xinh đẹp được giống như tiên tử cô bé tất nhiên thân phận không giống bình thường. Chẳng những không dám nổi giận, ngược lại thái độ càng thêm cung kính cười nói, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta họ Vương, từ Bối Sơn thôn mà tới. Vương Lộ Giao đáp. Mời cô nương chờ, ta cái này đi bẩm báo. Gác cổng nói một câu, lập tức hướng bên trong bước nhanh tới. Không lâu lắm, liền thấy một thân lộc lấy trung niên mập mạp từ bên trong bước nhanh một đường chạy tới. Ha ha, nguyên lai là Vương đại nhân, mau mau mời vào bên trong. Người tới chính là Vương Phú Quý, vừa nghe là họ Vương xinh đẹp tiên tử, lại là từ Bối Sơn thôn mà tới liền biết là ai, trừ Vương Lộ Giao còn có thể là ai. Cho nên một đường bước nhanh chạy đến, một màn này cũng cấp gác cổng nhìn ngây người, đội vàng cùng theo chạy đến. Khi nào nhà mình lão gia nghe được người đâu hưng phấn như thế, chẳng lẽ là lão gia ở bên ngoài nhân tình. Lão gia cũng quá có may mắn đi. Trừ ao ước hay là ao ước, như vậy tuyệt sắc nữ nhân cửa ngõ gã sai vật thế nhưng là chưa từng thấy qua. Sau đó, ở gác cổng gã sai vật ánh mắt hâm mộ trong Vương Phú Quý đem mặt cao lãnh Vương Lộ Giao mang đi vào. Vương Lộ Giao được mời đến phòng khách ngồi xuống, lập tức có tôi tớ đưa tới nước trà. Không biết hôm nay Vương đại nhân làm sao sẽ có rảnh rỗi tới phủ ta bên trên. Vương Phú Quý cung kính hỏi, hắn biết đối phương nhất định là vô sự không đăng tam bảo điện. Thần linh đại nhân đem ta điều đến huyện thành tới, bởi vì thần miếu còn không có xây xong, cho nên trước hết để cho ngươi an bài cho ta một cái chỗ ở. Nếu như vương nhà giàu nhất phương tiện vậy thỉnh an sắp xếp một cái. Vương Lộ Giao nói, cái này có cái gì không có phương tiện, vương đại nhân nếu không ngại vậy sẽ ngủ ở phủ ta bên trên ngài nhìn có thể không? Nếu như không được an bài trụ khách sạn cũng được. Vương Phú Quý vội vàng nói, thái độ mười phần cung kính. Phương tiện vậy liền ở trong phủ đi, phải dậy. Từ đầu chí cuối, Vương Lộ Giao đều là một bộ cao lãnh bộ dáng, nàng trời sinh như vậy, phần này khí chất trang phải không trang cung ra. Sau, nàng liền ở Vương Phú Quý trong phủ ở lại. Một đám bộ khoái ra khỏi thành sau, bởi vì nhân số có hạn, liền chỉ chia phần hai đội người. Một đội chạy thẳng tới Thanh Thạch trấn Bối Sơn thôn, nơi đó là chủ miếu cho nên là người thứ nhất mục tiêu. Vốn là Vương Lộ Giao rời đi về sau, Bối Sơn thôn người liền đều ở lo âu trong, sợ thần linh không cần bọn họ nữa. Lúc này tất cả mọi người cũng tụ ở cửa thôn đâu, tất cả đều vẻ mặt đưa đám địa hoặc ngồi hoặc đứng, một chút không có ngày xưa tinh khí thần. Ngay cả có người tới dân hương, cũng đều không tâm tư chào hỏi. Tránh ra tránh ra. Một đội bộ khoái lúc này phóng ngựa chạy như điên tới, trên đường người rối rít bị dọa sợ đến né tránh. Tất cả mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra, kinh hoàng không dứt. Huyện thái gia hạ lệnh, không cho tín ngưỡng tà ma, toàn huyện địa phận toàn bộ thần miếu toàn bộ dỡ bỏ, đây là thông báo. Xuống ngựa sau dẫn đầu bộ khoái lập tức mở ra trên tay thông báo. Tất cả mọi người nghe được cái này thông báo sau, tất cả đều ngơ ngác. Người đâu, cho người ta hủy đi. Cái này bộ khoái ra lệnh một tiếng, sau lưng tất cả mọi người lập tức như lang như hổ xông đi lên. Không được a đại nhân, tòa thần miếu này không thể hủy đi. Thôn trưởng Chu Thiết Đầu lập tức thứ nhất về thời gian trước ngăn cản. Một cái, toàn bộ Bối Sơn thôn dân toàn bộ chắn thần miếu trước mặt. Huyện thái gia có lệnh, phản ngăn cả người, giết không tha, rút đao. Cái này bộ khoái mặt lạnh băng sát ý hét lớn một tiếng. Bụt bụt bụt. Nhất thời, chúng bộ khoái rối rít rút đao giơ lên cao, khí thế mười phần dọa người. Không được, muốn hủy miếu liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Thôn trưởng Chu Thiết Đầu mặt kiên định đứng ở trước mặt nhất. Vì trong nháy mắt ánh đao chợt lóe, Chu Thiết Đầu trong nháy mắt ngã xuống đất, trên cổ máu tươi bao táp. Liều mạng với bọn họ. Có tức giận thôn dân hét lớn một tiếng, rối rít tìm đá, côn gỗ các thứ liền xông lên liều mạng. Trang diện một cái loạn tung lên. Chương 48, thần linh phẫn nộ chương 48, thần linh phẫn nộ các thôn dân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng bọn họ dù nói thế nào cũng chỉ là người bình thường mà thôi, như thế nào lại là những thứ này tu luyện võ đạo bộ khoái đối thủ. Trong lúc nhất thời, mấy người liền bị chém chết, không ít người bị chém thương. Một màn này sợ chết khiếp tất cả mọi người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này bộ khoái làm sao sẽ ra tay như vậy hung ác, phải biết bản thân những người này chẳng qua là trong họ, không phải sơn tặc tà ma, làm sao có thể hạ thủ được. Tất cả mọi người toàn bộ bị trấn áp, các thôn dân cũng bị dọa sợ đến liền lăn một vòng lui ra. Còn có người lại ngăn trở sao? Dẫn đầu bộ khoái mặt âm tàn trừng mắt về phía đám người. Bây giờ không có ai còn dám tiến lên một bước. Hủy đi. Phanh phanh phanh. Rất nhanh, thổ địa miếu trong nháy mắt liền bị hủy đi cái nát vụn, thần tượng càng bị đập thành mảnh vụn. Từ nay về sau không cho phép lại lập thần miếu, nếu không cùng nhau hại tội. Bỏ lại một câu nói, đám người lên ngựa chạy lồng lên. Ngay sau đó, một mảnh kêu khóc tiếng vang lên. Thôn trưởng, con của ta a, hai cha hắn, ô ô ô. Những thứ kia đứng ở ngoài thôn chờ tới lệ thần nhân cũng bị dọa sợ đến rối rít xoay người chạy trốn, như sợ liên lụy tự thân. Bối Sơn thôn một màn này, ngay sau đó lục tục ở tất cả thôn trấn diễn ra. Vậy mà, thành hoàng gia trong thần điện, lúc này mấy thân ảnh nhanh chóng mà tới. Bái kiến phán quan đại nhân. Các ngươi không ở hạt địa chấp thủ, có chuyện gì xảy ra? Phán quan Thi Văn Thanh thấy chúng thổ địa thần lộn xộn đã tới, trong nháy mắt liền ý thức được phát sinh chuyện lớn. Phán quan đại nhân, xảy ra chuyện. Vì vậy, một cái sơn thần lập tức đem tình huống bẩm báo. Thi Văn Thanh nghe vậy kinh hãi, lập tức tiến về thần điện chỗ sâu. Thành hoàng đại nhân, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Thi Văn Thanh tìm được Ân Thiên Tử đem tình huống mau nói một lần. Vừa nghe lời này, Ân Thiên Tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Những thứ này bộ khoái lại dám hủy đi miếu giết người, thực tại đáng ghét. Không cần suy nghĩ, nhất định là mới tới huyện lệnh thụ ý, nếu không bọn họ không dám như vậy. Không ra tay nữa, hắn coi như cái dám thần linh. Vung tay lên, thành hoàng thần ấn hiện lên trên lòng bàn tay, nhất thời kim quang đại tác. Ngay sau đó, kim quang lập tức hướng bốn phương tám hướng bay đi. Được rồi, bản thân đã truyền lệnh toàn bộ thổ địa thần, bảo vệ tốt mỗi người thần miếu, để cho trăm họ đừng ngăn trở. Thành hoàng đại nhân, những thứ kia ác nhân không cần xử phạt sao? Thi Văn Thanh bực tức hỏi. Yên tâm, báo ứng sẽ tới, đi đi. Ân Thiên Tử phất phất tay, Thi Văn Thanh lập tức tối lui. Không phải Ân Thiên Tử không nghĩ trừng phạt những thứ này ác nhân, mà là những thứ này bộ khoái không thể chết ở các thôn, như vậy sẽ cho trăm họ mang đến không cần thiết phiền toái. Dù sao, hắn chẳng qua là âm ti chi thần. Nhắc tới cái này dù sao vẫn là dương gian chuyện, lại nói nơi này chính là bị triều đình quản hạt, vạn nhất chuyện này nguyên nào quá mức khủng bố vậy, tất nhiên sẽ đưa tới triều đình coi trọng. Vạn nhất phái cao thủ xuống, lấy thực lực của hắn bây giờ nhưng không đấu lại. Hắn bây giờ chẳng qua là thất phẩm thần cách, ở hạt địa cũng nhiều nhất có thể trấn áp tứ phẩm mà thôi, không dám đánh cược, cũng không thể đổ. Cho nên, lập tức trước bảo vệ tốt thần miếu cùng trăm họ. Về phần những thứ kia ác nhân, dĩ nhiên cấp cho một hợp lý tiểu chết, tuyệt không nhân lượng. Cũng được đạo pháp chỉ này nhắn nhủ phải kịp thời, đang gieo họa một mấy cái thôn sau địa phương thổ địa miếu cũng đã âm thầm ra tay đem thổ địa miếu bảo vệ. Đồng thời, cũng lặng lẽ cấp các thôn dân truyền âm để bọn họ không nên ngăn cản. Cấp ta hủy đi. Lúc này, một đội bộ khoái đi tới một cái thôn, thấy những thôn dân này rối rít lui về phía sau cũng không có ngăn cản cũng là một bộ coi như các ngươi thức thời nét mặt, hét lớn một tiếng chúng bộ khoái lập tức tiến lên hủy đi miếu. Thế nhưng là, bất kể bọn họ dùng trong tay đao thế nào chém, đao quấn, kia bằng gỗ thần miếu lại một chút xíu cũng không có bị thương tổn được. Những thứ này bộ khoái một trận ngạc nhiên, cũng sửng sốt. Sau dùng hết các loại biện pháp, lại đều không cách nào đối thổ địa miếu tạo thành một chút xíu tổn thương. Thổ địa thần hiển linh, thần linh phù hộ. Nhìn thấy một màn này sau, lo âu tức giận các thôn dân rối rít thở phào nhẹ nhõm, quỳ dưới đất chắp tay trước ngực không ngừng hô to. Mà giờ khắc này, bọn bộ khoái cũng đều bắt đầu kinh hoàng, không còn dám ra tay. Đầu nhi, không, sẽ không thật có thần linh bảo vệ đi. Một cái bộ khoái sợ hãi nói. Đi, đi tới một cái thôn, hồi đầu lại tới thu thập bọn họ. Dẫn đầu bộ khoái trong lòng cũng sợ, quả nhiên mang theo đám người nhanh chóng rời đi. Thế nhưng là, những người này đi khi đến một cái thôn, vẫn là giống nhau tình huống. Liên tiếp lại đi hẳn mấy cái thôn, giống như vậy, lần này bọn họ là thật sợ. Bất quá vẫn là từng bước thôn đi qua, mặc dù không có ra tay, nhưng là ra lệnh, không cho phép lại cung phụng thần linh, liền đuổi về trong huyện hướng huyện thái gia bẩm báo chuyện này. Hai đội nhân mã đụng phải tình huống đều là vậy, chạm vào tối, bọn họ ở huyện thành cửa đụng phải, không cần lên tiếng, chẳng qua là nhìn đối phương vẻ mặt khẳng định tất cả đều đụng phải vậy tình huống. Hai đội hợp nhất đội, lập tức trở về đến huyện nha bẩm báo chuyện này. Về phần phía sau nên như thế nào làm việc, đó là huyện thái gia chuyện, bọn họ chẳng qua là nghe lệnh làm việc mà thôi. Đại nhân, phái đi ra người cũng trở lại rồi. Sư gia lúc này đi vào báo cáo. Ừm, đi ra xem một chút. Phùng Thiên Đức sau khi nghe, mặt mừng rỡ đi ra ngoài. Hắn thấy, nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, căn bản không có độ khó. Sư phụ sắc mặt không tốt theo ở phía sau, cũng không có nói nhiều, hay là chờ lao ra đi ra ngoài tự mình nghe hội báo đi. Đi tới bên ngoài, bộ đầu lập tức tiến lên hành lễ. Ra mắt lao ra. Ha ha ha, chuyện đều hoàn thành đi. Phùng Thiên Đức cười hỏi. Đại nhân, cái này. Bộ đầu cũng là sắc mặt khó coi, nhất thời không nói ra miệng. Thế nào, nói. Nhìn ra đối phương sắc mặt không tốt, Phùng Thiên Đức một cái ý thức không ổn. Là, đại nhân. Bộ đầu lập tức đem chuyện chi tiết báo lên. Sau khi nghe xong, Phùng Thiên Đức cũng là mặt kinh ngạc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy. Đại nhân, có thể hay không thật là thần linh hiển linh. Sư gia ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn cái này nói, Phùng Thiên Đức đầu tiên là thất kinh, ngay sau đó giận dữ. Đánh rắm, ta xem là tà ma mới đúng. Dám ở bản huyện trên địa bàn náo rắc rối, thật là muốn chết, thử. Lao gia có chủ ý. Sư gia vội vàng hỏi thăm. Ta có một vị bạn tốt là bát phẩm võ tu, cái này viết sách tin một phong mời hắn ra tay diệt kia tà ma. Phùng Thiên Đức mặt ngạo nghễ nói. Đại nhân lại còn có bát phẩm võ tu bạn bè, vậy chuyện này liền thỏa. Vừa nghe lời này sư gia nhất thời mừng lớn, vội vàng đưa lên một đợt lĩnh bợ. Bộ đầu cũng là vui mừng, bởi vì hắn thực tại không nghĩ sẽ cùng một cái không biết đối thủ đụng phải. Không hổ là đại nhân, năng lượng phi bọn ta có thể tưởng tượng. Có đại nhân ở, bất kỳ đạo trích đều không cách nào làm ầm ĩ. Bộ đầu cũng đội vàng vỗ một đợt. Phùng Thiên Đức sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, mặt ngạo nghễ được vỡ, trở về nhà đi viết thư. Rất nhanh, tin viết xong, hắn lập tức để cho bộ khoái đi làm chuyện này. Chuyện này còn gây ra mạng người, một cái manh động toàn huyện. Tất cả mọi người cũng khiếp sợ mới tới huyện lệnh đại nhân vậy mà máu lạnh như vậy tàn bạo, người nhiều hơn đều là phẫn nộ. Không ít người, đặc biệt là những thứ kia người chết thôn rối rít kêu la muốn tới huyện nha tìm huyện lệnh đòi công đạo, một cái huyên náo xôn xao. Chương 49, nha môn lòng người bàng hoàng. Chương 49, nha môn lòng người bàng hoàng. Vương phủ, Vương phú quý khi lấy được tin tức sau cũng là mặt hoảng sợ, thứ nhất thời gian liền đem việc này nói cho Vương Lộ Giao. Nghe nói chuyện này sau, Vương Lộ Giao cũng là giận dữ, lập tức nâng kiếm liền muốn đi ngăn cản. Nàng là một kẻ võ tu, cái mạng này hay là thần linh cứu, bây giờ lại là ông tử, ơn nghĩa như thế làm sao có thể không báo? Cứ mặc kệ ngươi có phải hay không huyện lệnh, lê bấm giết rồi thôi, sau lại lưu lạc thiên ngai. Vương đại nhân, ngài đây là muốn đi nơi nào? Vương phú quý gặp nàng đằng đằng sát khí cũng bị hù dọa, làm thịt kia chó huyện lệnh. Vương Lộ Giao lạnh băng đắc một câu liền đi ra ngoài. Vương phú quý nghe kinh hồn bạt vía, vị đại nhân này cũng quá mạnh đi. Đây chính là đường đường một huyện quan phụ mẫu à, lại còn nói giết sẽ phải giết, giống như nói giết con gà như vậy tùy ý, không hổ là thần linh đại nhân chọn ông tử, đơn giản khủng bố. Chẳng qua là Vương Lộ Giao mới vừa đi ra đi mấy bước, đang chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, đột nhiên liền ngừng thân hình, lỗ tai giật giật, tựa hồ đang nghe thanh âm gì. Sau đó nàng xoay người trở lại, lần nữa ngồi xuống, kiếm trong tay cũng nhẹ nhàng thả vào bên cạnh trên bàn trà. Hành động này thế nhưng là đem Vương phú quý bị quậy một trận mơ hồ. Vương đại nhân, ngài đây là? Thần linh đại nhân mới vừa truyền tới thần chỉ, để cho ta ở chỗ này chờ đợi, không cho phép liều lĩnh manh động. Vương Lộ Giao lạnh lùng nói, trong mắt vẫn tràn đầy lạnh lẽo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương phú quý nghe lời này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa rồi sở dĩ khẩn trương như vậy, kỳ thực cũng có chút tư tâm. Dù sao Vương Lộ Giao ở tại phủ hắn, trong chuyện này vẫn có không ít người biết. Nếu như nàng thật đi đem huyện lệnh làm thì rồi, hắn cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Sau đó triều đình thật muốn thanh tra vậy, Vương gia nói không chừng sẽ gặp phải thanh toán. Bây giờ Vương Lộ Giao không đi, trong lòng hắn một khối treo đá cũng coi như rơi xuống đất. Ngay trong ngày thứ nhất thời gian, những thứ kia bị trong huyện bộ khoái giết chết thôn dân hồn phách liền bị câu hồn sứ mang về đến trong thần điện. Từng cái một chết oan khuất thôn dân hồn phách đều là hoảng hốt sợ hãi không dứt, bởi vì người nơi này trên người tản mát ra uy thế cũng quá mức kinh người. Đại gia cũng đừng sợ, nơi này là thành hoàng đại nhân thần điện. Phán quan Thi Văn Thanh ngồi trên công đường, cũng là mặt hòa ái cười cần chúng hồn phách giải thích. Là Thi đại nhân, thế nào, làm sao sẽ, ngài không phải đã chết rồi sao? Chu Thiết Đầu hồn phách một cái liền nhận ra Thi Văn Thanh, nhất thời kêu lên. Cái khác hồn phách vừa nghe lời này cũng đều tiềm thức lui về phía sau mấy bước, đột nhiên thấy một cái đã chết người ngồi ở trước mặt mình, đổi ai không phải giật cả mình. Lớn mật, vị này chính là Âm Ti phán quan đại nhân, không được cản rỡ. Một cái câu hồn sứ lập tức lên tiếng nhẹ, A Thi Văn Thanh lập tức phất tay ngăn cản, để tránh sợ chết khiếp những hồn phách này. Chư vị hương thân, ta đích xác là tiền nhiệm huyện lệnh Thi Văn Thanh. Bất quá, bây giờ đã là ba huyện thành hoàng ngồi xuống phán quan. Đại gia đã đều chết hết, cho nên mới được đưa tới nơi này. Nghe được giải thích, chúng hồn phách mới biết nguyên lai mình đã chết, đúng nha, bọn họ đều chết hết, hơn nữa còn là bị những thứ kia bộ khoái giết chết. Đại nhân, chúng ta bị chết oan uổng a, mời phán quan đại nhân làm chủ cho chúng ta. Chu Thiết Đầu dẫn đầu, toàn bộ hồn phách lập tức quỳ dưới đất cầu khẩn giải oan. Nguyên nhân cái chết của các ngươi bản phán quan đã biết được, thành hoàng đại nhân cũng đã biết, nhất định sẽ đối những thứ kia ác nhân xử phạt, bất quá bây giờ các ngươi đã tử vong, cũng không thể nào sống lại. Tạm thời trước ở nơi này chờ tin tức đi. Thi Văn Thanh nói. Cảm ơn phán quan đại nhân. Chúng hồn phách lập tức khấu đầu tạ ơn, sau đó liền tạm thời được an bài ở thần điện trong. Ngày thứ nhì, đang xây dựng thành hoàng miếu cũng bị huyện nha kêu dừng, không để cho xây lại. Thế nhưng là, tên này bộ khoái mới vừa để cho đình công sau, xoay người trở về huyện nha, ở bước qua huyện nha môn hạm lúc không cẩn thận vấp một cái, một con ngã quỷ vừa đúng đụng vào góc tường bên trên. Nhất thời bể đầu chảy máu, ngã xuống đất bất động. Chờ bên cạnh nha dịch chạy tới tra một cái, cũng sợ hết hồn, bởi vì người đã không tức giận. Dĩ nhiên, vậy làm sao nhìn cũng chỉ có thể coi như là một cái ngoài ý muốn. Trừ những thứ này, các đồng liêu vì người này chết không đáng giá ra, ngược lại không có lên sóng gió gì. Thế nhưng là mấy ngày kế tiếp trong liên tiếp lại có bộ khoái xảy ra chuyện, không phải uống nước lúc bị sặc chết, chính là lúc ăn cơm bị nẹt chết, còn có buổi tối đi thanh lâu chết ở các cô nương trên bụng, thảm nhất một cái thời là đi địa thời điểm rơi trong cầu tiêu chết chìm. Mấy ngày ngắn ngủi liền chết 7-8 người, trong nháy mắt để cho nhà môn trở nên lòng người bàng hoàng. Ngay từ đầu đại gia cảm thấy là ngoài ý muốn, nhưng một cái chết rất nhiều người, hơn nữa còn tất cả đều là ngày đó phụ mệnh đi hủy đi thần miếu còn giết người bộ khoái cùng bọn nha dịch. Cái này không thể không để cho người liên tưởng, sợ hãi. Đặc biệt là những thứ kia đi hủy đi miếu người giết người, càng là sợ hãi tới cực điểm. Cả ngày gì cũng không dám làm, thậm chí uống nước ăn cơm đi nhà cầu cũng không dám. Đi bộ tất cả đều là cẩn thận lại cẩn thận, như sợ một cái không chú ý mạng nhỏ mình liền không có. Một đám người tụ tập ở trong nha môn, toàn bộ ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt, tinh thần hề vải tới cực điểm. Vậy mà, còn lại số ít những thứ kia không có đi chấp hành nhiệm vụ nha dịch giờ phút này có không hiểu cảm giác ưu việt này gọi là an tâm, gọi là thực tế. Nguyên bản ngày đó lúc thi hành nhiệm vụ, những người này cũng bởi vì không có địa vị không có bối cảnh cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại chấp thủ huyện nha mà buồn bực đâu. Ai có thể nghĩ tới, ta ông thất mã, sao biết không phải phúc. Bây giờ, xem những người kia từng cái một suốt ngày sống ở hoàng sợ trong lòng không khỏi đắc ý không dứt. Chết đều là chấp hành nhiệm vụ huynh đệ, nhất định là đắc tội thần linh, hạ xuống thần phạt. Đúng nha, sớm biết nói gì lão tử cũng không đi, song song. Ta mới vừa cưới tức phụ đâu, cái này phải chết, ta không cam lòng a. Một đám ngồi ở huyện nha trong sân bộ khoái bọn nha dịch, giờ phút này phát ra làm nhảm tao, một bộ như chờ chết chó nhà có tang bộ dáng. Lao ra đến. Mọi người thấy đi, lúc này Phùng Thiên Đức cùng sư gia ở mấy người nâng đỡ từ từ đi tới. Xem bọn họ cẩn thận dáng vẻ, mỗi đi một bước cũng 10 phần cẩn thận mà chậm chạp, như sợ không cẩn thận ngã chết bộ dáng là thật tức cười. Dây dưa chốc lát, hai người rốt cuộc đi vào trong sân mặt, lập tức có người lấy ra hai tấm cái ghế cấp hai người ngồi xuống. Xem ra, hai người này tình huống cũng không tốt gì, cũng sợ hãi muốn chết. Nếu quả thật là thần linh hạ xuống trừng phạt, như vậy, làm ra lệnh người quyết định Phùng Thiên Đức cùng sư gia cũng tuyệt đối trốn không thoát tử vong ngoài ý muốn kết quả. Khục. Đại gia cũng không muốn hoảng, những khả năng này cũng chỉ là ngoài ý muốn cùng trùng hợp mà thôi. Mặc dù Phùng Thiên Đức cũng trong lòng sợ hãi không dứt, nhưng vì ổn định thủ hạ tâm cũng chỉ được dáng chống đỡ nói ra loại này trấn an vậy. Chẳng qua là, hắn hiển nhiên đánh giá cao bản thân lời này tác dụng. Những người này mặc dù ngoài miệng không nói gì, thế nhưng là từ nét mặt là có thể nhìn ra được, không ai tin hắn quỷ này lời. Ngược lại những người này vẫn còn ở trong lòng kinh bị, tin ngươi cái lao bức đèn vậy gọi quái. Còn trùng hợp, ngươi nếu không sợ, làm gì để cho nhiều người như vậy dịu nhau đi bộ. Coi như thật là kia tà ma đến tìm chúng ta trả thù cũng không sợ, lão gia đã mời một vị bắt phẩm võ tu tới giải quyết kia tà ma, đại gia cũng mời yên tâm thư giãn. Lúc này, sư gia vội vàng mở miệng nói ra. Vừa nghe lời này, trước mắt mọi người sáng lên, nhất thời mừng rỡ không thôi. Thật, có thật không? Bát phẩm võ tu, đối với những người này mà nói đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Nếu thật có bát phẩm võ tu tới, giải quyết chuyện này không khó. Không sai, cho nên xin mọi người đem tâm phong khoáng chính là. Lão gia anh minh chương 50, bát phẩm võ tu hủy thần miếu chương 50, bát phẩm võ tu hủy thần miếu vậy mà, sau đó mấy ngày, trong nha môn những thứ kia bộ khoái cùng nha dịch cũng không có bởi vì huyện lệnh Phùng Thiên Đức bảo đảm mà không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay trong ngày mở trấn an đại hội sau, mới đi ra khỏi cửa liền có một cái nha dịch dưới chân vừa trượt từ trên thang lầu lăn đi xuống. Liền cái da cũng không có chảy, nhưng là liền trực tiếp không tức giận, bị chết được kêu là một cái yên ổn. Mỗi ngày đều có người không hiểu kỳ diệu chết đi, thậm chí ngồi ở trên ghế, cẩn thận hơn, nhưng cái ghế trực tiếp liền nát, người ném xuống đất không có. Khủng hoảng kéo dài trong, chuyện cũng truyền khắp toàn huyện, thậm chí chung quanh huyện khác người cũng đều có nghe nói. Dù sao, một cái huyện nha, mỗi ngày đều có người liên tiếp chết đi, cái này thật đúng là không nhỏ sự kiện. Bất quá, các lao bách tính coi như cũng mừng nở hoa. Bị chết tốt, để bọn họ còn dám hủy đi miếu giết người. Đáng đợi, gặp báo ứng. Hạ Long hạ dạ, cảm ơn thần linh thay ta lỗ hổng kia báo thủ. Bởi vì chuyện này, không ít trăm họ vẫn tiến về các nơi trên thổ địa thần miếu thơm lễ bái. Về phần trong huyện ra lệnh, trực tiếp làm giám chó. Bây giờ, huyện nha đang khủng hoảng không dứt, đâu còn có tâm tư đến quản lệ thần chuyện này. Cho nên, huyện lệnh Phùng Thiên Đức đến trên Tam Nguyên huyện nhậm hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất đơn giản chính là trò cười. Chẳng những là chuyện Tiếu Lâm, mà là cái gặp báo ứng chuyện Tiếu Lâm. Chuyện này liền càng thêm chứng minh thần linh tồn tại, dám mạo phạm thần linh, ác gặp báo ứng. Chuyện này không chỉ có không có đả kích thần linh, ngược lại là để cho thần linh uy tín truyền bá được càng thêm xa. Một ngày này, một cái tục tằng đại hàn đến, điều này làm cho huyện lệnh Phùng Thiên Đức mừng rỡ như điên. Ai nha, Nô Minh, ngươi có thể tính đến rồi. Lúc này đang ngồi ở trên đất Phùng Thiên Đức thấy người đâu sau lập tức từ dưới đất bò dậy, bất quá mới đưa đến một nửa liền ý thức đến cái gì, lập tức đem động tác chậm lại, tay còn gắt gao đỡ bên cạnh cái bàn, thoạt nhìn nhỏ tâm cẩn thận. Đại hán gọi Ngô Quý Hoành, chính là một kẻ bát phẩm trung kỳ võ tu, thực lực mạnh tất vô cùng. Phùng Minh, ngươi đây là? Ngô Quý Hoành mặt không hiểu nhìn tới. Nô Minh, mau mau mời ngồi. Phùng Thiên Đức mặt lúng túng, đội vàng đổi chủ đề. Hai người ngồi xuống, lập tức có người đưa tới một chén nước trà cấp Ngô Quý Hoành. Phùng Minh, ngươi không uống trà sao? Ngô Quý Hoành một trận buồn bực, hắn nhớ cái này Phùng Thiên Đức thế nhưng là rất thích uống trà nha. Ai, không dối gạt Nô Minh, ta không dám uống. Phùng Thiên Đức thở dài một cái, mặt đưa đám nói. Nghe nói như thế, Ngô Quý Hoành nguyên bản đưa đến mép nước trà lập tức dừng lại, đội vàng thả vào trên bàn, mặt sợ như rắn rết vậy ánh mắt. Vừa thấy đối phương cái này cảnh giác nét mặt, Phùng Thiên Đức biết ngay đối phương hiểu lầm. Nô Minh xin nghe ta nói, lần này gấp như vậy mời ngươi tới, chủ yếu là. Vì vậy, hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nô Quý Hoành sau khi nghe, cũng là nét mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng ánh mắt cũng hơi ngưng trọng. Ai? Bây giờ cả huyện nha lòng người bàng hoàng, không biết kế tiếp chết chính là ai. Phùng Thiên Đức ủ rũ túi đầu một bộ chết rồi mẹ ruột bộ dáng. Phùng huynh yên tâm, cũng chính là một cái tà ma mà thôi, nếu ta đến xin mời an tâm. Phùng huynh nói đi, muốn ta làm gì? Nô Quý Hoành mặc dù lời nói giữa đều là đứng ở Phùng Thiên Đức bên này, nhưng là lại chính là không đề cập tới làm gì, ngược lại còn phải hỏi đối phương nên làm như thế nào. Phùng Thiên Đức nếu là biết nên làm như thế nào, còn xin ngươi tới làm gì? Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, dù sao còn phải dựa vào đối phương cứu mạng, Phùng Thiên Đức tư thế cũng thả cực thấp. Mặc dù có thể cân Nô Quý Hoành làm bạn bè, đó là bởi vì nhiều năm trước Nô Quý Hoành thiếu Phùng Thiên Đức một cái cực lớn ân tình. Mà bây giờ chính là đến còn ân tình thời điểm, cho nên Nô Quý Hoành tự nhiên sẽ không chủ động nói giúp một tay. Nếu như hắn chủ động, vậy người này tình không biết muốn ngày nào đó mới có thể còn được. Nếu như Phùng Thiên Đức chủ động nói ra, nhân tình này liền phải dùng tới. Về phần sau này, hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau, mong muốn lại mời này ra tay, vậy thì phải đồng giá trao đổi mới được. Dù sao, mời một vị bát phẩm trung kỳ võ tu cần trả giá cao đó cũng không phải là một con số nhỏ. Phùng Thiên Đức trong lòng tự nhiên rõ ràng cái này, mặc dù hắn không hy vọng đem cái này thiên đại nhân tình dùng hết, nhưng bây giờ chuyện liên quan đến chính hắn mạng nhỏ, không thể không dùng. Chỉ cần Ngô huynh có thể thay ta giải quyết chuyện này, sau này chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói lời này lúc, chính hắn khỏe mắt bắp thịt đều ở đây mất tự nhiên co quắp, đây là đau lòng. Phùng huynh yên tâm, chuyện này tất nhiên giải quyết cho ngươi. Ta bây giờ đi ngay đem kia tà ma cấp bắt tới tiêu diệt, chờ ta tin tức tốt chính là. Nô Quý Hoành trong lòng mừng như điên, lập tức đứng dậy mà đi. Làm phiền Ngô huynh. Nhìn đối phương rời đi bóng dáng, hắn giống như là quả cầu da xỉ hơi bình thường. Nô Quý Hoành rời đi về sau, chạy thẳng tới huyện thành người gần nhất thôn, nơi này tên là Tứ Tình thôn, cũng là trước kia cũng không gặp phải bức hại thôn. Khi hắn đi tới cửa thôn thời điểm, nơi này vẫn còn có người ở cấp trong thổ địa miếu thần linh dập đầu dâng hương. Hắn không khỏi ánh mắt run lên, vụt một cái rút ra bảo kiếm. Cũng cút ngay cho ta. Quát to một tiếng, bị dọa sợ đến tất cả mọi người rối rít thoát được xa xa. Nô Quý Hoành ánh mắt bất thiện xem thổ địa miếu, nhìn chốc lát trong mắt cũng thoáng qua nghi ngờ vẻ mặt, bởi vì hắn cũng không ở chỗ này cảm nhận được tà ma khí tức. Nhưng là hắn không hề cho là nơi này không có tà ma, nhất định là đối phương dùng phương pháp gì đem khí tức che giấu mình trong lúc nhất thời không cảm giác được mà thôi. Thật to gan, thổ địa thần đúng không, cút ra đây cho ta. Nhưng là, chờ giây lát cũng không có bất kỳ dị động, Nô Quý Hoành cũng liền nổi giận. Đã ngươi không ra, bổn đại nhân liền đổ ngươi miếu, nhìn ngươi ra không ra. Nói xong, lập tức trên người bát phẩm võ tu khí thế đại phóng, mãnh một tế bổ tới. Chỉ thấy một đạo uy thế vô song kiếm khí vắt ngang mà đi, trực tiếp bổ trên thổ địa miếu. Phúc. Mà lúc này trên thổ địa miếu ánh sáng chợt lóe, đem kiếm khí cấp triệt tiêu, mặc dù hùng mạnh kiếm khí để cho thần miếu mạnh mẽ chấn động rơi xuống mấy miếng ngói xanh, nhưng căn bản không có bị phá hư đến. Một màn này để cho Nô Quý Hoành cũng phải không từ lấy làm kinh hãi, mặc dù mới vừa rồi một kiếm này hắn chỉ dùng 50 lực lượng, nhưng là đánh chết một kẻ cựu phẩm võ tu tuyệt đối không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là, nhưng không cách nào đối một tòa nho nhỏ miếu hoang tạo thành một chút tổn thương, cái này ngoại hạng. Hắn không phải không kiến thức người, chân mày một sát, trong lòng biết nơi này tuyệt đối cất giấu một cái thực lực không tầm thường tà ma. Bất quá, cái này cũng không có để cho hắn sợ hãi, phản đến kích thích chém giết tâm. Trong nháy mắt, Nô Quý Hoành toàn lực vận chuyển toàn thân công lực, trong tay phải bảo kiếm cũng phát ra trận trận kiếm minh, uy thế cực kỳ khủng bố. Cấp ta chém. Hắn phát ra quát to một tiếng, chấn động đến chung quanh trên cây chim chóc lập tức bốn phía bay đi. Một đạo 10 phần kinh người kiếm khí trong nháy mắt thoát kiếm mà ra, hướng thổ địa miếu bắn nhanh mà đi. Giờ khắc này, trên thổ địa miếu cũng là thần quang đại phóng, ngay cả nút ở phía xa các thôn dân cũng đều có thể thấy được một màn thần kỳ này, người người kinh vị thần tích. Chẳng qua là, một kiếm này dưới, kim quang kia chẳng qua là ngăn cản một cái, sau đó liền bị phá bỡ, kiếm khí trực tiếp bổ vào trên thổ địa miếu. Vì vang lên trong trẻo, thổ địa miếu kể cả thần tượng từ trung gian bị chia ra làm hai, té xuống đất. Chương 51, chúng thần tố cáo chương 51, chúng thần tố cáo một kiếm bổ ra thổ địa miếu sau, chúng quanh chuyển tới một tràng ồ lên âm thanh. Mà Ngô Quý Hoành cũng là vui mừng, dù sao hắn thấy, cái này tà ma đạo hạnh cũng không có gì đặc biệt. Kể từ đó, hắn đã có thể giải quyết chuyện này còn phùng thiên nước ân tình, vừa không có một chút nguy hiểm. Liếc mắt một cái rách nát thần miếu, xoay người liền lên ngựa rời đi. Thấy được đối phương rời đi, rách nát thổ địa miếu bên cạnh đứng một cái phẫn nộ bóng người, chính là nơi này thổ địa thần. Mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn chẳng qua là cựu phẩm thực lực, ở bát phẩm trước mặt căn bản không làm gì được. Chuyện này chỉ có thể hướng đi phán quan đại nhân bẩm báo. Ngay sau đó, hóa thành một đạo thần phong biến mất. Vậy mà, chuyện giống vậy không ngừng ở trung quanh không lớn thôn trang diễn ra. Mọi chỗ thổ địa miếu đang bị nhanh chóng phá hư, vậy mà những thứ này thổ địa thần cũng không có thể ra sức, căn bản không ngăn cản được. Rất nhanh, trong thành hoàng thần điện lúc này từng tôn thổ địa thần lộn xộn đạp mà tới, tất cả đều trên mặt viết phẫn nộ hai chữ. Phán quan đại nhân, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Chúng ta thổ địa miếu đều bị người làm hỏng, nay tặc tử bất kính thần linh, mời đại nhân làm chủ cho chúng ta. Trong thần điện, một trận hò hét loạn lên. Phán quan Thi Văn Thanh một cái cũng mơ hồ, sững lại, ánh mắt ngưng lại quát lên, các ngươi cũng đều là một phương thổ địa, nói thế nào cũng là thần linh, lộn xộn thành gì nói thống, từng chuyện mà nói. Hắn một khi đã nói, nhất thời toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Đại nhân, không biết nơi nào đến rồi một cái võ tu, đem thuộc hạ chỗ thổ địa miếu làm hỏng. Lúc này, trước hết đến Tứ Tỉnh thôn thổ địa thần tức giận không dứt tiến lên hội báo. Các ngươi tất cả mọi người đều là cùng chuyện sao? Thi Văn Thanh nhìn một chút tất cả mọi người, nghiêm túc hỏi. Là đại nhân, chúng ta thổ địa miếu đều bị phá hủy, cầu xin đại nhân vì bọn ta làm chủ. Đám người lập tức quỳ một chân trên đất phẫn nộ khẩn cầu. Võ tu, thực lực gì? Thi Văn Thanh nhướng mày, vẻ mặt âm lãnh không dứt. Bẩm đại nhân lời, bát phẩm trung kỳ. Thi Văn Thanh trong lòng biết đây là xảy ra chuyện lớn, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Rất nhanh, một trận kim quang lấp lóe, Thi Văn Thanh cùng Ân Thiên Tử xuất hiện ở nơi này. Bọn ta bái kiến thành hoàng đại nhân. Thấy Ân Thiên Tử đến, toàn thể thần linh rối rít quỳ xuống đất lễ bái. Đều đứng lên đi. Phất tay, toàn bộ thần linh toàn bộ đứng dậy. Ta mới vừa rồi nghe Thi phán quan nói các ngươi thổ địa miếu đều bị một cái bát phẩm võ tu làm hỏng. Ân Thiên Tử mặt lạnh lùng mà hỏi, trở về thành hoàng đại nhân lời, chính là. Toàn bộ thần linh lập tức gật đầu hẳn là. Ân Thiên Tử ngẩn người, rõ ràng trên mặt có chút kinh ngạc nét mặt. Theo lý thuyết, hạt điệu bên trong thế nhưng là có thể càng ba cái đại cảnh giới, thế nào chỉ có bát phẩm sẽ để cho bản thân những thứ này thủ hạ không đối phó được đâu. Các ngươi đánh không lại đối phương. Thành hoàng đại nhân, bọn ta chẳng qua là cựu phẩm tiểu thần, nơi nào là kêu bát phẩm võ tu đối thủ, nếu không cũng không thể nào trơ mắt xem bản thân thần miếu bị hủy, cầu xin đại nhân vì bọn ta làm chủ a. Có người bi phẫn trả lời. Cầu thành hoàng đại nhân vì chúng tiểu nhân làm chủ. Tất cả mọi người lập tức chăm miệng một lời khẩn cầu. Ân Thiên Tử chậm chậm thần, trong lòng mặc dù nghi ngờ, giờ mới hiểu được tới. Làm nửa ngày, chỉ có chính mình mới có vượt cấp chấn áp năng lực đặc thủ, mà hắn sát phong thần linh lại không có. Hoặc giả, là bởi vì mình có hệ thống nguyên nhân đi. Không có vượt cấp cái này ra chỉ, đích thật là có chút xui xị. cựu phẩm thần linh liền xem như ở bản thân hạt địa trong có nhất định giá trị, kia tối đa cũng chính là cùng giai vô địch mà thôi, nghĩ vượt cấp đích sắc rất không có khả năng. Chuyện này bản thành hoàng đã biết được, đại gia về trước bản thân hạt địa chủ đóng, ta tự sẽ giải quyết. Ân thiên tử trầm giọng nói, rõ ràng sắc mặt không thế nào để mắt. Tuân thần chỉ. Chúng thổ địa thần nhất tề đáp một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Người đâu, đi thăm dò một chút là chuyện gì xảy ra. Ân thiên tử trầm giọng phân phó nói. Là. Đám người lập tức nhận lệnh mà đi, trừ thi văn thanh cái này phán quan chấn giữ nơi này ngoài, hắc vô thường Ngô đại hổ mang theo mấy tên câu hồn sứ lập tức rời đi đi điều tra. Bây giờ nhân thủ không đủ, cũng không có đặc biệt tuần du thần, cho nên những thứ này sống cũng chỉ có thể bọn họ trước kiêm trước làm. Không bao lâu, rất mau ra đi điều tra người liền trở lại. Thanh hoàng đại nhân đã điều tra đến chỗ này người lai lịch. Hắc vô thường Ngô đại hổ lập tức đi tới Ân thiên tử trước mặt hội báo. Biết được kia bát phẩm võ tu Ngô Quý Hoành lại là Phùng Thiên Đức mời tới trợ thủ, Ân thiên tử cả khuôn mặt cũng lạnh xuống. Tâm niệm vừa động giữa, lấy ra sinh tử bộ, cùng phán quan bút, lập tức tìm được Ngô Quý Hoành kia một cột. Bởi vì đối phương cũng không thuộc về nơi này, cho nên tin tức một cột chỉ có tên họ, giới tính, tuổi tác cùng bát phẩm trùng kỳ võ tu, trừ cái đó ra cũng không cái khác tin tức. Bất quá, nếu đi tới bản thân hạt địa bên trên, hắn liền có quyền xử trí. Ba ba ba, bút lớn bung lên một cái lập tức ở kỳ danh hạ tăng thêm một hàng chữ. Hủy thần miếu, không tuân theo thần linh, một giáp năm mùng ngày 3 tháng 11, vào lúc một khắc luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thu hồi sinh tử bộ sau, lại lấy ra thần ấn phát ra tin tức, để cho toàn bộ thổ địa thần không cần để ý tới cũng không cần ngăn cản Ngô Quý Hoành phá hư hành vi. Cho nên, sau khi đến Ngô Quý Hoành hành động liền phi thường thuận lợi. Chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm, liền có thể chém vỡ thổ địa miếu. Điều này cũng làm cho Ngô Quý Hoành đắc ý không dứt, xem ra, nơi này tà ma cũng biết sợ, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không làm, chỉ có thể nhìn hắn tùy ý phá hư. Cho nên, cũng tăng nhanh hắn làm phá hư tốc độ. Bất quá, Ngô Quý Hoành mặc dù thực lực cường đại, vậy do một mình hắn cũng không cách nào trong nháy mắt đem toàn bộ huyện thần miếu toàn bộ phá hư. Dĩ nhiên, mục đích của hắn cũng không phải là phá hư thổ địa miếu, mà là vì bắt được cái này phía sau màn thần linh, sau đó chém giết, như vậy ân tình là có thể còn. Ngay kế, lấy tốc độ của hắn cũng chỉ bất quá đem một cái chấn thổ địa miếu cấp toàn bộ phá hư mất. Chạm vạng tối lúc, hắn giống như đắc thắng mà về tướng quân bình thường, hùng dũng hiên ngang trở lại huyện nhà. Lúc này, Phùng Thiên Đức đã chuẩn bị xong một bàn phong phú bữa ăn tối chờ hắn đắc thắng trở về. Nô Minh, khổ cực ngươi, cơm hỏng, nhanh, ta đã làm cho người chuẩn bị xong bữa ăn tối, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phùng Thiên Đức mừng rỡ không thôi, lôi kéo đối phương đi tới trong phòng ăn. Nô Quý Hoành cũng đích xác đói bụng lắm, cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống liền trực tiếp bắt đầu ăn. Mà Phùng Thiên Đức thì ngồi ở một bên, cũng bất động bữa, cứ như vậy xem. Phùng huynh, ngươi thế nào không ăn a? Ta ăn rồi. Phùng Thiên Đức mặt mỉm cười nói xong, nhưng xem một cái bàn này thức ăn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ung ung ung. Cũng liền lúc này, bụng hắn không chí khí một trận kêu lên. Phen này, Phùng Thiên Đức chỉ có thể lúng túng cưỡng ép nặn ra nụ cười. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là ăn không dám ăn, uống không dám uống. Nô Quý Hoành cười một tiếng, ai nha, Phùng huynh có ta ở đây ngươi sợ gì, không có sao, tới, buông ra ăn. Thật không có chuyện sao? Phùng Thiên Đức mặt không yên tâm dáng vẻ. Tới, ăn ăn ăn. Nô Quý Hoành lập tức gắp một cái bắp đùi thả vào Phùng Thiên Đức trong chén trước mặt. Nuốt một ngụm nước bọt, Phùng Thiên Đức cũng thực tại không nhịn được, lập tức lên mặt đùi gà liền bắt đầu cùng ăn. Chương 52, bất kính thần minh há có thể lưu ngươi chương 52, bất kính thần minh há có thể lưu ngươi một bữa điên cuồng nhai nuốt ngồm ngoàm mấy đạo, hai người có thể tính cùng ăn non nê. Phùng Thiên Đức dựa vào ghế, không ngừng lấy tay theo tròn bánh mạnh bụng, mặt thỏa mãn không dứt. Xảy ra chuyện khoảng thời gian này tới nay, hắn là thật chưa ăn no qua một bữa, không dám ăn a hôm nay, một bữa này, cảm giác là coi đời này nhất hưởng thụ một bữa. Nếu không có Ngô Quý Hoành ở, hắn là thật không dám ăn. Phùng huynh, kia tà ma cũng không có cái gì đáng sợ. Nghe vậy, Phùng Thiên Đức hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nhìn sang Ngô Minh, kia thần linh chuyện giải quyết. Nếu quả thật là như vậy, vậy đơn giản quá tốt rồi. Vậy mà, Ngô Quý Hoành đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, cái này có thể đem Phùng Thiên Đức cấp làm một bước. Ngô Minh, đây là ý gì? Hôm nay ta đem Thu Thủy Trấn toàn bộ thôn thổ địa miếu toàn bộ cũng phá hủy, nhưng là không có thể đem tiên tà ma cấp bắt tới. A, nhé, như vậy nhưng như thế nào là tốt? Một cái Phùng Thiên Đức liền nóng nảy. Chẳng những không có thể đem tà ma bắt tới, bây giờ còn phá hủy người ta nhiều như vậy thần miếu, nếu là kia tà ma tìm tới cửa đây không phải là muốn chết sao? Nô Minh yên tâm, ta cũng chọn đối phương hang ổ, kia tà ma tối nay ắt tới tìm ta, đến lúc đó ta đem chém giết liền có thể, sau này ngươi cũng sẽ không cần lại lo lắng. Nô Quý Hoành mặt tự tin bảo đảm nói. Thấy hắn như thế định liệu trước, Phùng Thiên Đức cũng cảm thấy an tâm không ít. Cần chuẩn bị chút gì, ta toàn lực phối hợp. Không cần, tối nay làm cho tất cả mọi người đều ở đây trong phòng lên nô, không có ta phân phó ngàn vạn không thể đi ra. Kia hết thảy liền nhờ cậy Ngô huynh. Nói, Phùng Thiên Đức đứng dậy đối lên túi giằng người. Phùng huynh vạn an, hết thảy có ta, ha ha ha. Nô Quý Hoành cất tiếng cười to, một phó thủ càn khôn thái độ. Rất nhanh, dựa theo Phùng Thiên Đức phân phó, ở lại giữ trực bọn nha dịch toàn bộ cũng trốn vào bên trong phòng. Mà Nô Quý Hoành thì rời một trương ghế bành ngồi ở trong sân, tay cầm bảo kiếm nhắm mắt dưỡng thần cứ như vậy chờ. Chẳng qua là, cái này chờ liền đi qua rất lâu. Đông. Bên ngoài đánh kẻn người đã gõ một tiếng càng âm thanh, nói rõ lúc này đã là một canh. Nô Quý Hoành mở mắt, nhìn một chút, không có động tác gì, lại nhắm hai mắt lại. Thùng thùng. Hai đạo càng tiếng vang lên, hắn lại mở mắt, chẳng qua là đã hơi không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là không có động tác gì, lại nhắm mắt lại. Tùng tùng tùng. Ba đạo càng âm thanh vang lên lần nữa, hắn đột nhiên một cái mở mắt, đã có hỏa khí, đột nhiên một cái đứng lên. Dựa theo suy đoán của hắn, tà ma ở vào đêm sau hát tới. Thế nhưng là đợi một canh lại một canh, bây giờ đã là nửa đêm canh ba, nhưng vẫn là không có đến. Hắn hé mắt, cái này tà ma còn rất giàu hoạt, nhất định là biết mình ở đặc biệt chờ hắn, cho nên đầu hôm không đến. Nhanh trước khi trời sáng mới là người mệt mỏi nhất thời điểm, nhất định phải vào lúc đó tới chuẩn bị làm đánh lén. Ừm, nhất định là như vậy. Nô Quý Hoành cũng đối với mình thông minh rất vừa ý, thử. Đáng chết tà ma còn biết chơi thượng binh pháp. Bất quá, ngươi đụng phải ta, hết thảy quỷ kế đều vô dụng. Vì vậy, cái này sau nửa đêm hắn đánh lên 12 phần tinh thần, liền hai mắt không dám nháy một cái. Cái này nấu chính là một đêm à, con ngươi cũng hiện đầy tiêu máu, nhưng tà ma cũng không có tới a lại lúc lần đầu, chân trời đều đã biến thành trắng bạc. Đáng chết, lại dám chơi ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một câu liền đứng dậy. Kỳ thực, một đêm này không riêng hắn không có ngủ, Phùng Thiên Đức cũng căn bản không ngủ được. Trời vừa mới sáng hắn liền không kịp chờ đợi đi ra, thấy Nô Quý Hoành không có sao một viên nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất. Nô Minh, thành sao? Mặt mong đợi nhìn sang. Ai? Kia tà ma thật là giàu hoạt, tối hôm qua chưa có tới. A, tối hôm qua không có tới, tối nay đã tới. Ta đi nghỉ trước một cái, vì tối nay làm chuẩn bị. Được được được, kia Nô Minh nhanh đi nghỉ ngơi. Phùng Thiên Đức mau để cho người an bài một căn phòng. Vào nhà đóng cửa lại sau, Nô Quý Hoành lập tức thoát dậy nhảy lên giường liền khoanh chân xếp bằng bắt đầu tu luyện. Nhìn một đêm, vô luận là thể lực hay là trên tinh thần cũng tiêu hao không nhỏ, phải vội vàng điều chỉnh trở lại. Hôm nay muộn nói không chừng còn có một trận đại chiến đâu. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện trong. Cũng không lâu lắm, Nô Quý Hoành cảm thấy khí tức bắt đầu không ngừng, tựa hồ có một cỗ lạnh chui vào trong thân thể. Ngay từ đầu vẫn không cảm giác được thế nào, nhưng là kia như có như không hàn khí ở trong kinh mạch không ngừng đi lại đồng thời còn không ngừng chặt lớn. Mà hắn trong kinh mạch hàn khí càng ngày càng nặng, ý thức được vấn đề nghiêm trọng lúc hắn vội vàng mong muốn vận công đem cổ hàn ý này bước ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng là, cái này không bức cũng được, một cái lạnh lẽo trong nháy mắt bùng nổ, lập tức hướng toàn thân đánh tới, không ngừng phá hủy hắn kỳ cân bát mạch. Càng mấu chốt chính là, tâm mạch cũng ở đây thứ nhất thời gian bị công kích. Không. Nô Quý Hoành một tiếng hét thảm. Gân mạch bị tập, khí huyết đảo lưu. Nhất thời, cũng nữa không khống chế được, hắn thống khổ bạt phần, rất nhanh con ngươi cũng đã phồng đi ra, nhanh chóng hiện đầy tia máu. Tiếp theo da cũng lập tức biến đỏ, huyết mạch toàn bộ phồng lên, bò đầy cả khuôn mặt. Rất nhanh, hắn liền thất khiếu chảy máu, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Phúc. Cuối cùng, ở cực độ trong thống khổ Nô Quý Hoành một ngụm máu tươi phun ra ba thước ra, cả người cũng bịch một tiếng ngã xuống giường, chết rồi. Tiểu chết này, có thể nói 10 phần thê thảm, đây cũng là bất kính thần minh, hủy hoại thần miếu, làm chảnh cho hổ kết quả. Một đạo bóng người từ này trong thi thể chậm rãi bay ra, đang mặt một đầu, đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Phạm hồn Nô Quý Hoành, ngươi bất kính thần minh, hủy hoại thần miếu, trợ trụ vi ngược, lập tức địa ngục, còn không mau mau theo chúng ta đi. Đang mặt mê mang Nô Quý Hoành hồn phách sợ hết hồn, đột nhiên vừa quay đầu lại liền phát hiện trong phòng nhiều mấy đạo khủng bố bóng người. Một cái toàn thân hắc y nó đen, tay cầm màu trắng đoạt tăng đồng, trong miệng còn khạc một cái đỏ thắm lắm một người. Phía sau hắn đứng mấy cái tay cầm xích sắt, mặt giữ tận nhà sai trang điểm người chính hung thần ác sát nhìn mình lom lom. Lớn mật, các ngươi là người nào, cả gan tự tiện xông vào huyện nha hậu viện, chẳng lẽ không sợ tống giam sao? Nô Quý Hoành nhất thời hét lớn. Can dỡ, ở bản âm thần trước mặt còn dám phách lối, cấp bản thần trước hết để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Hắc vô thường Nô đại hổ mắt hổ trừng một cái hạ lệnh. Là. Mấy cái câu hồn sứ lập tức nhận lệnh tiến lên. Phất tay một cây xích sắt bay đi, Nô Quý Hoành mong muốn chống cự, nhưng là lại chút điểm dùng không có, trong nháy mắt liền bị trói lại. Xích sắt vừa lên thân, hắn nhất thời tựa như cùng bị điện giật kích bình thường, thống khổ lăn lộn đầy đất. A, ta sai rồi, mấy vị bỏ qua cho ta có rất nhiều tiền, toàn bộ cung cấp mấy vị. Mấy cái câu hồn sứ lập tức tiến lên, vòng lên trong tay xích sắt chính là một bữa cùng rút, thẳng đánh hắn hồn phách cũng mau tàn mất, thống khổ kêu rên không dứt. Hừ, Nô Quý Hoành, xem ra ngươi còn không có nhận rõ thực tế, ngươi đã chết. Nô đại hổ lạnh lùng hừ một cái. Nô Quý Hoành lúc này mới phản ứng kịp, hướng trên giường nhìn một cái, quả nhiên thấy được thi thể của mình gục xuống phía trên. Mặt mũi dữ tợn, con ngươi ngoài lồi, thất khiếu chảy máu, tử tướng cực kỳ khủng bố. Lần này, hắn hù dọa, liên tiếp lui về phía sau. Không, không, cái này không thể nào, ta không có chết, ta không có chết. Hừ, bất kính thần linh há có thể lưu ngươi, mang đi. Nô đại hổ ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt đám người nốt Nô Quý Hoành hồn phách hóa phong mà đi. Chương 53, âm ti thẩm phán chương 53, âm ti thẩm phán trong hư không, âm trầm trong đại điện. Nơi này chính là từ Ân Thiên Tử thành Hoàng Thần Điện tạm thời ngăn cách đi ra đặc biệt thẩm vấn cùng câu lưu quỷ hồn địa phương. Trung quanh âm khí âm u, tia sáng âm u, Ân Thiên Tử ngồi trên thẩm phán chủ vị trên, đứng bên cạnh phán quan Thi Văn Thanh mặt nghiêm túc, bên phải đứng Hắc Vô Thường Ngô Đại Hổ trợn mắt nhìn, phía dưới trung quanh đứng bốn vị ôn hồn kiến. Chúng thần trên người tản ra khủng bố uy thế, đặc biệt là Ân Thiên Tử khí thế trên người lực áp bách mười phần. Giờ phút này phía dưới chi hồn, ở đây sao bao kinh khủng khí thế áp bách dưới quỷ dưới đất run lẩy bẩy. Này hồn phách chính là mới vừa rồi bị câu trở lại Nô Quý Hoành phạm hồn, nguyên bản còn vênh vênh váo váo ngạo được không được, bị một trận đánh cho tê người sau bây giờ đàng hoàng được cân chim cút nhỏ vậy. Đến bây giờ hắn cũng còn không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chung quanh đây cũng đều là những người nào. Tà ma. Vậy những thứ này tà ma thực lực cũng quá kinh khủng đi. Hắn nhưng là bát phẩm trung kỳ võ tu, có thể đem hắn bất chi bất giác liền làm cho chết còn nuốt hồn tới đây, cũng đủ để chứng minh những thứ này tà ma thực lực có nhiều kinh người. Đặc biệt là lúc này đang ngồi ở sau cái bàn cái này tà ma, trên người kia nồng nặc khí thế chèn ép được linh hồn hắn đều đang run rẩy.
Ngươi, các ngươi đến tột cùng là nơi nào đến tà ma? Ta thế nhưng là Huyền Kiếm Cung đệ tử, chọc ta Huyền Kiếm Cung hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh vác được.
Mặc dù sợ hãi, nhưng hắn cảm thấy mình còn có thể lại cấp cứu một cái, vì vậy mang ra bản thân hậu đại uy hiếp nói.
Ba.
Một đạo thanh thúy kinh người thanh âm vang lên, Nô Quý Hoành uy hiếp mới vừa rơi xuống trên người liền bị phía sau câu hồn sứ hung hăng quất một roi tử.
A.
Cái này đánh xuống, Nô Quý Hoành cảm giác mình linh hồn cũng mau nếu bị xé toạc bình thường, té xuống đất phát ra đau nhập linh hồn kêu thảm thiết.
Can dỡ, thanh hoàng đại nhân ngay mặt chỉ có tiểu quỷ còn dám lên tiếng uy hiếp.
Nô đại hổ hét lớn một tiếng, trận mắt trợn tròn đi qua.
Thanh hoàng đại nhân.
Nô Quý Hoành mặc dù linh hồn đau đến không được, nhưng ở nghe được tiếng xưng hô này sau cũng là mặt ngộng.
Bản thân chính là ta nguyên huyện âm ti thanh hoàng, quản lý hết thể âm ti chuyện.
Đương tiểu quỷ, vì ta trị hạ thổ địa thần miếu, phải bị tội gì?
Lúc này, ân thiên tử kia vô cùng uy nghiêm thanh âm chậm rãi vang lên.
Nô Quý Hoành giờ phút này ngu nữa cũng hiểu được, nguyên lai, bản thân một mực phải tìm chính chủ chính là trước mắt vị này.
Không phải nói, kia tà ma là thổ địa thần sao?
Nhưng bây giờ nghe lời của đối phương, thì ra bản thân tìm phiền phái tà ma là trước mắt vị này thành hoàng thủ hạ.
Song, khó trách thực lực đối phương cường đại như vậy.
Trong lòng đã sớm đem Phùng Tiên Đức tổ tông 18 đời mắng hơn trăm lần, bản thân đây là bị hố nhà.
Hắn vội vàng bò dậy quỳ dưới đất, liên tiếp xin tha thành hoàng đại nhân, đều là huyện lệnh Phùng Tiên Đức để cho ta tới.
Hắn nói nơi này có tà ma gieo họa trăm họ, để cho ta tới trừ tà, ta thật không biết là đại nhân ngài à, đều là kia Phùng Tiên Đức lừa ta, cầu xin đại nhân khai ân.
Nghe hắn, ân tiên tử trong lòng cũng vui vẻ.
Cứ thật, câu nói đầu tiên muốn đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ, coi mình là kẻ ngu đâu.
Cho dù như lời ngươi nói, nhưng bất kính thần minh, thần hủy diệt miếu chuyện này ngươi như nhận.
Ân tiên tử mở miệng lại quát hỏi.
Chuyện này tiểu nhân nhận hạ.
Muốn nói cái này Ngô Quý Hoành cũng là điều hảo hán, lập tức liền nhận tội danh.
Tốt, niệm tình ngươi cũng là vô tâm chi tội, liền xử ngươi nhập tiểu địa ngục bị lạnh băng chi hình một năm, tạm thời bắt giữ trông coi, trở về sau lại vào ngục phục hình, ngươi nhưng chịu phục.
Tiểu nhân chịu phục, xin hỏi thành hoàng đại nhân, phục hình sau tiểu nhân có thể sống lại?
Ngô Quý Hoành hỏi.
Kỳ thực, trong lòng của hắn cũng cảm thấy chuyện này rất không có khả năng, nhưng vẫn là đánh bạo hỏi một câu.
Ngươi đã bỏ mình, như thế nào còn có thể sống lại, ấn xuống đi đi.
Ân tiên tử dứt tiếng, Ngô Quý Hoành bị áp lấy tay chân mang xuống dưới.
Các ngươi cảm thấy người này như thế nào?
Ngô Quý Hoành rời đi về sau, Ân tiên tử hướng một bên Thi Văn Thanh hỏi.
Trên người này cũng có chính khí, cũng không phải là gian hoạt người.
Thành hoàng đại nhân, muốn dùng người này.
Thi Văn Thanh đầu góc là thật dùng tốt, trong nháy mắt liền đoán được Ân tiên tử ý tưởng.
Có tội tất phạt, phạt xong sau có thể dùng thì dùng.
Ân tiên tử cười một tiếng, dứt tiếng hậu thân ảnh chậm rãi biến mất.
Cùng tiễn thành hoàng đại nhân.
Vậy mà, bên này Ngô Quý Hoành hồn phách đã bị câu đến trong thành hoàng thần điện đều đã thẩm phán xong, nhưng là huyện nha phía bên kia vẫn còn không có phát hiện người đã sớm chết rồi.
Cho đến buổi chiều, trời cũng mau tối cũng không có thấy Ngô Quý Hoành ra khỏi phòng.
Đại nhân, Ngô đại nhân còn không có ra cửa, có phải hay không đi gọi một cái?
Có tôi tớ tới bẩm báo.
Võ tu luyện tối kỵ phải dậy, chúng ta chờ chính là.
Phùng Thiên Đức nói.
Là, lao ra.
Tôi tớ nhận lệnh lui ra.
Phùng Thiên Đức nhìn trước mắt cái này tràn đầy một bàn lớn thức ăn, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể bản thân từ hưởng dụng.
Bởi vì có ngày hôm qua một bữa, cho nên hôm nay hắn cũng ăn được không có gì cố kỵ.
Chẳng qua là, đến buổi tối, Nô Quý Hoành vẫn chưa từng xuất hiện, cái này nhưng sốt ruột muốn chết Phùng Thiên Đức.
Dù sao, đoạn nhất buổi tối kia thần linh tìm tới cửa, Nô Quý Hoành vẫn còn ở tu luyện vậy phải làm sao bây giờ?
Hắn mặc dù là thất phẩm huyện lệnh nhưng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao có thể đối phó được?
Hắn mang tới bộ khoái cũng bất quá chuẩn võ tu mà thôi, cảnh giới còn không có nhập phẩm đâu.
Nhưng là, lại không tốt đi quấy rầy.
Vì vậy, cái này trở lại là một canh giờ, đối phương vẫn chưa từng xuất hiện, lần này Phùng Thiên Đức là thật nóng nảy.
Bất kể, đi gọi một cái cửa.
Vì vậy, hắn lập tức gọi tới tôi tớ đi theo rất nhanh đi tới phòng trọ ra.
Nô Minh, đã vào đêm, ta vì ngươi chuẩn bị cơm canh.
Nhẹ nói một câu, thế nhưng là đợi đã lâu cũng không có được đáp lại.
Tùng tùng tùng.
Phùng Thiên Đức lại tiến lên gõ cửa một cái. Nô Minh, ngươi có khỏe không?
Nhưng, hay là không ai đáp lại.
Phanh phanh phanh.
Hắn lại dùng sức vỗ vào mấy cái cửa gỗ, nhưng kết quả vẫn là vậy.
Lần này, Phùng Thiên Đức là thật nóng nảy, hắn ngược lại không phải là sợ Nô Quý Hoành có cái gì ngoài ý muốn, liền chạy đột nhiên chạy trốn, vậy mình cái này đống mớ lùng đùng nhưng làm sao bây giờ?
Nhanh, tướng môn đá văng ra.
Không chút do dự đối bên người tôi tớ phân phó một câu.
Lập tức có tôi tớ tiến lên một cước liền tướng môn cấp đá băng, thứ nhất thời gian Phùng Thiên Đức lập tức đi vào.
Chẳng qua là, trước mắt một màn bị dọa sợ đến hắn vội vàng lại lui đi ra.
Nhanh, mau nhìn xem tình huống gì.
Lão, lao ra, Nô đại nhân đã chết.
Tôi tớ tiến lên kiểm tra sau cũng sợ hết hồn.
Đây chính là đường đường một vị bát phẩm võ tu, không ngờ cứ như vậy chết ở trong phòng.
Lần này, Phùng Thiên Đức bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh.
Thần linh trả thù.
Thứ một thời gian, hắn liền nghĩ đến có thể là thổ địa thần trả thù đến.
Rất nhanh, biết được tin tức sau bộ đầu cùng nỗ tác chạy tới, một phen kiểm tra sau lập tức hướng Phùng Thiên Đức hội báo.
Đại nhân, người chết nên là tu luyện ra sự cố, đưa đến khí huyết bị lưu, kinh mạch gãy lìa mà chết.
Lấy được cái kết quả này sau, Phùng Thiên Đức một viên thắt thỏm không yên lúc này mới chậm rãi buông xuống chút.
Cũng được, không phải thần linh tới báo thù.
Bất quá, bây giờ Ngô Quý Hoành chết rồi, như vậy ai đi đối phó thần linh chương 54, Vương Phú Quý số đào hoa chương 54, Vương Phú Quý số đào hoa theo thời gian chuyển rời, ngày đó đi chấp hành nhiệm vụ đập miếu giết người bộ khoái cùng bọn nha dịch cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân ngoài ý muốn chết đi. Nguyên nhân cái chết, nghe ra cũng rất là buồn cười. Mà sư gia cũng bởi vì ngồi đi ngoài thời điểm buồn cầu đột nhiên vỡ vụn đặt mông ngồi xuống, buồn cười chính là bên trong buồn cầu soát tôi tớ quên lấy ra. Lần này, sư phụ thất trọng trạng thái dưới đặt mông ngồi ở phía trên. Thật vừa đúng lúc, chính chúng hồng tâm. Sau đó một tiếng hét thảm vang dội cả huyện nha, sau đó sẽ chết bệnh lên bệnh lên. Phùng Thiên Đức đã sớm sống ở hoàng hốt trong, không phải hắn không muốn chạy trốn cách đây Tam Nguyên huyện. Một là không nỡ huyện lệnh vị trí, thứ hai thời là các nơi trú đóng quan viên không công sự không được rời quản hạt, nếu không chính là cái tội chết. Thế nhưng là, không biết lúc nào sẽ tới tử vong sợ hãi là thật hành hạ người. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí đều có chút ao ước những thứ kia đã bỏ mình thuộc hạ, không cần lại bị như vậy hành hạ. Khoảng thời gian này ăn không ngon không ngủ ngon, thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích đã làm cho hắn mặt mũi tiêu tụy, đi bộ đều ở đây đánh phiêu, thật sự là thống khổ không dứt. Cuối cùng, tình huống thân thể càng ngày càng kém, liền cháo cũng ăn không trôi. Trong huyện nổi danh đại phu sang xem cũng bày tỏ không làm gì được, sau liền nước cũng uống không trôi, mấy ngày sau, chết tay người còn. Phùng Thiên Đức thật ra là bị chết thảm nhất một cái, bởi vì hắn là bị tươi sống chết đói. Từ đó, huyện nha tổng cộng 22 người toàn bộ bị mất mạng. Chuyện này, một cái manh động toàn bộ Tam Nguyên huyện, thậm chí chung quanh mấy huyện cũng truyền đi xôn xao. Cả huyện nha gần như cũng khó hiểu chết sạch, hơn nữa còn là bởi vì bất kính thần linh, thần hủy diệt miếu, sát hại trăm họ, một cái Tam Nguyên huyện thần linh uy tín đã đạt tới một cái kinh khủng dị thường độ cao. Không ít ngoài huyện một ít thôn đều đã bắt đầu cung phụng thổ địa thần, hạt địa đang ra bên ngoài phát triển. Mà bên này bị tiêu rừng thành hoàng miếu cũng thật sớm đang ở xây dựng lại, huyện nha đám người kia cũng lòng người bàng hoàng ai còn đến quản. Lại nói, chuyện liên quan đến thần linh, trừ phi đầu bị cửa kẹp, nếu không sẽ không chủ động muốn chết. Lúc này, tự nhiên cũng kinh hãi châu phủ, dù sao đây chính là huyện nha người, cũng bị chết sắp xỉ, đây tuyệt đối là một món không nhỏ vụ án. Châu phủ tự nhiên phái tới người điều tra, thế nhưng là tra được kết quả chính là không thành vấn đề. Dù sao, những người kia xảy ra ngoài ý muốn tử vong đều là có không ít người tận mắt thấy, đặc biệt là huyện lệnh Phùng Thiên Đức càng là ngã bệnh chết đói, không có cách nào tra. Bất quá, thần linh hạ xuống thần phạt tin tức này hay là truyền đi cực xa, không ít người đều là nghe nói. Nhưng thật có chuyện như vậy nếu như bị cấp trên biết, chi châu cũng phải bị phê. Cho nên đang cực lực khống chế hạ, ở bề ngoài cũng không ai nhắc đến việc này. Mấy ngày sau, lại có mới huyện lệnh nhậm chức. Huyện lệnh gọi Chu Quan Tổ đến nhận chức, thứ nhất chuyện chính là lặng lẽ an bài người đưa bạc, để cho các thôn vội vàng tu sửa những thứ kia bị phá hủy thổ địa miếu, bởi vì chuyện này không thể trên mặt nổi tới, cho nên hắn chỉ dám len lén ngầm tiến hành. Đã không dám đắc tội thần linh, lại không muốn bởi vì chuyện này để cho người nắm được án. Dù sao, tiền nhiệm huyện lệnh Thi Văn Thanh cũng là bởi vì tự mình đi lệ thần tài rơi vào cái chém đầu kết quả, mà tiền nhiệm huyện lệnh Phùng Thiên Đức lại là bởi vì bất kính thần linh mới thê thảm mà chết, cho nên hắn hai đầu cũng không muốn đắc tội. Lấy chúng giữa đường, chỉ có thể lặng lẽ lấy tiền tu miếu. Không riêng như vậy, còn lén lén lút lút ở trong nhà trốn dâng hương quỳ lạy, báo cho bản thân tiêu tiền tu miếu chuyện này, lại biểu đạt tính sợ ý tứ. Tóm lại, cái này Chu Quang Tổ chính là cái du hoặc người, làm việc luôn nghĩ bên kia đều không được tội, là cái quan trưởng tay bẩm già. Chính là bởi vì phái nào hệ cũng không chiếm, cho nên mới an bài vào tới nơi này. Gia Phùng Thiên Đức chuyện kia, có năng lực có quan hệ cũng đều không muốn dẫn chuyện này. Quả nhiên, sau nha môn cũng lại không có người tử vong ngoài ý muốn, cái này sóng sóng gió trôi qua rất nhanh. Thành Hoàng Miếu đang tăng ca thêm giờ xây dựng bên trong, vậy mà, trong vương phủ, Vương Phú Quý trải qua khoảng thời gian này thiện cử trên người lông hồ ly chỉ còn giữ lại lớn chừng bàn tay một khối. Vương Lộ Giao mặc dù ở tại trong phủ, cũng là cực ít lộ diện, cả ngày cũng đợi ở bên trong phòng tu luyện, như tuyết sơn thần nữ bình thường, cao lãnh không dứt. Thành Hoàng Miếu xây được thế nào? Hắn ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một cái tay đem bình trà nhỏ đang uống trà hỏi. Bẩm lão gia, còn có mấy ngày là được làm xong, ngài mau mau đến xem sao. Tôi tớ đáp. Ừm, đi, đi xem một chút. Dứt lời, Vương Phú Quý đứng lên liền đi ra ngoài, hai cái tôi tớ lập tức đuổi theo. Từ Vương phủ đến Thành Hoàng Miếu khoảng cách cũng liền mấy trăm mét mà thôi, cho nên cũng không cưỡi ngựa hoặc là ngồi kiệu, đi tới vừa đúng tiêu cơm một chút. Chẳng qua là, mới vừa xuất phủ chạm mặt liền có một cô gái đi tới. Vương Phú Quý chỉ nhìn một cái, cả người liền giật mình, ánh mắt thẳng trừng, mặt trừ ca giống như. Chỉ vì nữ nhân này thực tại quá mức sặc sỡ, ăn mặc lại bại lộ, bộ dáng tinh xảo đến không cách nào hình dung, một cái nhăn mày một tiếng cười giữa cũng lộ ra làm người chấn động cả hồn phách bị thái. Vương Phú Quý trong nháy mắt chỉ cảm thấy bản thân trầm luân, đứng tại chỗ, ánh mắt chân trần đã đi không nổi. Không riêng hắn như vậy, ngay cả theo sau lưng hai cái tôi tớ cũng giống như thế. Loại này làm người chấn động cả hồn phách mị hoặc cũng không phân người, càng không phân thân phần sang hèn, về bản chất bọn họ đều là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, có thể nói căn bản không có thấy loại này đỉnh cấp mỹ nhân mà không động tâm. Rất nhanh, ba người chỉ cảm thấy một cỗ làn gió thơm đập vào mặt, ba người càng phát ra chìm đắm. Mà hồ mị nữ nhân lúc này cũng tới đến trước mặt, đột nhiên, nàng dưới chân nghiêng một cái. Ai ra? Một tiếng duyên dáng kêu to, nữ nhân thân thể nghiêng một cái liền hướng Vương Phú Quý nhào tới. Chờ Vương Phú Quý kịp phản ứng lúc, nữ nhân đã tiến đụng vào trong ngực của hắn, tiềm thức liền hai tay xít sao đem ôm lấy. Làn gió thơm vào mũi, ôn nhu đầy cõi lòng, nghe trên người đối phương thật đặc biệt dễ ngửi mùi vị, Vương Phú Quý trong đôi mắt tất cả đều là trắng trợn vẻ tham lam. "Nhỏ, tiểu thư, ngươi không sao chứ?" "Cảm ơn công tử, cũng được công tử ra tay cứu giúp, nếu không tiểu nữ coi như té chết." Nữ tử vội vàng cảm tạ, nhưng chỉ là không theo đối phương trong ngực đi ra. Mà Vương Phú Quý cũng không buông tay, hai người cứ như vậy ôm, mười phần cay mắt. "Nên nên." Vương Phú Quý mặt chưa ca, hắc hắc cười không ngừng. "Công tử, chân của ta xoay đến không thể bước đi, có thể hay không đến công tử phủ tử nghỉ ngơi một chút? Nữ nhân kiểu mỹ thanh âm để cho xương người mềm mại.
Được được được, ta cái này ôm tiểu thư trở về tiến phủ ta bên trong nghỉ ngơi.
Nói, Vương Phú Quý ôm nữ nhân xoay người trở về phủ. Giờ phút này nữ nhân nhẹ như không có xương bình thường, điểm sức nặng cũng không có tựa như.
Lao ra, chúng ta giúp một tay ôm đi.
Hai cái tôi tớ giờ phút này cũng là tha thiết mau tới trước muốn giúp đỡ.
Cút sang một bên, có các ngươi chuyện gì?
Vương Phú Quý chừng hai người một cái, ôm mỹ nhân bước nhanh quỷ vào phủ bên trong. Sau lưng hai người bất đắc dĩ đuổi theo, trong mắt hiện lên vẻ mất mát. Người như vậy giữa tuyệt sắc, nếu để cho bọn họ ôm một cái, tổn thọ 3 năm cũng đáng giá.
Vương Phú Quý ôm một người, tốc độ so bình thường chạy còn nhanh, điều này làm cho trong phủ gác cổng gã sai vặt cũng thấy mặt trợn mắt há mồm.
Cái này, đây là nhà mình kia đi mấy bước cũng mang thở láo ra sao?
Chương 55, Tam Vĩ Hồ yêu chương 55, Tam Vĩ Hồ yêu vào phủ sau, Vương Phú Quý ôm mỹ nhân quỷ thần xui khiến đi ngay căn phòng, về phần đi vào làm gì, là cá nhân đều hiểu. Mà những thứ này bọn hạ nhân tự nhiên cũng lựa chọn yên lặng, chẳng qua là trong lòng đều ở đây thầm than, cải trắng tốt lại muốn cho heo cấp chắc tay.
Trong phòng, lúc này mỹ nữ như điều rắn vậy quấn ở Vương Phú Quý trên người.
Vương công tử, hôm nay thật phải cảm tạ ngươi cứu ta một mạng, không phải tiểu nữ thật sự mất mạng.
Ô ô ô.
Nữ nhân nói che khóc ồ lên.
Cái này cũng làm Vương Phú Quý thấy đau lòng không thôi, không khỏi heo cười ngây ngô.
Nếu ta cứu tiểu thư, vậy ngươi báo đáp thế nào ta a?
Nói đến đây lời, trong đôi mắt mạo hiểm vô danh tà hỏa, mặt mong đợi bộ dáng.
Nhút nhát đáng thương nữ nhân ngẩng đầu nhìn tới, dưới ánh mắt mặt còn mang theo một giọt nước mắt.
Nếu công tử cứu tiểu nữ, ta không biết lấy gì báo đáp, cũng chỉ có thể giết ngươi.
Nguyên bản nũng nịu nữ nhân giờ phút này sắc mặt biến được dữ tợn, một đôi mắt mạo hiểm lục quang, con ngươi cũng biến thành con người thẳng đứng.
Một giây trước hay là kiểu diễm mỹ nhân, một giây kế tiếp đã biến thành đầy mặt là lông, mười ngón tay nhọn giáp yêu quái, đột nhiên liền hướng Vương Phú Quý nơi cổ cả tới.
Nàng phải đem tên trước mắt này máu tươi hút khô, mới có thể giải tâm đầu mối hận.
A, yêu quái!
Vương Phú Quý bị dọa sợ đến kêu to, mong muốn đem đối phương đẩy ra, thế nhưng lại căn bản không làm được.
Mắt thấy yêu nữ này kia đầy chanh chua răng sẽ phải cắn phải trên cổ, đột nhiên cổng một cái bị đụng vỡ.
Yêu vật đi chết!
Quát to một tiếng truyền tới, rợn rợn kiếm quang vèo một cái hướng trên giường chém tới.
Nữ yêu nếu cưỡng ép đi cắn Vương Phú Quý cổ, tất nhiên sẽ đánh phải một kiếm này, cho dù không chết cũng phải người bị thương nặng.
Thứ một thời gian, nàng chọn lọc tự nhiên lấy lui làm tiến, một trường đem Vương Phú Quý đẩy ra, cả người cũng hướng về sau mau tránh ra.
Vì trong nháy mắt kiếm đao từ một người một yêu trung gian thoáng qua, cực lớn gỗ đỏ giường lớn lập tức chia ra làm hai.
Bịch,
một cái sụp đổ.
Một đạo bóng trắng trong nháy mắt cầm kiếm tới, lần nữa hướng nữ yêu lướt đi.
Người tới chính là Vương Lộ Dao, mới vừa rồi nàng đang trong phòng ngồi tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng nặc yêu khí liền lập tức tìm kiếm qua tới.
Cũng được tới kịp thời, nếu không Vương Phú Quý thì xong rồi.
Một kiếm đem nữ yêu ép ra, đội vàng dưới nữ yêu bị giết đến liên tục bại lui.
Một người một yêu trong nháy mắt liền từ trong phòng đánh tới bên ngoài, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên Vương phủ bọn hạ nhân đều thấy được.
Yêu, yêu quái.
Thấy rõ ràng sau, từng cái một bị dọa sợ đến kêu lên không dứt, lập tức hoảng hốt mà chạy.
Lớn mặt yêu tà, lại dám tới đây hại người, an ta một kiếm.
Vương Lộ Dao mặt mũi lạnh băng, một kiếm chém tới.
Nhất thời khủng bố kiếm mang nhanh bổ mà đi, nữ yêu cũng giờ phút này cũng là hai tròng mắt mạo hiểm hừng quang, trên người cũng là khí thế đại tác, sau lưng ba đầu cái đuôi không ngừng đong đưa, cơ múa móng nhọn đánh tới.
Sau một kích, Vương Lộ Dao trong nháy mắt liền bị đánh bay trở lại.
Rắc rắc.
Ở đụng gãy một cây trụ sau lúc này mới sắp xỉ dừng lại, phúc.
Nàng chỉ cảm thấy bộ ngực mình khí huyết hỗn loạn, cũng nữa áp chế không nổi, một ngụm máu tươi văng tung tóe ba thước, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy.
Tam Vĩ Hồ yêu.
Vương Lộ Dao kêu lên một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Không nghĩ tới, trước mắt lại là chín đuôi nhất tộc Tam Vĩ Hồ yêu.
Một đôi hồ yêu chính là cựu phẩm thực lực, hai đôi chính là bát phẩm, cái này ba đôi thời là thất phẩm thực lực.
Mà nàng Vương Lộ Dao cũng bất quá mới vừa thăng cấp bát phẩm hậu kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ.
Thật không nghĩ tới, đối thủ cường đại như vậy, lần này phiền phức lớn rồi.
Hừ, chỉ có một cái bát phẩm võ tu cũng dám quản buồn yêu vương chuyện, vừa đúng hút máu tươi của ngươi coi như đối bản yêu vương ngồi thường đi.
Tam Vĩ Hồ yêu mắt lộ khinh miệt, trên người khí thế đại tác, trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ hướng Vương Lộ Dao nhào tới.
Vương Lộ Dao chỉ đành phải một kiếm bung ra, ngăn ở trước người.
Phanh,
rắc rắc.
Vương Lộ Dao trên thân kiếm chịu một kích, trong nháy mắt bay ngược mà đi, phá vỡ cửa sổ sau nặng nề ngã vào trong phòng.
Phúc.
Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khí huyết hỗn loạn được nghiêm trọng.
Lại chịu lần này, nàng bây giờ ngay cả động cũng không động đậy, càng chưa nói phản kháng.
Hừ hừ hừ.
Chờ bản vương trước hút máu tươi của ngươi lại hút kia Vương Phú Quý.
Tam Vĩ Hồ yêu lúc này đã vào nhà, ba đầu trắng như tuyết đôi to đang không ngừng lắc lắc hưng phấn dị thường dáng vẻ.
Ngươi, ngươi sẽ không có kết quả tốt.
Phúc.
Vương Lộ Dao mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không e ngại tử vong.
Tam Vĩ Hồ yêu không còn nói nhảm, nào tới trước hướng về phía cổ của nàng chính là cắn một cái xuống.
Phanh.
Sẽ ở đó răng nanh sắp cắn phải cổ thời điểm, Vương Lộ Dao trên người kim quang chợt lóe.
Một tiếng vang trầm, Tam Vĩ Hồ yêu toàn bộ trực tiếp bị kim quang bắn bay rơi vào trong sân.
Lúc này, theo kim quang lưu chuyển, rất nhanh Vương Lộ Dao liền đứng lên, nàng lau một cái khỏe miệng máu tươi hướng về phía bên cạnh không người thi lễ một cái.
Đa tạ thần linh đại nhân tương trợ.
Lúc này, bên cạnh nàng nhiều một người.
Người này một thân hoàng kim quan phục, trên người kim quang sáng láng, thần thánh vô cùng.
Người tới chính là Tam Nguyên huyện thành hoàng gia, Ân Thiên Tử.
Đi, đi ra xem một chút.
Nói một câu, liền dẫn Vương Lộ Dao đi ra ngoài.
Lúc này Tam Vĩ Hồ yêu đứng ở trong sân, mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm đi ra hai người. Nàng không hiểu, người trước mắt này là lúc nào xuất hiện. Càng như vậy, để cho nàng càng là kiêng kỵ. Mới vừa rõ ràng đã bị đánh cho thành trọng thương, tính mạng nguy cơ sớm tối giữa bông lộ giao giờ phút này đã khôi phục như cũ, thực tại quỷ dị. Mà ân tiên tử trên người bao phủ sáng láng kim quang càng là tôn lên này bất phàm, tam vị yêu hồ dám dùng bản thân yêu mệnh thể, trước mắt nam tử này khí tức trên người nàng trước kia tuyệt đối chưa từng thấy qua. Không phải người không phải quỷ càng không phải là yêu cũng không là ma, thật không biết là cái gì. Ngươi, đến tột cùng là cái gì? Rốt cuộc, hay là nhịn không được nhận ra trong lòng nghi ngờ. Bản thân chính là ta nguyên huyện thành hoàng, bọn ngươi tiểu yêu lại dám gieo họa nhân gian, phải bị tội gì? Ân tiên tử trầm rãi nói, thanh âm dù không lớn, nhưng là lại lộ ra khủng bố uy áp để cho người không dám phản kháng. Tam vị yêu hồ tại cố uy áp này dưới cũng cảm thấy đáy lòng phát hoảng, tiềm thức lui về phía sau mấy bước. Hồ yêu, thành hoàng thần đại nhân ngay mặt, còn không quỳ xuống đền tội. Vương lộ giao hét lớn một tiếng. Chính là tiếng quát này, bị dọa sợ đến tam vị yêu hồ xoay người chạy. Yêu loại dự cảm thế nhưng là phi thường bén nhạy, dự cảm nói cho nó biết thật sự nếu không trốn hôm nay có thể thì phải chết ở chỗ này. Đại nhân, nó muốn chạy. Vương lộ giao kinh hãi. Muốn nói cái này tam vị yêu hồ tốc độ cũng làm thật là nhanh, chẳng qua là một cái chớp mắt liền hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài biến mất không còn tăm hơi. Thấy ân tiên tử cũng không có truy kích trí tứ, vương lộ giao cũng gấp được không được. Yên tâm, nó không chạy được. Ân tiên tử nhàn nhạt nói một câu, đùa gì thế, ở bản thân hạt địa bên trong nếu là còn có thể để nó chạy vậy mình thật sự không xứng làm cái này thành hoàng gia. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vô một cái lại hướng trước mặt ném một cái. Phanh. Một giây kế tiếp, tam vị yêu hồ hung hăng nện ở trước mặt trên đất. Tam vị yêu hồ bị đập cái tối tăm mặt mũi, trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng chạm muốn gì. Rõ ràng mới vừa rồi đang lấy hồ tộc bí pháp chạy trốn, làm sao lại đụng vào vật. Hồ yêu, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Vương lộ giao một câu nói trong nháy mắt để cho tam vị yêu hồ phản ứng kịp, sợ hết hồn. Chương 56, thành hoàng miếu xây xong chương 56, thành hoàng miếu xây xong các ngươi, làm sao sẽ, ta rõ ràng. Tam vị hồ yêu trong lòng kinh hãi không dứt, trên người bộ lông căn căn đứng lên. Đây là, bị dọa đến sù lông. Hồ tộc bí pháp cũng trốn không thoát, còn bị người cấp vô thanh vô tức cách không nhét trở lại, vậy đối phương thực lực nên kinh khủng bực nào? Không, không thể nào, chỉ sợ sẽ là những thứ kia đỉnh cấp đại năng mới có thể làm được đi. Thế nhưng là loại này vắng vẻ địa phương nhỏ làm sao sẽ có cái loại đó đỉnh cấp đại năng tồn tại. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy giây giữa, tam vị hồ yêu trong lòng đã thoáng qua vô số loại ý niệm. Nghĩ đến này, lần nữa thi triển bí pháp muốn chạy trốn. Ân thiên tử cong lại bắn ra, nhất thời trên bầu trời một đạo đạo kim quang vòng tròn rơi xuống, trực tiếp đem tam vị hồ yêu gắt gao trói lại. Phen này tam vị hồ yêu hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì bị kim quang trói lại một khắc kia nó phát hiện mình yêu lực bị giam cầm ở, chút nào điều động cũng được. Không có yêu lực vận chuyển, kia nửa người nửa yêu hình thái nhanh chóng tối lui, biến thành một con ba hào lông trắng hồ ly nằm trên đất. Trừ cái đuôi còn có thể động, những bộ vị khác căn bản là không có cách động một chút xíu. Ô ô ô. Trong miệng phát ra một trận than khóc, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu muốn cho ân thiên tử tha cho một mệnh. Chẳng qua là, nó bây giờ là động vật thân, căn bản ngay cả lời cũng nói không được. Tam vĩ hồ yêu, ngươi trên người sát khí cực nặng, hại người vô số, đáng chém. Ân thiên tử dứt tiếng, liền đã xử đối phương tử hình. Ân thiên tử nghiêng đầu nhìn một cái bông lộ giao từ tổ nói, giết đi. Tuân thần chỉ. Bông lộ giao lập tức nhận lệnh, nàng mới vừa rồi bị sâu trong lòng đang bực bội đâu, bây giờ vừa đúng chém hồ yêu này hả giận. Ngay sau đó cầm kiếm mà đi ra đến hồ ly trước mặt, cũng không nói nhảm, giơ kiếm chém liền. Phì, kiếm quang thoáng qua, máu tươi cuồn phun, đường đường tam vĩ hồ yêu rơi xuống cái đầu lìa khỏi cổ kết quả. Một giây kế tiếp, một đạo hồ ly hồn phách bay ra, hoảng sợ dưới liền muốn chạy trốn. Đột nhiên, một trận âm phong thổi tới, không trung nào ào ào vang rội, sau đó liền thấy được một đạo màu đen xích sắt bay tới, trực tiếp đem hồ ly hồn phách cấp gắt gao trói lại. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện, xích sắt một đầu khác đang bị hắc vô thường nô đại hồ nắm thật chặt. Ra mắt thành hoàng đại nhân, đem hồ ly hồn phách nuốt ở sau. Nô đại hổ lập tức hướng ân tiên tử thi lễ một cái, mang đi. Tuân thần chỉ. Đáp một tiếng, một giây kế tiếp nô đại hổ mang theo hổ ly hồn phách hóa phong mà đi. Một màn này, thấy bông lộ dao cũng là khá có giật mình. Bởi vì mới vừa rồi xuất hiện cái này nam nhân áo đen khí tức trên người cũng để cho nàng cảm nhận được rất cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trong lòng âm thầm tính toán, bản thân ở trong tay đối phương sợ rằng đi bất quá ba chiêu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng ánh mắt len lén nhìn một cái trước mặt ân tiên tử, thật không nghĩ tới đại nhân vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thủ hạ. Kỳ thực, theo lý thuyết hắc vô thường thần cách chẳng qua là tòng bát phẩm, còn không có bông lộ giao cảnh giới cao. Thế nhưng là, nơi này là thần linh hạt địa, lại có thần cách gia trì, chân thật sức chiến đấu cũng không thể thật ấn cái này cảnh giới để cân nhắc. Ngươi thật tốt tu dưỡng, bản thành hoàng đi cũng. Bỏ lại những lời này, ân thiên tử trong nháy mắt biến mất. Cùng tiễn thành hoàng đại nhân. Vương lộ giao vội vàng hướng về phía hư không hành lễ. Vương lão gia. Vương lộ giao kêu một tiếng, núp ở phía xa phía dưới cửa sổ vương phú quý lập tức đứng dậy từ trong nhà chạy đến, mặt mừng rỡ không thôi. Vương đại nhân thật là lợi hại, một kiếm chém giết hồ yêu này, ở chỗ này cảm ơn. Nói đi tới trước mặt hướng về phía bông lộ dao sâu sắc bái một cái. Vương lão gia sợ là hiểu lầm đi, hồ yêu này cũng không thể coi như là ta chém giết. Vương lộ dao cũng là lắc đầu một cái, vẫn vậy một bộ lạnh băng băng bộ dáng. A, câu trả lời này để cho vương phú quý mở bức. Mới vừa rõ ràng chính là bông lộ dao chém giết ta, nhưng tại sao như vậy nói sao? Không trách hắn kỳ quái, bởi vì thần linh xuất hiện người bình thường căn bản không nhìn thấy, cũng chỉ có bông lộ dao mới nhìn thấy mà thôi. Đại gia đều chỉ thấy được bông lộ dao nâng kiếm đứng ở nơi đó, sau đó cùng hồ yêu nói mấy câu nói, sau đó đối phương liền chạy, sau đó lại khó hiểu trở lại. Chẳng qua là lại xuất hiện lúc rất nhanh liền hiện ra hồ ly chân thân, sau đó liền ngã xuống đất bên trên bất động, Vương Lộ Giao hướng về phía không khí nói một câu tiến lên một kiếm đem chém giết. Vương Lộ Giao cũng phản ứng kịp, trong lòng biết những người khác không thấy được thần linh mới có vừa hỏi như thế. Mới vừa rồi thành hoàng đại nhân ở chỗ này, chế phục con này tam vĩ hồ yêu, nếu không ta có thể chạm giết không được con này tao hồ ly. Vương Lộ Giao giải thích nói. A, ngươi nói là thành hoàng gia tới nhà của ta, trời ơi. Vương Phú Quý nghe xong lập tức bịch một tiếng quỳ dưới đất, hướng về phía nhà hắn thần đường vị trí tùng 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 dập đầu ba cái. Cảm ơn thành hoàng đại nhân, tạ ơn đại nhân. Vương lão gia, sau này làm việc được chú ý phân tức, nếu không lần sau không ai có thể cứu ngươi. Bỏ lại những lời này, Vương Lộ Giao thu kiếm trở về nhà. Dạ dạ dạ, đại nhân dạy phải, cái này hồ ly thi thể xử trí như thế nào? Tìm một chỗ chôn đi. Trong thành hoàng thân điện, một mảnh âm trầm trong không gian, phán quan Thi Văn Thanh ngồi trên công đường, Hắc Vô Thường Ngô Đại Hổ đứng ở một bên, mấy cái câu hồn sứ đứng ở đường trong. Trên đất quỳ một cái dưới người nửa thú hồn phách, này trên người bị câu hồn tắc vững vàng trói lại. Đây chính là bị Hắc Vô Thường nhốt trở lại tam vĩ hồ yêu hồn phách, từ Thi Văn Thanh cái này phán quan tới thẩm là tốt rồi, về phần Ân Thiên Tử thế nhưng là thành hoàng gia, thẩm phán chuyện này cũng không phải là công tác của hắn. A, giống. Vung ra bản vương, nếu không ta giết các ngươi. Tam vĩ hồ yêu hồn phách không ngừng giãy giụa, nó mặt dữ tợn còn dám mở miệng uy hiếp. Chẳng qua là, uy hiếp của nó cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nơi này chính là âm đi, thoát khỏi dương gian, chỉ có hồn phách uy hiếp cũng không có người để ý rơi vào chỗ này còn dám phách lối, uy hiếp tâm thần, đáp lại hắn chính là hung hăng vài roi tử. Những thứ này cũng đều là âm ti roi, chuyên đánh hồn phách. Trong lúc nhất thời tam vĩ hồ yêu bị đánh tiếng kêu rên liên hồi, lăn lộn đầy đất. Loại này đến từ linh hồn vậy đau nhức để cho nàng cảm giác mình hồn phách cũng mau nếu bị xé toạc bình thường, rất nhanh liền bắt đầu xin tha không còn dám gây chuyện. Phán quan Thi Văn Thanh phất phất tay, vung roi câu hồn sứ lúc này mới dừng lại quất. Đại nhân, ta sai rồi, ta thật lỗi. Hừ, lớn mặt hồ yêu, ngươi bây giờ đã bỏ mình, làm nhập tâm ti. Ngươi gieo họa nhân gian, hút người tinh huyết, xử ngươi vào địa ngục chịu phạt trăm năm. Tạm thời bắt giữ, chọn ngày giải vào địa ngục bị hình. Phán quan cầm lên sinh tử bộ, ở phía trên bá 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 viết xuống phán quyết kết quả. Là. Câu hồn sứ đáp một tiếng, lập tức đem yêu hồn mang đi tạm thời câu lưu. Mấy ngày sau, thành hoàng miếu xây xong, thần tượng cũng đứng ở trong đó. Mặc dù đều là tượng bùn, nhưng là thành hoàng gia thần tượng cũng là dán kim sổ ghi chép, xem ra vô cùng uy nghiêm, để cho người mong muốn quỳ lạy. Mà bên trái thiền điện cung phụng thời là phán quan điện, phán quan là văn sĩ giống như, tay trái cầm sinh tử bộ, tay phải nắm một con phán quan bút ngồi trên một chương bàn trước. Bên phải thiền điện thời là vô thương điện, thờ phụng toàn thân áo đen nón đen, tay cầm đoạt tăng đồng, đầu lưỡi đỏ chót từ trong miệng rủ xuống tới ngực, mặt mũi dữ tợn khủng bố, cực kỳ doan người. Bất kỳ làm ác người thấy được, sợ rằng trong lòng cũng sẽ nhảy loạn, sợ hãi vô cùng. Bên cạnh còn có một gian phòng ốc, nơi đó chính là ông tử chỗ ở căn phòng, tự nhiên cũng là vì ông Lộ Giao chuẩn bị. Ân Thiên Tử đã hạ xuống thần dụ, sau 3 ngày mở miếu. Chương 57, mở miếu thịnh điện chương 57, mở miếu thịnh điện tam vĩ hồ yêu sau khi chết, hồn phách bị câu. Vương Phú Quý trên người lông hồ ly cũng toàn bộ biến mất, bệnh lạ khỏi hẳn. Sau khi khỏi bệnh Vương Phú Quý, tự nhiên càng là mừng rỡ cảm kích không dứt. Đối với thành hoàng miếu mở miếu chuyện càng là để ý, gần như toàn bộ chuyện cũng tự thân đi làm. Thành hoàng miếu cửa đền thờ trên đắp một khối cực lớn tấm vải đỏ, phía trên còn cột một đóa hoa hồng lớn, sẽ chờ mở miếu thịnh điện bên trên kéo ra. Lúc này trong thành hoàng miếu các nơi, Vương Phú Quý đem trong nhà bọn hạ nhân toàn bộ gọi đi qua đem nơi này quét dọn được sạch sẽ, có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Không thể không nói, Vương Phú Quý là thật dụng tâm. Mà lúc này Vương Lộ Giao cũng trước hạn tiến vào trong thành hoàng miếu nơi ở, dĩ nhiên nơi này không có phòng bếp. Sau này nàng cái ăn toàn bộ từ Vương Phú Quý tiểu lâu cung cấp, mỗi bữa đều có chuyên gia đưa tới. Về phần nhà cầu, trong thành hoàng miếu cũng không có. Loại này dơ bẩn nơi tự nhiên không thể thiết trí ở trong thành hoàng miếu, mà là tại thành hoàng miếu bên cạnh, cái này nhà cầu không mở ra cho người ngoài, bình thường đều lên khóa, đây là Vương Lộ Giao chuyên dụng nhà cầu. Hơn nữa, mỗi ngày còn có người đặc biệt tới đối với nơi này tiến hành quét dọn cùng duy trì trật tự, Vương Phú Quý làm chu toàn mọi mặt, miễn đi hết thể nỗi lo về sau. Không hổ là cái buôn bán cự giả, tâm tư đơn giản nhắn nhủi. Đối với lần này, vô luận là Vương Lộ Giao hài lòng, ngay cả chúng thần linh cũng đều phi thường hài lòng. Rất nhanh, 3 ngày nháy mắt tức đến, một ngày này sáng sớm, thành hoàng miếu trước đã là chiêng trống vang trời. Pháo đốt nổ vang, múa rồng múa lân sư rồng, vô cùng náo nhiệt. Đừng xem là sáng sớm, mấy ngày trước liền biết được hôm nay mở miếu thịnh điện trăm họ trời chưa sáng liền chạy tới, chỉ hy vọng có thể đứng cái vị trí tốt. Dĩ nhiên, cũng không ít sạp nhỏ buồn càng là trời chưa sáng liền gánh gian hàng tới trước hạn dọn xong, ngày hôm nay người tới khẳng định không ít, nhất định có thể kiếm không ít tiền. Theo thời gian chuyển rời, tới trước xem trò vui trăm họ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ Tam Nguyên huyện 7 cái trấn người cũng từ từ đến, hôm nay thế nhưng là thành hoàng miếu mở miếu thịnh điện, như vậy thịnh sự bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua. Mặc dù các thôn cung phụng đều là thổ địa thần, nhưng là thổ địa thần đã cấp các thôn thôn trưởng báo ngộng cho biết, thành hoàng gia thế nhưng là những thứ này thổ địa thần lãnh đạo trực tiếp, quản lý cùng che chở toàn bộ Tam Nguyên huyện cường đại tồn tại. Tất cả mọi người thế mới biết, nguyên lai che chở bọn họ chân chính đại lao kỳ thực là vị này thành hoàng đại nhân, vậy còn có cái gì nói, dĩ nhiên muốn tới bái một cái, dâng một nén nhang. Cho nên, điều này sẽ đưa đến sau khi trời sáng huyện thành cửa mới vừa mở ra, đại lượng ở ngoài thành chờ trăm họ liền cùng nhau chen vào, cảnh tượng này cũng dọa thủ thành quân sĩ giật mình. Nếu đây là chiến tranh niên đại vậy, sợ rằng thủ thành quân sĩ căn bản ngay cả cửa thành cũng không dám mở. mà nhiều hơn trăm họ thì đang liên tục không ngừng địa chạy tới vào thành, đều là chạy thành Hoàng Miếu mà tới. Ta nguyên huyện bảy cái trấn, có chừng hơn 10,000 người, chứ không thể động tất cả đều đến rồi, ít nhất phải hơn bạn. Huyện thành dù lớn, nhưng một cái tràn vào hơn 10.000 người, trong lúc nhất thời cũng biến thành 10 phần chật trội. Đặc biệt là thành Hoàng Miếu chỗ kia mấy con phố, giờ phút này càng bị trận được nước chảy không loạn. Người tuy nhiều, nhưng cũng không có đưa tới bất kỳ hỗn loạn, dù sao mọi người đều là tới lạy thần tượng thơm, cũng quy củ hết sức. Trang diện lớn như vậy, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Lúc này Vương Phú Quý cùng ông Lộ Giao đang đứng ở thành Hoàng Miếu trước dưới tấm bảng, chờ giờ lành đến. Giờ lành đã đến, mời ông từ dân hương. Têu La Thời là Tam Nguyên huyện một vị lao tu tài, đứa cao vọng trọng cũng bị Vương Phú Quý tốn rất nhiều tiền bạc mời đi theo. Lúc này, trên ông Lộ Giao trước cầm tam trụ nửa thước tới to bằng cánh tay thơm đốt, lệ ba lệ sau cắm ở cực lớn lư hương trong. Bây giờ, ta tuyên bố, mở miếu nghi thức chính thức bắt đầu. Lao tú tài lại cao giọng kêu một câu. Ông Lộ Giao lập tức tiến lên bắt lại dây thừng, đột nhiên lôi kéo. Soạt. Đáp lên trên tấm bảng lụa đỏ trong nháy mắt rơi xuống, một khối cực lớn bảng hiệu lộ ra, trên đó viết nặng nghề trầm ổn ba cái thép vàng chữ to, thành Hoàng Miếu. Lúc này, một chuỗi dây pháo nhất thời bị nhen lửa, trong lúc nhất thời khói đặc quần quần vang ngày động địa. Sâu này dây pháo trọn vẹn nổ vang mười mấy phút mới dừng lại, sau đó lại nghe lão tú tài hô to, mở miếu nghi thức kết thúc, chúc mừng thành hoàng gia và ở bản huyện, kết thúc buổi lễ. Lập tức có người đi theo hô to chúc mừng thành hoàng gia và ở bản huyện, sau đó tiện nhân sơn nhân biển không ngừng vang lên những lời này, thanh âm một làn sóng tiếp theo một làn sóng truyền ra, khắp trời lấp mặt đất mà đi một cái truyền khắp toàn bộ Tam Nguyên huyện thành. Hơn vạn người không ngừng kích động hô hào, đó là bực nào khí thế. Có thể nói từ trước tới nay, Tam Nguyên huyện tuyệt đối chưa từng xuất hiện như vậy thanh thế to lớn chẳng diện, có thể ghi vào sử sách. Vương lão gia đầu tư xây miếu, công lao cực lớn, mời vào miếu cấp trên thành hoàng đại nhân thứ nhất nén hương. Lúc này Vương Lộ Giao lớn tiếng nói, cảm ơn Vương đại nhân. Vương Phú Quý nghe vậy mừng lớn, trong lòng biết đây là Vương Lộ Giao cho đủ bản thân mặt mũi, lập tức cầm lên thơm đi vào thành hoàng điện đi dâng hương. Muốn nói, hôm nay sáng chói nhất người trừ Vương Lộ Giao không có thứ nhì người. Như vậy một vị đẹp như tiên tử hạ phàm cô bé xuất hiện ở như vậy long trọng buổi lễ bên trên, để cho tới trước xem lễ dân chúng đều là hai mắt tỏa sáng. Vị kia xinh đẹp tiên tử là ai a, làm sao sẽ xinh đẹp như vậy? Người không biết sao, đó chính là thành Hoàng Miếu Trúc a. Trời ơi, được chứ, xinh đẹp cô bé làm sao làm ông tử, đáng tiếc nhà. Ai nói không phải đâu, cái này nếu là, khụ khụ. Không để ý tới những người này nghị luận, rất nhanh Vương Phú Quý liền bên trên nén hương đầu đi ra, trước mặt nhiều người như vậy trước, đây chính là mặt mũi mười phần. Được rồi, đại gia mời mua xong thơm xếp thành hàng có thứ tự tiến vào dân hương. Vương Lộ Giao vận dụng nội lực bao quanh thanh âm kêu một câu, tất cả mọi người cũng nghe rõ ràng. Ngay sau đó, dân chúng bắt đầu xếp hàng dâng hương, mà một ít không có lấy thơm người lập tức bắt đầu tuân hướng bán nhang đèn gian hàng. Chẳng qua là trong chốc lát những thứ này gian hàng bên trên nhang đèn liền toàn bộ bị quét một cái sạch. Những thứ này hàng rong được kêu là một cái hối hận a, sớm biết nhiều tiến điểm hàng. Bây giờ muốn lại đi nhập hàng căn bản là không làm được, bởi vì đường đều bị phá hỏng căn bản là không có cách rời đi. Mọi người sắp xếp hàng dài chậm rãi vào miếu, Vương Phú Quý an bài người cũng ở đây duy trì trật tự, chỉ cần dâng hương ngay lập tức sẽ được mời rời. Phía sau nhiều người như vậy, tuyệt đối không cho phép những người này ở đây trong thành Hoàng Miếu mặt lưu lại. Dù là như vậy, bởi vì nhân số quá nhiều, một ngày thời gian cũng không thể nào làm xong. Đường phố đều bị phá hỏng, trải qua thơm người trong lúc nhất thời cũng không cách nào rời đi. Cuối cùng thực tại không có biện pháp hay là huyện nha phái ra nhân thủ tiến hành sơ đạo, trải qua thơm người lúc này mới nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, sắc trời từ từ đen lại, nhưng là vẫn có mấy ngàn người vẫn còn ở xếp hàng đứng trong đường phố. Đuổi, nhất định là không có biện pháp đuổi, chủ yếu những thứ này cũng chỉ là tới dân hương chăm họ, hơn nữa cả huyện thành mới bao nhiêu người à, căn bản không có biện pháp. Cuối cùng huyện lệnh Chu Thông chỉ đành phải hạ lệnh cho phép những người dân này ở trong thành qua đêm, cái này coi như khổ những thứ kia bộ khoái cùng nha dịch, thậm chí ngay cả thành phòng vệ đều không thể không đánh lên 12 phần tinh thần trắng đêm tuần tra, để tránh nhiều người gây ra cái gì rắc rối. Bất quá cũng được, suốt đêm đi qua, cũng không có xuất hiện bất kỳ một cọc sự kiện, lạ thường bình tĩnh, điều này cũng làm cho huyện nha người thở phào nhẹ nhõm. Dân hương quá trình liên tiếp tiến hành 3 ngày, dân chúng lúc này mới toàn bộ rời đi. Bất quá, lần này thu ích lớn nhất thuộc về những thứ kia làm ăn hàng rong, tất cả đều kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Chương 58, Bạch Nguyệt Tiên Tử bùng nổ. Chương 58, Bạch Nguyệt Tiên Tử bùng nổ. Thành Hoàng Miếu mở miếu chuyện đi qua, nhưng thành Hoàng Miếu cũng không có vì vậy mà quặn cu e xuống. Mặc dù tới trước dân hương người xa xa không có trước nhiều, nhưng vẫn không ít. Dĩ nhiên, tới dân hương người có cầu nguyện cầu tử, cũng có cầu bình an, tóm lại đủ loại đều có. Mà Ân Tiên Tử cũng không thèm để ý, hắn chỉ phụ trách âm ti chuyện cùng với phòng ngừa tà ma yêu ma họa loạn trăm họ mới có thể ra tay. Thành Hoàng Miếu xây xong, thần điện trong tự nhiên cũng chia ra ba cái điện: Thành Hoàng Điện, Phán Quan Điện cùng với Vô Thường Điện. Vô Thường Điện phụ trách truy bắt hồn phách, tà ma, yêu ma vân vân sự vật, tương đương với âm ti ngành chấp pháp. Mà Phán Quan Điện thời là phụ trách thẩm vấn xử án địa phương, tuyên án sau tạo thành văn thư, sau đó lại áp tải tới đặc biệt đến tội địa ngục đi bị hình. Thành Hoàng Điện dĩ nhiên chính là Ân Tiên Tử chỗ ở nơi, là thành Hoàng Miếu tượng trưng, cũng là phụ trách thống chủ chỗ. Phàm là có hai điện chuyện không giải quyết được, lại bẩm đến hắn tới nơi này tiến hành cuối cùng xử lý. Về phần hệ thống tưởng thưởng ổng tử thành cùng tiểu địa ngục, thì bị Ân Tiên Tử sắp đặt đến trong Phán Quan Điện. Giờ phút này, âm trầm nghiêm túc trong Phán Quan Điện, trước những thứ kia bị tạm thời câu lưu hồn phách bị nói ra, từng cái tuyên án. Theo tuyên án, liền có âm ti dịch tốt tiến lên đem người ép tiến vào một đạo xoay tròn hư không cửa ngõ. mà những quỷ này nha thời là khoảng thời gian này Tam Nguyên huyện vong hồn, khi còn sống phẩm hạnh tốt lại không có ác tích, hồn phách liền bị chấp nhận vì tiểu địa ngục trong dịch tốt. Cho nên tạm thời người này tay lỗ hổng đến là lấy được hóa giải. Toàn huyện cũng không lớn, cho nên hồn phách cũng không nhiều, đến là đủ dùng. Tiểu địa ngục trong lại phân làm các loại hình phạt tiểu địa ngục, hàn băng địa ngục, biển lửa địa ngục, đao sơn địa ngục, kiếm hải địa ngục vân vân. Về phần cái gì trên dưới chảo dầu, tuốt đầu lưỡi vân vân kia đều thuộc về tiểu đả tiểu nháo. Rất nhanh, tiểu địa ngục trong liền vang lên trận trận kêu rên kêu thảm thiết. Mà tiểu địa ngục là ở một thời không khác, cho nên thanh âm bên trong căn bản sẽ không chuyển tới. Mà đạo này thời không môn hộ cũng không phải có thể là lấy tùy ý xuyên biệt, mỗi cái ngục tốt trên người đều bị phán quan thi văn thanh đánh hạ là cấn, có cái này giấy thông hành mới được. Mà mong muốn mang theo hồn phách ra vào, liền phải sử dụng đặc biệt bí pháp mới được. Cho nên, bên trong bị hình tội hồn mong muốn trốn ra được, vậy căn bản chính là không thể nào chuyện. Không nói bên trong âm ti ngục tốt trên tay đều có tương ứng hình khí, bọn họ cũng là bị sắc phong âm ti công tác chính thức nhân viên, thực lực tự nhiên không phải bình thường quỷ hồn có thể so sánh, liền nói cánh cửa này ngăn trở cũng là không thể nào vượt ngục đi ra ngoài. Theo thành hoàng miếu xuất hiện, toàn bộ Tam Nguyên huyện có thể nói là đều tín ngưỡng hắn vị này chí cao vô thượng thần linh. Mà bởi vì có thành hoàng gia bảo hộ, cũng không xuất hiện nữa qua tà ma lấy người vì huyết thực chuyện. Nói tóm lại chính là, Ân Thiên Tử sau khi xuyên việt xây dựng lại địa phủ nhiệm vụ đã coi như là đi lên chính quỹ. Mặc dù bây giờ địa phủ không còn rất nông cạn, mà dù sao đây chỉ là mới vừa bắt đầu, sau này một chút xíu bổ túc chính là. Dĩ nhiên, mong muốn hoàn toàn xây xong địa phủ còn rất dài một khoảng cách, gánh nặng mà đường xa a thành hoàng miếu mở miếu chuyện này mặc dù rất hoành động, nhưng là còn có một chuyện khác cũng giống vậy hoành động, chuyển đi xôn xao. Đó chính là thành hoàng miếu ông tử, vậy mà lại là một vị xinh đẹp không giống người phàm, giống như thiên tiên hạ phàm giai nhân. Kia cao giáo thân hình, kia tinh xảo tới cực điểm tuyệt sắc mặt mũi, còn có kia xuất trần thoát tục vậy cao lãnh khí chất, đơn giản tuyệt. Ta nguyên huyện người, nào từng thấy người như vậy giữa tuyệt sắc, chỉ có thoại bản bên trong mới có qua miêu tả. Vì vậy, mỗi ngày đều có không ít công tử ca tới thành hoàng dân hương, chính là muốn gặp một mặt ông lộ giao mặt mũi. Không ít người vì thế say mê, buổi tối ngủ cũng có thể mơ thấy. Cũng không ít văn nhân vì đó ngâm thơ làm thơ, thậm chí còn xuất hiện không ít vì ông lộ giao làm thơ tụ hội, thật sự là một cái hoạt động lớn. Chuyện càng lúc càng nóng, trong lúc nhất thời ông lộ giao được một cái bạch nguyện tiên tử tiếng khen, trong nháy mắt chuyển đi cực xa. Trung quanh các huyện cũng đều có chút nghe thấy, vì vậy, không ít công tử ca và văn sĩ cũng đều mộ danh mà tới. Ở ra mắt ông lộ giao bộ dáng sau, đều là xem như người trời, còn có người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, một bộ như si như say bình thường hiện trường đều xấu. Má ơi, cái này không phải mỹ nhân, đây là tiên tử a, tuyệt đối là cửu thiên huyền nữ hạ phàm, thế gian căn bản không thể nào có như thế người thú vị. Sau mà, chỗ tốt nhiều nhất dĩ nhiên chính là thành hoàng miếu chung quanh tử lâu, mỗi ngày đều có không ít công tử thiếu gia văn nhân nhà thơ tụ tập ở chỗ này, làm ăn đơn giản bốc lửa, một tòa khó cầu. Thậm chí, càng về sau, muốn ở chỗ này ăn cơm đi ăn cơm, kia cũng phải đặt trước. Cao hứng nhất không gì bằng vương phú quý, bởi vì thành hoàng miếu chung quanh những tiểu lâu này cùng trà quán cũng đều là sản nghiệp của hắn, đơn giản kiếm bộn. Nguyên bản mua linh vườn xây thành hoàng miếu thế nhưng là hoa món tiền khổng lồ, nhưng bây giờ nhìn một cái không chỉ có không lỗ, ngược lại là kiếm. Đây chính là liên tục không ngừng làm ăn, suy nghĩ một chút liền đẹp đến không được. Đang đi trở về trong phòng, đột nhiên bên trong liền chuyển tới một trận khóc khẽ tiếng. Cho là xảy ra chuyện gì sau, hắn vội vàng đẩy cửa mà vào. Phu nhân, ngươi làm sao, bị ủy khuất gì sao? Vương phú quý đi nhanh lên đi qua, mặt đau lòng địa hỏi. Thế nhưng là hắn phu nhân chính là che mặt khóc khẽ chính là không trả lời. Vương phú quý phất phất tay, đứng ở một bên nha hoàn rất thức thời thi lễ một cái lập tức tối lui ra căn phòng, còn rất thiếp tâm đem cửa từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng lại. Vương phú quý ngồi ở người đàn bà bên cạnh, nhẹ nhàng kéo hai tay của nàng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, "Như Ngọc, ngươi làm sao? Ai khi dễ ngươi cấp ta nói, phu quân thay ngươi thu thập hắn." Người đàn bà lau một cái nước mắt lúc này mới ngẩng đầu lên hướng hắn xem ra, lúc này hai mắt từng đỏ, một bộ nhút nhát đáng thương. Đừng xem Vương phú quý người đã đến trung niên, cũng là năm xưa liền đã kết hôn sướng. Chẳng qua là sau đó nguyên phối thân nhiễm bệnh mà chết, hai người thế nhưng là thanh mai trúc mã, tình cảm phi thường tốt. Cho nên, dù là nguyên phối chết rồi nhiều năm cũng không tiếp tục tiếp theo phần 1. Cái này lắc liền 10 năm, sau đó cho đến đụng phải bây giờ phu nhân, lúc này mới lại tiếp theo phần 1. Chẳng qua là, hai người một mực không có con cháu. Không riêng hai người không có, cùng vợ chính thức cũng không có. Ngay từ đầu đều chỉ cho là lão bà vấn đề, nhưng sau đó hai vị phu nhân cũng không có sinh ra một nam nửa nữ, cho nên Vương Phú Quý đi ngay vùng khác tìm một vị danh y chẩn đoán bệnh một cái. Kết quả không ngoài dự liệu, thật sự là hắn Vương Phú Quý thân thể vấn đề. Thế nhưng là, cầu y vô số cũng không có hiệu quả, cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ buông tha cho. Nhưng, loại chuyện như vậy hắn làm một nam nhân căn bản là không có cách nói ra khỏi miệng, thậm chí cũng không dám báo cho phu nhân. Mà không hề biết chuyện phu nhân cũng vẫn cho là bụng của mình không chí khí, mỗi ngày dầu dĩ, thời gian lâu dài người cũng ngất ức. Cả ngày núp ở trong phòng che mặt thút thít, khuyên rất nhiều lần cũng vô hiệu, quan hệ giữa hai người cũng liền bắt đầu có chút xa cách. Lao ra, ta nếu là không thể cấp ngươi lưu lại một nhi nửa nữ, ta thật xin lỗi vương gia à. Ô ô ô. Người đàn bà lại bỏ tới trên giường thút thít không dứt. Phu nhân, loại chuyện như vậy không cưỡng cầu được, làm sao có thể bán ngươi? Vương phú quý vội vàng an ủi. Ngươi vì thần linh làm nhiều chuyện như vậy, sai nhiều tiền như vậy làm sao lại không phù hộ chúng ta sinh cái một nam nửa nữ đâu? Ô ô ô. Người đàn bà câu oán hận đột nhiên để cho Vương phú quý hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, hoặc giả, đây là biện pháp duy nhất. Bản thân trải qua đảo nguyên động, lại còn khắp nơi tìm thần tiên, đây không phải là ngu sao? Phu nhân yên tâm, ta lập tức đi ngay cấp chúng ta cầu một cái con trai mập mạp trở lại. Bỏ lại những lời này, hắn lập tức đoạt môn mà đi. Người đàn bà cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ,